Chương 224, Vạn Yêu Tông chương 224, Vạn Yêu Tông mặc dù thu hồi Thái Dương chân hỏa, nhưng Mạc Linh cũng không có cho sắc mặt tốt. Ngữ khí lạnh như băng nói Huyền Thủy, ngươi không ở đây ngươi Huyền Thủy Tông đợi, đến bản tọa tới nơi này làm gì? Hạt Châu thu hồi màn nước, nhảy về một thiếu niên trên tay. Không phải Huyền Thủy Tông thiếu niên kia tông chủ là ai? Huyền Thủy chậm rãi đi ra, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Nếu như ta nói cho ngươi, ta Huyền Thủy Tông bị giết đâu? Huyền Thủy giọng nói mang vẻ một tia phẫn hận, một tia không cam lòng. Ân. Mạc Linh rốt cục lộ ra vẻ động dung, ngươi vừa mới nói cái gì? Ngươi tông môn bị diệt? Ha ha, ngươi có phải hay không đang nói giỡn, cái này sao có thể? Hắn nhịn không được cười to bắt đầu. Nhưng thời gian dần trôi qua tiếng cười của hắn nhỏ xuống tới, nhìn thấy Huyền Thủy càng ngày càng khó coi thần sắc. Hắn có chút khó tin đạo không thể nào, ngươi thế nhưng là chân tiên, coi như ngươi bị áp chế cảnh giới, có thể trên tay cũng có tiên khí à, chỉ bằng trên tay ngươi Huyền Thủy Châu, đồng dạng tiên nhân cũng sẽ không là đối thủ của ngươi à. Huyền Thủy lắc đầu, ta không có sử dụng Huyền Thủy Châu. Mạc Linh càng thêm không hiểu, nếu mày địch nhân là ai? Huyền Thủy chỉ một ngón tay, một cái vân sàng trống rỗng xuất hiện, hắn khoanh chân ngồi vào vân sàng bên trên, cùng Mạc Linh cân bằng. Đại Huyền Vương Triều. Hắn ngữ khí không hiểu. Mạc Linh ngẩn người, đây là cái gì thế lực, danh tự này cảm giác giống. Giống các ngươi nhân tộc thế gian Vương Triều a. Huyền Thủy gật gật đầu, là một cái Vương Triều, bất quá Vương Triều chi chủ thực lực rất mạnh, ta không phải là đối thủ. T, mạnh như vậy. Mạc Linh lấy làm kinh hãi, sau đó nghĩ đến cái gì cũng là từ phía trên đi xuống. Không biết, ta hỏi, hắn nói đến lập lờ nước đôi, lai lịch rất thần bí. Huyền Thủy ngưng trọng nói. Mạc Linh đôi mắt lấp lóe, sau đó cười nói ha ha, vậy chỉ có thể tính ngươi không may, bất quá cùng bản tọa có quan hệ gì, đó là các ngươi nhân tộc sự tình, ngươi có thể hướng lên phía trên xin giúp đỡ à. Hắn có chút cười trên nỗi đau của người khác. Lúc đầu hắn liền cùng Huyền Thủy quan hệ đồng dạng, chỉ là bởi vì Dương Châu tại bên cạnh mình, mới có một chút lui tới thôi. Huyền Thủy nhìn về phía Mạc Linh, nếu như ta nói cái thế lực này dã tâm bừng bừng đâu, có thể diệt ta Huyền Thủy Tông, liền sẽ không diệt ngươi Vạn Yêu Tông sao? Hắn nhắc nhở. Mạc Linh khẽ giật mình, sau đó lắc đầu không quan trọng, chỉ cần hắn dám bước vào Từ Châu, bản tọa liền dám mang các huynh đệ giết hắn. Hắn ngữ khí cuồng ngạo, rất là tự tin. Huyền Thủy cười lắc đầu, tự tin như vậy, liền không sợ lật thuyền trong mương. Mạc Linh lông mày nhíu lại, Huyền Thủy, ngươi là đến châm ngòi, vậy ngươi liền đánh sai chủ ý, ta sẽ không đi chủ động trêu chọc đối phương. Huyền Thủy nhíu mày, trong lòng thầm mắng, quả nhiên gia hỏa này có đầu óc, hắn cười cười thật không đi. Ta có thể giúp ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý xuất binh, ta và ngươi liên thủ đối phó hắn, không đủ gây sợ, đến lúc đó thắng, tất cả Dương Châu tán tu đều là ngươi, thế nào? Mạc Linh đánh giá Huyền Thủy, ngươi cứ như vậy hận hắn. Dương Châu tất cả tán tu, thủ bút thật lớn. Huyền Thủy đôi mắt lấp lóe, tán tu mà thôi, chỉ cần trăm năm, sẽ lần nữa có. Mạc Linh chào phúng cười một tiếng ân, rất khiến người tâm động, đáng tiếc ta cự tuyệt. Huyền Thủy sững sờ vì cái gì? Hắn mặt mũi tràn đầy không hiểu, yêu tộc không đều muốn huyết thực sao? Cám dỗ lớn như vậy cũng có thể nhịn ở. Mạc Linh cười lạnh một tiếng, thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, có thể đem ngươi làm cho muốn cùng ta yêu tộc liên thủ, nói rõ đối phương rất mạnh, ta tại sao phải đi trêu chọc đâu? Hắn lại không phải người ngu, đối phương có thể diện Huyền Thủy Tông, mình Vạn Yêu Tông mặc dù mạnh hơn Huyền Thủy Tông điểm, nhưng cũng cường không được nhiều thiếu. Vạn nhất chọc giận đối phương, tiến công Từ Châu làm sao bây giờ? Yêu tộc còn chưa đủ mạnh, cần nghỉ ngơi lấy lại sức, nếu là cùng hắn treo lên đến, những người khác tộc ở phía sau cho mình đến một cái làm sao bây giờ? Từ Châu rất dễ dàng bị bảy người lên mà công chi, hắn sẽ không mạo hiểm. Huyền Thủy lắc đầu thở dài, Mạc Linh, ngươi chừng nào thì lá gan nhỏ đi, ngươi liền không sợ hắn trở nên càng mạnh về sau lại đánh tới? Mạc Linh thản nhiên nói, vậy thì chờ hắn đánh tới lại nói, bản tọa chờ lấy. Huyền Thủy gặp không khuyên nổi hắn, sắc mặt cũng lạnh xuống, hy vọng ngươi đến lúc đó sẽ không hối hận, đi. Vừa mới nói xong, cả người ngay tiếp theo vân sảng cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa. Mạc Linh không có ngăn cản, chỉ là cười lạnh một tiếng, lẩm bẩm nói, muốn cho bản tọa giúp ngươi đoạt lại Dương Châu, nghĩ gì thế? Thật khi hắn yêu tộc tất cả đều là ngu ngơ sao? Sau đó hắn lại ngưng trọng bắt đầu, bất quá cái này cái gì Đại Huyền Vương Triều hoàn toàn chính xác phải chú ý một cái. Người tới. Hắn lạnh giọng mở miệng. Siêu. Một bóng người xuất hiện tại vương tọa phía dưới, tông chủ. Ân, ngươi phái người đi Dương Châu cẩn thận điều tra một cái, nhìn xem chuyện gì xảy ra. Mạc Linh thấp giọng phân phó. Là, tông chủ. Người kia vội vàng nói. Đúng, phải cẩn thận, không cần bại lộ Vạn Yêu Tông. Mạc Linh lần nữa trầm giọng căn dặn. Minh bạch, tông chủ. Ánh mắt người nọ đi lòng vòng, gật đầu. Mạc Linh phất phất tay, người kia thân ảnh biến mất không thấy. Đại Huyền Vương Triều, không thể khinh thường a. Mạc Linh lẩm bẩm nói. Nhưng hắn cũng biết, Đại Huyền Vương Triều diện Huyền Thủy Tông việc này vẫn chưa xong, Huyền Thủy vẫn còn, hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Huống chi, Huyền Thủy vẫn là thượng giới chân tiên. Huyền Thủy xuất hiện tại Vạn Yêu Tông bên ngoài 10 dặm, hắn nhìn về phía Vạn Yêu Tông phương hướng cười lạnh một tiếng. Mạc Linh à, ngươi còn muốn tránh, bản tọa tự nhiên có biện pháp để cho các ngươi tranh đấu bắt đầu. Ha ha. Hắn hung ác nham hiểm cười một tiếng, thân hình thoát một cái, đảo mắt biến thành một cái luyện hư cảnh yêu quái, rơi xuống. Lấy thực lực của hắn, chỉ muốn không cùng Mạc Linh chạm mặt, không ai có thể phát hiện mình là biến hóa tới. Giang Nam lúc này cũng đang nhìn trên bản đồ Từ Châu, hắn cũng phái người đi hiểu rõ. Ngồi phía dưới không ít người. Giang Nam ngẩng đầu, nhìn không được lắc đầu, nghĩ không ra Từ Châu lại là yêu tộc độc đại. Bạch Sương gật gật đầu, đúng vậy à, nhân tộc tại Từ Châu rất gian nan, không thiếu tán tu vi chút cao liền muốn trốn hướng những châu khác, bởi vì yêu tộc ưa thích huyết thực, tu vi càng cao, bọn hắn càng thích. Giang Nam cao mày nói, nhân tộc cứ như vậy nhìn xem, nhân tộc không phải còn có đỉnh tiêm đại tông sao? Tại sao không có diệt trừ bọn hắn? Bạch Sương sững sờ, khó hiểu nói, tại sao phải diệt trừ bọn hắn? Giang Nam kinh nghi bất định nhìn về phía Bạch Sương, thấy được nàng đỉnh đầu cái kia 100% độ trung thành, hắn đều coi là Bạch Sương phản bội mình. Bọn hắn ăn người a, liền không có người hàng yêu trừ ma. Bạch Sương là người, a, đây không phải là rất bình thường sao? Chúng ta cũng ăn yêu à, bọn hắn khắp người đều là bảo vật, còn có tông môn chuyên môn nuôi dưỡng yêu thú, liền cùng bạn yêu tông nuôi nốt nhân loại một dạng, cái này rất bình thường a. Giang Nam trì trệ, đôi mắt híp híp, nhân tộc không phải phiến đại lục này chỗ thể. Bạch Sương lập tức lắc đầu, làm sao có thể, chúng ta nhân tộc tăng thêm Dương Châu cũng mới chiếm cứ 3 châu mà thôi, yêu tộc chiếm 3 châu, quỷ tộc chiếm 2 châu, Trung Châu tông môn thần bí nhất, bên trong chủng tộc gì đều có. Còn có trên biển Long tộc, chiếm lấy toàn bộ đại hải. Giang Nam bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, Cửu Châu nguyên lai sinh hoạt nhiều chủng tộc như vậy, cũng khó trách Bạch Sương sẽ có loại này nhận biết. Dù sao nhân tộc không phải mạnh nhất cái kia, nhưng hắn cảm giác dựa theo nhân tộc bản tính, khẳng định không cam tâm một mực dạng này. Chương 225, Tiên Tĩnh Tường Hòa chương 225, Tiên Tĩnh Tường Hòa Giang Nam hé mắt, hắn chỉ muốn đến một câu, miếu nhỏ yêu phong lớn, ao cạn con rùa nhiều. Nhưng cũng nói cái thế giới này vẫn còn có chút đặc thủ, bằng không thì cũng không có tiên nhân xuống tới. Bên cạnh mình Từ Châu lại là yêu tộc địa bàn, để hắn thật bất ngờ. Khó trách Từ Châu tới tán tu chẳng những ít, còn một bộ rất nghèo túng dáng vẻ. Hơn nữa còn trực tiếp liền gia nhập Đại Uyên Vương triều, đều không mang theo rõ dự. Hắn để cho người ta bắt đầu thu thập Từ Châu tin tức, bởi vì tấn thăng hoàng triều về sau, cũng muốn chậm rãi đối Từ Châu độc thủ. Mặt khác còn muốn phòng bị đào tẩu cái kia Huyền Thủy Tông tông chủ, không biết hắn sẽ đi hay không tìm người tới đối phó mình. Đại Uyên Vương triều triệt để yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều muốn thừa dịp linh khí dư giả thời điểm liệu mạng tu luyện. Lôi kiếp chuyển hóa linh khí quá mức khổng lồ, căn bản không có tiêu hao hết. Đại Uyên Vương triều tại nghỉ ngơi lấy lại sức, bắt đầu phát sinh biến hóa cực lớn. Liền xem như có thể tu luyện bách tính, cũng vẫn như cũ không cải biến được trồng trọt thói quen. Cho nên bọn hắn đem ruộng đồng toàn đều chuyển hóa trở thành linh điền. Càng là sử dụng pháp thuật điều tiết phong vũ, cam đoan có thể mưa thuận gió hòa. Điều này sẽ đưa đến Đại Uyên Vương triều căn bản vốn không thiếu linh mễ, nuôi lại nhiều người đều nuôi nổi. Dân chúng nơi nào sẽ nghĩ đến sẽ có cuộc sống như vậy, đối Đại Uyên Vương triều cùng Giang Nam càng thêm tin phục. Lại thêm có quan phủ trấn áp, những quan viên kia đều nghĩ đến thăng quan đạt được càng nhiều khí vận, từng cái thiết diện vô tư. Bách tính cũng có tu vi, căn bản không người dám ức hiếp bách tính. Tốt tuần hoàn dưới, Đại Uyên người người cơ hồ đều sống rất tốt, nói câu đường không bỏ gì cũng không đủ. Muốn thật gặp được các nhân, bách tính là thật có tu vi, một người có lẽ không phải là đối thủ, nhưng bọn hắn thế nhưng là có tông tộc, lôi ra tới liền là một cái thôn người, cái nào ác nhân dám động. Chớ nói chi là đằng sau còn có quan phủ thanh toán. Có thể nói Đại Uyên Vương triều toàn bộ cảnh nội yên ổn tường hòa, những cái kia tu ma tu sĩ cũng không dám tại Đại Uyên Vương triều làm sàng làm bậy. Bình thường là lặng lẽ chạy đến những châu khác gây sự, lại vụng trộm trở lại Đại Uyên Vương triều tiêu hóa. Đối với cái này Giang Nam là ủng hộ, chỉ cần không phải tại Đại Uyên Vương triều quấy rối, vậy bọn hắn chính là mình con dân. Trong mắt hắn, không có cái gì chính đạo tà đạo phân chia, chỉ cần không phải đối với mình người xuất thủ, cái khác tùy tiện. Hắn còn biết che chở bọn hắn, cho nên những cái kia tu ma người kinh ngạc phát hiện bọn hắn ra ngoài không ai ngăn cản, trở về cũng không có người ngăn cản. Nhưng nếu là bị đuổi giết đến Đại Uyên Vương triều binh sĩ còn biết giúp bọn hắn diệt địch nhân. Cái này khiến bọn hắn vừa mừng vừa sợ, tâm tình còn có chút phức tạp. Điều này sẽ đưa đến cung phụng các nhiều một nhóm tu ma người. Đương nhiên không ít người bắt đầu là phản đối. Nhưng Giang Nam nhìn thấy những cái kia ma tu đỉnh đầu cái kia 80 độ trung thành, trực tiếp liền đè xuống những cái kia tiếng chất vấn, thu bọn hắn. Ma tu lúc đầu chỉ là muốn thử một chút mà thôi, không nghĩ tới bệ hạ vậy mà thật nhận lấy bọn hắn. Bọn hắn tâm tình có chút phức tạp, trước kia bọn hắn lần nào đi ra không phải là bị người kêu đánh kêu giết. Hôm nay có thể gia nhập chính thức chính quy tổ chức, vẫn là để bọn hắn có chút hoảng hốt. Giang Nam thấy bọn họ, chỉ nói cho bọn hắn một câu, tại trong mắt, bất luận tu ma vẫn là tu tiên đều là cầu đạo người, chỉ cần không đúng tự mình ra tay, cái kia chính là đồng đạo, cho nên các ngươi phải nhớ kỹ thân phận của các ngươi, gia nhập Đại Uyên Vương triều, vậy các ngươi về sau đều là Đại Uyên Vương triều người. Bọn hắn thật đúng là nhớ kỹ, tại Đại Uyên Vương triều so với cái kia người tu tiên còn muốn quy củ. Những cái kia người tu tiên chậm rãi cũng tiếp nhận, cùng tu ma một phát lưu, lại có thần kỳ phản ứng hóa học, đã sáng tạo ra không thiếu công pháp bí thuật, còn đề cao cảnh giới của mình. Bởi vì trước kia bọn hắn lẫn nhau vừa thấy mặt liền kêu đánh kêu giết, ngồi xuống luận đạo còn là lần đầu tiên. Lần này lẫn nhau phát hiện riêng phần mình chỗ thích hợp. Giang Nam biết những này sau chỉ là cười cười, đây cũng là hắn muốn xem đến. Một bên khác, Mạc Linh mặc dù không có ý định đối Đại Uyên Vương triều độc thủ, nhưng hắn cũng khơi gợi lên lòng hiếu kỳ, còn mang theo một chút cảnh giác. Hắn phái người đi điều tra Đại Uyên Vương triều. Theo thu thập trở về tin tức càng ngày càng nhiều, tâm tình của hắn trở nên nặng nề bắt đầu. Đại Uyên Vương triều biến hóa hắn cũng nhìn ở trong mắt, Dương Châu trở nên càng ngày càng mạnh. Không phải tông môn, mà là một cái vương triều, mấu chốt là còn đem Dương Châu quản lý rất khá. Phải biết tông môn nói là chiếm lĩnh một cái châu, nhưng trên thực tế là từ rất nhiều phụ thuộc môn phái nhỏ gián tiếp khống chế. Với lại thường xuyên còn sẽ có môn phái nhỏ ở giữa xung đột, khi đó liền muốn đỉnh cấp tông môn ra mặt điều giải. Phiền phức vô cùng, còn không có chỗ tốt gì. Đại Uyên Vương triều loại này quản lý hình thức, để hắn cũng chậm chậm có ý nghĩ, nếu là Vạn Yêu Tông không phải tông môn, mà là Vạn Yêu Quốc sẽ như thế nào? Sau đó hắn liền lắc đầu, căn bản không có khả năng, bởi vì còn có cái khác hai cái yêu tông. Mình nếu là kiến quốc, bọn hắn chắc chắn sẽ không đồng ý, Vạn Yêu Quốc, có phải hay không yêu tông cũng tại Vạn Yêu Quốc phạm vi quản hạt. Hắn chỉ có thể để cho người ta tiếp tục quan sát đến Đại Uyên Vương triều, phòng ngừa Đại Uyên Vương triều đối với mình độc thủ. Nhưng thời gian dần trôi qua hắn phát hiện không đúng, mình phải đi người đang từ từ giảm thiếu. Mệnh bài nát. Hắn hoài nghi là Đại Uyên Vương Triều phát hiện không đúng, đối với mình người độc thủ. Hắn không dám có động tác khác, giảm bất phái đi người. Chọn lấy một chút am hiểu ẩn tàng chạy trốn người đi Đại Uyên Vương Triều ẩn tàng bắt đầu. Giang Nam cũng chú ý tới một chút tình huống, từ từ bẩm báo hắn nói, phái đi ra ám vệ, chết không ít người. Giang Nam chỉ có thể để bọn hắn cẩn thận một chút. Không ai biết đây hết thảy đều là huyền thủy thủ bút, hắn chính là muốn chậm rãi để Từ Châu cùng Dương Châu kết xuống hạt giống cửu hận. Hắn một chút không nóng nảy, làm được cũng rất bí ẩn. Dù sao hắn hiện tại có nhiều thời gian, Dương Châu đã mất đi, nếu là hắn trở về, khẳng định lại nhận trọng phạt. Hắn muốn đợi Dương Châu cùng Từ Châu treo lên đến, khi đó lại nhìn có cơ hội hay không một lần nữa đoạt lại Dương Châu. Nói không chừng còn có thể thuận tiện cầm xuống Từ Châu đâu, hắn hưng phấn nghĩ đến. Mạc Linh cùng Giang Nam đều không phát giác là có người đang làm trò quỷ, nhưng hai người đều trở nên cẩn thận bắt đầu. Bọn hắn đều không muốn phát sinh chiến tranh, Mạc Linh là bởi vì hắn không có mò thấy Đại Uyên Vương triều ngọn nguồn. Giang Nam là sợ Từ Châu yêu tộc liên hợp cái khác hai tông yêu tộc, quấy rầy mình tấn thăng hoàng triều. Huyền Thủy gặp đây, cũng không có lại ra tay, hắn không nóng nảy, hai người luôn có vương lòng thời điểm. Với lại hắn đã chuẩn bị đến cái lớn, để hai châu triệt để bất hòa. Như thế qua 10 năm, nói tóm lại, hai châu mặc dù có chút ma sát, nhưng coi như khắc chế. Đại Uyên hoàng cung. Giang Nam đứng tại hoàng cung trên nóc nhà, nhìn xem phía trên Kim Long đã triệt để thôn vệ Huyền Thủy tông khí vận. Không chỉ như thế, còn đem toàn bộ Dương Châu dưới mặt đất địa long ướt, có thể nói Dương Châu đã triệt để khống chế tại Giang Nam trong tay. Nương tựa theo địa long, hắn nhìn Dương Châu như là xem vân tay trên bàn tay, vô cùng rõ ràng. Hắn còn có thể tùy ý điều động địa khí, cải biến sơn hà vị trí. Đây chính là địa long đại trận chỗ kinh khủng, Giang Nam liền tựa như là Dương Châu một cái khác thiên đạo đồng dạng. Hắn hít sâu một hơi, biết tấn thăng hoàng triều thời cơ đã tới. Những năm này Đại Uyên Vương triều tất cả mọi người đều đúng Vương triều cùng hắn có lòng cảm mến, cũng càng phát ra tán thành Đại Uyên Vương triều. Điều này sẽ đưa đến coi như không có chiếm đoạt thế lực khác, mỗi người sinh ra một điểm khí vận, cũng là vô cùng kinh khủng. Hoàng cung trên không cái kia che khuất bầu trời kim vân liền là chứng minh, cái kia chính là thuộc về Đại Uyên Vương triều khí vận. Chương 226, xem lễ chương 226, xem lễ. Giang Nam mở to miệng, chậm rãi nói, 3 ngày sau, Đại Uyên Vương triều tấn thăng hoàng triều, cho phép tất cả mọi người Đại Uyên Vương triều con dân đến đây xem lễ, tất cả quan viên hồi kinh xem lễ. Thanh âm tại mỗi cái Đại Uyên con dân vang lên bên tai. Tất cả mọi người sửng sở, Đại Uyên Vương triều tấn thăng hoàng triều, đó là cái gì ý tứ? Vương triều cùng hoàng triều khác nhau ở chỗ nào sao? Không ít người mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, không rõ bệ hạ tại sao phải đổi cái xương hào còn muốn hưng sư động chúng như vậy. Nhưng cũng có người ẩn ẩn cảm thấy trong đó không đơn giản. Các ngươi nói bệ hạ đây là muốn làm cái gì? Ta cũng không biết, bất quá bệ hạ chắc chắn sẽ không làm vô dụng sự tình, bên trong khẳng định có thứ chúng ta không biết. Chẳng lẽ chúng ta lại phải tiến đánh cái gì thế lực? Không biết ta, hắc hắc, nếu là thật, vậy lần này ta cũng muốn tham gia, ta đã đột phá đến luyện hư cảnh. Cắt, ta còn hợp thể cảnh đâu, ngươi nếu không nhìn xem hiện tại nhiều ít người đột phá luyện hư cảnh. Ai, đúng vậy a, luyện hư không bằng chó, hợp thể đi đầy đất, độ kiếp mới tính cao thủ. Chúng ta Đại Uyên Vương triều thực lực thật sự là quá mạnh. Bất quá đáng tiếc, thời gian vẫn là quá ngắn, bây giờ còn chưa có một cái đại thừa kỳ. Ngươi cho rằng ba lượt thiên kiếp tốt như vậy qua à, đặc biệt là cái cuối cùng thành tiên thiên kiếp, không có nắm chắc, tốt nhất đừng đi thử. Lời của mọi người dần dần lệch phương hướng. Cũng không trách bọn hắn, thật sự là bọn hắn không biết chỉ là đổi cái xưng hào, lao sư động chúng như vậy làm cái gì. Nhưng bọn hắn vẫn là nghe lời hướng phía Mạc Uyên đảo bay đi. Mạc Uyên đảo rất lớn, dung nạp được những tu sĩ này. Còn có không thiếu tu sĩ trực tiếp ngồi tại mình phi hành pháp khí bên trên, lơ lửng giữa không trung tu luyện bắt đầu. Dù sao Mạc Uyên đảo linh khí nồng đậm, bọn hắn hao phí chút pháp lực kia nhẹ nhõm liền khôi phục, còn có thể tiếp tục tu luyện. 3 ngày thời gian, theo càng ngày càng nhiều người chạy đến. Bầu trời đã bảy khắp người, lít nha lít nhít, dọc theo đi không biết nhiều thiếu và đậm. Tu sĩ nhãn lực đều phi thường tốt, dù cho cách xa như vậy, bọn hắn vẫn như cũ có thể nhìn thấy hoàng cung. Đương nhiên bọn họ đều là dựa theo thực lực mạnh yếu sắp xếp, phía trước nhất chính là thực lực mạnh nhất một nhóm. Độ kiếp cảnh, hợp thể cảnh, luyện hư cảnh, hóa thân cảnh. Theo thứ tự hướng phía sau sắp xếp. Trên mặt đất người cũng không ít, thực lực bọn hắn yếu nhược, đều là nguyên anh cảnh phía dưới tồn tại, thời gian dài bay ở không trung có chút cố hết sức, không thể không tại mặt đất nhìn về phía hoàng cung phương hướng. Động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên cũng làm cho Mạc Linh biết. Hắn một thân một mình xuất hiện trên không trung, xa xa nhìn về phía Mạc Uyên đảo. Hắn cau mày, lẩm bẩm nói, Đại Uyên Vương triều tấn thăng hoàng triều, lời này là có ý gì đâu? Một phương hướng khác, Huyền Thủy cũng nhìn về phía Đại Uyên hoàng cung phương hướng, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng động. Hừ, Giang Nam, liền để ngươi trước được ý một hồi, Đại Uyên hoàng triều, loại người đổi cái danh hào cứ như vậy huy động nhân lực, ngươi chịu đựng nổi sao? Giang Nam không để ý những người khác ý nghĩ. Ngày này, giữa thiên địa một tiếng long âm. Ngang. Mọi người cùng soát soát nhìn về phía hoàng cung. Hoàng cung thảo luận chính sự đại điện đại môn từ từ mở ra. Giang Nam mặc một thân màu đen long bảo, đầu đội đến miệng, chậm rãi đi ra. Bên cạnh hắn là Mạc Phượng Bảo Tần Nhược Hi, những năm này tu luyện, tu vi của nàng cũng đến độ kiếp cảnh. Đã vượt qua một lần thiên kiếp, lần kia thiên kiếp vừa hình thành, một cái phượng hoàng phóng lên tận trời vọt thẳng tán kiếp vân. Tần Nhược Hi không hiểu thấu cứ như vậy trở thành vượt qua một kiếp độ kiếp cảnh cường giả. Giang Nam mới đi ra, mọi người cùng đủ cung kính hành lễ bái kiến bệ hạ, hoàng hậu nương nương. Đều nhịn, trên bầu trời bạch vân đều bị đánh tan. Giang Nam gật gật đầu miễn lễ. Vừa mới nói xong, tất cả mọi người chỉ cảm thấy thân thể không bị khống chế đứng thẳng, trong mắt bọn họ lộ ra vẻ kinh hãi. Không ít người tựa hồ đã quen thuộc, biểu hiện trên mặt bình tĩnh. Giang Nam đem Tần Nhược Hi an bài đến phượng trên ghế ngồi xuống. mà hắn thì tiếp tục đi về phía trước, tầng chín tế đàn tản ra kim sắc ánh sáng nhạt, tựa hồ càng ngày càng thần dị. Giang Nam đạp trên thảm đỏ, long hành hổ bộ đi đến dưới tế đàn mặt. Lễ bộ thượng thư bỗng nhiên nghiêm túc cao giọng nói mời bệ hạ trèo lên tế đàn. Giang Nam bước chân một bước bước lên tầng lầu thứ nhất bậc thang. Không biết vì sao, một bước này phảng phất để thành Dương Châu rất nhỏ chấn động một cái. Thực lực mạnh tu sĩ kinh nghi bất định liếc nhìn nhau, hoài nghi vừa mới có phải hay không ảo giác của mình. Nhưng nhìn thấy những người khác cũng giống như mình ánh mắt, biết mình không có cảm giác sai. Trong lòng bọn họ run lên, bệ hạ một cước lợi hại như vậy. Nhưng bọn hắn hiện tại cái gì cũng không dám nói, chỉ có thể như thế lặng lặng nhìn. Mạc Linh cùng Huyền Thủy ẩn giấu đi tự thân lặng lặng nhìn, bọn hắn không nhìn ra manh mối gì. Huyền Thủy bĩu môi, quả nhiên cùng Phạm Nhân Vương Triệu một dạng, ưa thích làm những này thứ chỉ đẹp mà không có thực. Hắn mặt mũi tràn đầy trào phúng, một mặt khinh thường. Giang Nam từng bước một đi lên, rốt cục đi tới trên tế đàn. Giang Nam hướng xuống mặt nhìn thoáng qua, không biết vì sao, hắn có loại thượng đế thị giác cảm giác. Người cùng kiến trúc đều trở nên nhỏ không thiếu. Hắn khẽ lắc đầu, hai tay duỗi ra, tay trái tay phải phân biệt xuất hiện phong quan bảng cùng ngọc tỷ truyền quốc. Hắn đem hai dạng đồ vật phóng tới bàn thờ hai bên trái phải, sau đó mới cầm lấy ba nén hương, khinh khinh nhoáng một cái, hương tự động nhóm lửa, khói xanh lượn lờ thẳng tắp đi lên. Cái này hương cũng không phải thứ đơn giản, mà là vương triều khí vận ngưng tụ mà thành. Giang Nam cầm hương hướng phía bầu trời bái ba bái, sau đó mới đứng thẳng người, cao giọng khai môn miệng. Đại đạo ở trên, đại uyên vương triều thực lực tăng cường, địa bàn mở rộng, khí vận tăng nhiều, vương triều đã không đủ để gánh chịu khí vận. Chấm đại uyên chi chủ muốn để đại uyên vương triều tấn thăng hoàng triều, nhìn đại đạo cho phép. Nói xong đem hương cắm ở lư hương bên trong, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Thanh âm tại tất cả mọi người đại uyên vang lên bên tai, bọn hắn bị cái này trang nghiêm bầu không khí cảm nhiễm, không hiểu khẩn trương lên đến. Bọn hắn không tự chủ được đi theo Giang Nam ánh mắt nhìn về phía bầu trời, không biết đang chờ đợi cái gì. Ông. Đầu tiên là một cái tròng mắt màu tím xuất hiện tại thiên không, toàn bộ con mắt tử điện vây quanh, cho người ta một loại uy nghiêm cao cao tại thượng cảm giác. Tất cả mọi người trong lòng không hiểu xuất hiện thiên đạo hai chữ, liền là bản năng biết cái kia chính là thiên đạo. Sắc mặt của bọn hắn toàn cũng thay đổi, sợ hãi nhìn xem cái kia con mắt màu tím, thứ này lại có thể là thiên đạo. Vậy hạ chỉ là một câu liền đem thiên đạo treo chọc đi ra. Không ít người còn là lần đầu tiên trông thấy thiên đạo thực thể. Mạc Uyên trên đảo Bách Tính đã sớm gặp một lần, nhưng lần trước không có tu vi cao như vậy, chỉ là bản năng sợ hãi. Nhưng lần này không giống nhau à, bọn hắn đã hiểu rõ cái gì là thiên đạo, cho nên mới càng thêm sợ hãi cùng sợ hãi. Mạc Linh cùng Huyền Thủy cùng nhau ngẩn ngơ, kém chút không có rơi xuống, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Thiên đạo chi nhãn, thiên đạo vậy mà xuất hiện, có lầm hay không? Đại Uyên Vương Triều đến cùng đang làm cái gì? Không phải liền là đổi cái danh hào sao? Vương Triều biến Hoàng Triều, có cái gì thuyết pháp không thành? Hai người bọn họ một mặt một bước, nhìn về phía thiên đạo chi nhãn mang tới vẻ sợ hãi. Bọn hắn cũng sợ à, đặc biệt là Huyền Thủy, e sợ cho bị thiên đạo phát hiện mình là lén qua xuống, đem mình đánh chết. Mạc Linh thì là bởi vì thiên nhiên đối thiên đạo kính sợ, có chút sợ hãi. Ai biết thiên đạo hội sẽ không nhìn chính mình không vừa mắt, diệt mình đâu. Tại thiên đạo trước mặt, bọn hắn cũng chỉ là sâu kiến mà thôi. Chương 227, tấn thăng chương 227, tấn thăng Huyền Thủy trong lòng càng là rời sông lấp biển, Giang Nam rốt cuộc là ai? Nếu như hắn là phía trên xuống, không phải muốn che lớp mình, không bị thiên đạo phát hiện sao? Làm sao hiện tại còn đem thiên đạo cho triệu ra tới? Nói thật, hắn hiện tại là một mặt một bức. Giang Nam không để ý những người khác phản ứng, mà là nhìn xem thiên đạo chi nhãn, khẽ gật đầu. Thiên đạo chi nhãn bên trong hiện lên một đạo thiểm điện, phản phất là đang cấp Giang Nam chào hỏi. Đúng lúc này, trên trời cao lặng yên không tiếng động lộ ra một đạo nhỏ xíu vết nứt. Nhưng tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được một loại kinh khủng tồn tại xuất hiện. Một tia tuyên cổ, uy nghiêm, phiếu miểu khí tức thần bí đặt ở trong lòng mọi người. Thiên đạo chi nhãn ảm đạm mấy phần, giảm xuống mình tồn tại cảm. Giang Nam hướng phía vết nứt cung kính thi lễ một cái. Chuẩn. Một đạo nếu có không thanh âm tại tất cả mọi người trong lòng vang lên. Tiếp lấy một đạo cựu thải quang hoa từ trên trời giáng xuống, hướng phía tế đàn rơi xuống. Toàn bộ đại uyên vương triều bị cựu sắc quang hoa chiếu rọi. Ngang. Một tiếng hưng phấn tiếng long ngâm vang lên, kim long bị cựu sắc quang hoa chiếu rọi đến. Như là điên cuồng một dạng, hình thể trong nháy mắt bành trướng, trên thân long lân hiện ra kim sắc quang hoa. Trực tiếp tăng vọt đến trăm trượng lớn nhỏ, lúc này mới giống một đầu chân chính kim long. Đại uyên vương triều bị cựu sắc quang hoa chiếu rọi đến, trong nháy mắt phát sinh biến hóa cực lớn. Linh khí nồng nặc không chỉ gấp 10 lần, thiên tài địa bảo nhao nhao xông ra, địa thế phát sinh một chút cải biến. Núi trở nên cao hơn, dòng sông biến thành linh sông, phía trên linh khí mở mịt. Trong sông sinh vật nhảy ra sông, toàn đều biến thành linh vật, có thể nói là đại tạo hóa. Những cái kia cải tạo ra linh điển cũng biến thành càng thêm vì nhiều, trồng linh mẹ trực tiếp liền thành quen. Đại Uyên Vương triều tất cả tu sĩ bất chi bất giác đã đột phá một cảnh giới, không có chút nào bình cảnh. Có thể nói đại đạo chúc phúc, để Đại Uyên hoàng triều thực lực ngạnh sinh sinh đề cao một mạng lớn. Bầu trời khe hở không biết lúc nào biến mất không thấy. Cái kia cổ thần bí khí tức cũng biến mất không thấy gì nữa, tất cả mọi người áp lực buông lỏng. Kinh hãi nhất chính là Huyền Thủy cùng Mạc Linh hai người, bọn hắn đã trên mặt đất. Bởi vì trực tiếp rơi xuống, còn tốt không ai phát hiện, không phải cũng quá mất thể diện. Mạc Linh dùng lực vô đầu góc của mình, hắn hung hăng nuốt ngụm nước bọt. Con mắt dùng lực nhìn về phía bầu trời vừa mới cái kia vết nứt xuất hiện đối phương. Vừa mới, cái kia, giống như là đại đạo a. Thanh âm hắn khàn giọng, thấp giọng lẩm bẩm nói. Trong lòng lại tại điên cuồng hò hét, đại đạo a, đây chính là đại đạo, liền xem như ở phía trên cũng không có khả năng nhìn thấy đại đạo. Nhưng lại tại tiểu thế giới này bên trong xuất hiện, hắn cũng hoài nghi mình có phải hay không đang nằm mơ. nhưng vừa mới khí tức kia, cái kia áp lực vô cùng cho thấy vừa mới phát sinh là chân thật. Hắn kinh hãi nhìn thoáng qua Đại Uyên Vương Triều phương hướng, hắn đã không còn dám có ý nghĩ gì. Đại đạo, thiên đạo đều bởi vì Đại Uyên Hoàng Triều hiện thân, cái này ai dám trêu chọc? Tại không có triệt để làm rõ ràng trước đó, hắn là tuyệt sẽ không cùng Đại Uyên Hoàng Triều là địch. Ma Huyền Thủy thì là hoàn toàn tương phản, hắn mặc dù cũng bị hù dọa, nhưng lại càng thêm khẳng định Đại Uyên Hoàng Triều có vật gì tốt, không phải làm sao lại đem đại đạo cùng tiên đạo trêu chọc đi ra. Nếu là hắn có thể được đến, vậy hắn thực lực coi như trở lại phía trên, mình cũng không cần sợ. Hắn nhìn về phía Đại Uyên Hoàng Triều phương hướng, ánh mắt càng thêm tham lam. Nhưng hắn cũng biết muốn bàn bạc kỹ hơn, Đại Uyên Hoàng Triều không phải dễ đối phó như vậy. Giờ khắc này, hắn cảm giác chỉ là từ châu một cái châu có chút không đối phó được Đại Uyên Hoàng Triều, còn cần nhiều gọi mấy cái châu đến mới được, tốt nhất là cùng một châu vây công Dương Châu. Trong lòng của hắn hiện lên đủ loại tính toán. Giang Nam tại Cửu Thải Quang Hoa bên trong toàn thân bị chậm rãi cải tạo, Ngọc Tỷ Truyền Quốc cùng Phong Quan Bảng cũng đang điên cuồng hấp thu Cửu Thải Quang Hoa. Hiển nhiên đây là đồ tốt. Giang Nam cảm giác mình phảng phất ngâm mình ở trong ô tuyển, thân thể Ly Thiên Đế thân thể thêm gần một bước, đã mang tới không thể tưởng tượng nổi uy năng, tỉ như dung nhan không giả, vạn tà bất xâm, vạn pháp không thêm thân. Theo thời gian trôi qua, Cửu Thải Quang Hoa chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Thiên Đạo Chi Nhãn một mực treo ở thương khung lặng lặng nhìn. Giang Nam mở to mắt, một cỗ bá đạo đế hoàng chi uy lan ra. Tất cả mọi người đại viên người giật mình tỉnh lại, nhìn về phía Giang Nam ánh mắt trở nên càng thêm kính sợ. Chúc mừng bệ hạ. Tất cả mọi người chắp tay hành lễ chúc mừng. Giang Nam thu hồi uy áp, mỉm cười cùng vui, tấn thăng thành công, về sau đại viên liền là Đại Uyên Hoàng Triều. Đại Uyên Hoàng Triều, Hoàng Triều. Tất cả mọi người reo hò bắt đầu. Ngang. Kim Long lần nữa long ngâm một tiếng. Vô số đạo kim sắc cột sáng từ trên trời giáng xuống rơi xuống bách quan trên thân. Bọn hắn trong nháy mắt cảm giác được trên người khí vận tăng lên không ít, cùng đại viên quan hệ càng thêm chặt chẽ mấy phần. Bọn hắn cảm giác nếu là vận dụng khí vận, có thể cùng cao hơn chính mình một cái đại cảnh giới người độc thủ. Phải biết khí vận cũng không chỉ là có thể dùng để tu luyện, còn có thể dùng để tăng phúc công kích ra hoàng triều khí vận, đó là đại nguyên tất cả mọi người tập hợp chi lực, người bình thường có thể ngăn cản không ở chớ nói chi là khí vận tác dụng khác, khí vận càng mạnh vận khí liền sẽ càng tốt. Chỉ cần tại đại nguyên, liền là đại nguyên hoàng triều khí vận chi tử. Đúng lúc này, bầu trời thiên đạo chi nhãn đột nhiên bắn ra một đạo tử quang, chớp mắt liền thu hút Giang Nam mi tâm. Giang Nam vốn là có thể tránh rơi, nhưng khí vận không có cảnh báo, nói rõ không có nguy hiểm, liền không có tránh. Thử quang tiến vào mi tâm, là một đạo tin tức. Giang Nam không khỏi nhíu nhíu mày nhìn về phía Thiên Đạo Chi Nhãn, thầm nghĩ trong lòng Thiên Đạo thật đúng là đủ quả quyết. Giang Nam hướng về phía Thiên Đạo khẽ gật đầu, hắn đồng ý nguyên lai Thiên Đạo dự định phân ra một tia bản nguyên để Giang Nam luyện hóa, để Đại Uyên Vương Triều có được chính mình Thiên Đạo. Thiên Đạo còn nói, đằng sau nó sẽ từ từ đưa tới càng nhiều bản nguyên, thẳng đến Thiên Đạo triệt để chuyển rời đến Đại Uyên Hoàng Triều mới thôi. Hiện tại chỉ có cho một tia bản nguyên là bởi vì Đại Uyên Hoàng Triều thực lực còn là chưa đủ, gánh chịu không được Thiên Đạo. Giang Nam biết Thiên Đạo không có ý thức, nhưng có xu lợi tránh làm hại bản năng, bởi vì cảm nhận được Đại Uyên Hoàng Triều thực lực, cảm thấy mình tấn thăng thời cơ ngay tại Đại Uyên Hoàng Triều, cho nên mới như vậy dứt khoát để Giang Nam luyện hóa. Ngoài ra còn có một cái phương diện, là bởi vì Thiên Đạo cảm thấy uy hiếp, nó là biết có không ít hơn mặt người lén qua xuống. Cái này rất dễ dàng buộc phát tiên nhân đại chiến, đánh nổ một cái tiểu thế giới là chuyện rất bình thường. Nếu như tiểu thế giới chen đánh nổ, nó cái này Thiên Đạo cũng sẽ biến mất. Theo càng ngày càng nhiều tiên nhân xuống tới, nó cũng càng ngày càng khó lấy áp chế. Giang Nam không nghĩ tới sẽ là tình huống như vậy, trong lòng cũng cấp bách mấy phần. Nếu là thật phát sinh tiên nhân đại chiến, mình coi như có thể bảo vệ Đại Uyên Hoàng Triều, nhưng điểm ấy diện tích lưu lạc trong hư không, hạ chàng rất khó nói. Lúc này, Thiên Đạo Chi Nhãn run lên, một viên màu tím viên cầu rơi xuống, cuối cùng lơ lửng tại Giang Nam trước mặt. Giang Nam ngón tay vạch một cái, ngón trỏ máu tươi toát ra, máu tươi nhỏ tại màu tím viên cầu bên trên. Sau đó tinh thần lực bao trùm lên đi, đem màu tím viên cầu triệt để luyện hóa. Giang Nam lập tức liền cảm giác được mình cùng viên cầu liên hệ, cảm giác cùng số mệnh Kim Long không sai biệt lắm. Giang Nam đôi mắt lấp lóe, khinh khinh vô viên cầu. Viên cầu chớp mắt bay ra ngoài. Chương 228, Tiểu Thiên Đạo chương 228, Tiểu Thiên Đạo cuối cùng viên cầu dừng ở Đại Uyên Hoàng Triều trên không, quay tròn chuyển. Sau đó viên cầu bên trên toát ra vô số lít nha lít nhít nô lên, như là nhím biển một dạng. Tiếp lấy những cái kia nô lên toát ra vô số màu tím sợi tơ bắn ra ngoài. Tím dây lít nha lít nhít trực tiếp bao trùm toàn bộ Đại Uyên Hoàng Triều, sau đó chậm rãi trở thành nhạt, biến mất không thấy gì nữa. Viên cầu phát sinh biến hóa long trời lở đất, biến thành một cái nhỏ vô số lần tiểu tử sắc Thiên Đạo chi nhãn treo ở không trung. Giang Nam nhắm mắt lại, ý thức đầu nhập Tiểu Thiên Đạo chi nhãn. Trong nháy mắt hắn có loại thượng đế thị giác cảm giác, càng là có thể cảm giác toàn bộ Đại Uyên Hoàng Triều vô số người vận mệnh nhân quả. Hắn kem chút không có đứng máy, vội vàng lui đi ra, đơn giản quá kinh khủng. Những này có thể về sau chậm rãi trải bước, hắn cũng không sốt ruột. Hiện tại Đại Uyên Hoàng Triều nên tính là một cái độc lập tiểu thế giới, chỉ cần chậm rãi đem nó mạnh lên là được rồi. Giang Nam ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, Thiên Đạo chi nhãn không biết lúc nào đã biến mất không thấy. Giang Nam bây giờ lại có thể cảm giác được Thiên Đạo tồn tại, hắn cùng Thiên Đạo ở giữa có bí ẩn liên hệ. Chuyện này với hắn tới nói là chuyện tốt. Hắn coi lại một chút Tiểu Thiên Đạo chi nhãn, tâm niệm vừa động, đem nó ẩn giấu đi bắt đầu. Đại Uyên Hoàng Triều tất cả mọi người mặc dù không biết Giang Nam đang làm cái gì, nhưng này Tiểu Thiên Đạo chi nhãn xuất hiện, để bọn hắn có một loại cảm giác thân thiết, còn không khỏi đối với nó có thật sâu kính sợ, như là nhìn thấy bệ hạ một dạng. Nhưng cũng có không ít người đã đoán được là cái gì tình huống. Liêu Yên Nhi liền đối Bạch Xương tại truyền âm, "Sư phụ, vừa mới cái kia tiểu nhân tiên đạo, có phải hay không bệ hạ khống chế? chúng ta Đại Uyên hoàng triều chẳng lẽ có mình tiên đạo? Đây là Phương Minh nói cho nàng biết, nói thật nàng là có chút không dám tin. Thiên đạo còn có thể bị người trưởng không sao? Cho dù là một cái nhìn lên đến yếu thiên đạo, vậy cũng có chút nghe rợn cả người. Bạch Sương nhìn chòng chọc vào biến mất tiểu thiên đạo chi nhãn, đè xuống kinh hãi trong lòng. Truyền âm nói có lẽ vậy, Tiên Nhi, chúng ta giống như gia nhập một cái ghê gớm thế lực. Lời này là đối với nàng nói, nhưng cũng là đối với mình nói. Không thiếu thực lực cường đại tán tu lúc này cũng nhao nhao tại truyền âm, không có cách, thực sự quá rung động, bọn hắn nếu là kìm nén không nói, có thể sẽ bị nín chết. Các ngươi vừa mới thấy không, thiên đạo giống như tách ra lực lượng, tạo thành một cái tiểu thiên nói. Đương nhiên thấy được, mấu chốt là cái này tiểu thiên đạo còn giống như bị bệ hạ cho luyện hóa. T. Ta liền nói ta không nhìn lầm, trời ạ, bệ hạ đến cùng thực lực gì, đã có thể khống chế thiên đạo sao? Không biết, nhưng bệ hạ khẳng định mạnh hơn. Trời ạ, chúng ta đến cùng gia nhập một cái gì thế lực, thiên đạo đều có thể bị khống chế. Chúng ta hẳn là cao hơn mới là, bệ hạ cùng Đại Uyên hoàng triều thực lực càng mạnh, chúng ta không phải càng an toàn sao? Ân, không sai, dù sao đánh chết ta cũng muốn ôm lấy bệ hạ đuổi, cái này ai còn dám khi dễ chúng ta à? Cái kia, ta phát hiện ta gia nhập Đại Uyên hoàng triều không bao lâu, đã mấy lần tăng thực lực lên, đây là ta trước kia căn bản không tưởng tượng nổi. Ai nói không phải đâu, ta gia nhập thời điểm là hóa thần cảnh, hiện tại đã nhanh đến luyện hư cảnh đỉnh phong, hợp thể cảnh cũng sắp. Đám tán tu càng nói càng kích động. Lúc này, Đại Uyên hoàng triều trên không bao trùm một tầng màu trắng mây mù. Tí tách hạ khiêng linh cứu đi mưa đến, đây là thiên đạo ban thưởng tới, nó sớm cho tiểu thiên nói. Giang Nam phát hiện, thuận tay để tiểu thiên dưới đường khiêng linh cứu đi mưa. Linh khí nha, tự nhiên càng nhiều càng tốt, mặc dù Dương Châu linh khí đã rất nồng nặc. Giang Nam thu hồi Ngọc Tỷ truyền quốc cùng phong quân bảng, đi qua cửu thải quang hoa tẩy lễ. Ngọc Tỷ truyền quốc còn tốt, dù sao cũng là tiên thiên linh bảo, chỉ là để nó uy năng tăng lên một chút. Phong quan bảng biến hóa liền lớn, toàn bộ bảng danh sách nổi lên màu sắc rực rỡ quang mang, mặt sau địa long nhìn lên đến càng thêm linh động. Giang Nam cảm giác phong quan bảng tại hướng tiên thiên linh bảo chuyển hóa, chỉ là rất gian nan. Bất quá cũng coi như có hy vọng, Giang Nam dự định thuận theo tự nhiên. Hắn đứng tại tế đàn bên trên, nhàn nhạt mở miệng tất cả giải tán đi. Nói xong thân ảnh chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Mọi người đều biết lần này tấn thăng hoàng triều nghi thức đã xong. Đám người nhao nhao rời đi, lần này bọn hắn cũng coi là gặp qua cảnh tượng hoành tráng. Đại Uyên hoàng triều lần nữa yên tĩnh lại, tất cả mọi người cơ hồ đều đang bế quan tu luyện. Bọn hắn cảm giác tại Dương Châu thiên địa quy tắc đều rõ ràng không thiếu. Giang Nam lúc này đang nghiên cứu tiểu thiên nói, hắn từ bên trong đạt được không thiếu liên quan tới cái thế giới này tin tức. Đầu tiên cái thế giới này đã ra đời không biết bao nhiêu năm, xem như cổ lão tiểu thế giới. Theo thời gian trôi qua, cái thế giới này không thể tránh khỏi cũng muốn đi hướng hủy diệt. Hiện tại bất quá là tiểu thế giới sau cùng dãy rủa, thành công tấn thăng trung thiên thế giới thì sống, không thành thì thế giới hủy diệt. Cho nên hiện tại tiểu thế giới này đã dùng ra tất cả nội tình, cái thế giới này linh khí mới có thể nồng đậm như vậy. Thế giới hủy diệt trước đó huy hoàng tự nhiên sẽ dẫn tới những người khác ngấp nghé. Không nói trước thế giới xuất ra tất cả nội tình, sẽ có nhiều thiếu cơ duyên. Liên là thế giới hủy diệt về sau, lưu lại thế giới chi tâm liền là chí bảo. Chẳng những có thể để cho người ta luyện hóa chậm rãi diễn hóa thế giới của mình, còn có thể luyện khí, tất nhiên có thể được đến một kiện tiên thiên linh bảo. Thế giới chi tâm còn có thể giúp người ta ngộ đạo, tóm lại chỗ tốt rất nhiều, đây cũng là ngay cả tiên nhân đều mơ ước nguyên nhân. Đương nhiên đây là muốn thế giới mình tự nhiên hủy diệt mới được, nếu là cưỡng ép hủy diệt thế giới, thiên đạo hội dẫn bảo thế giới chi tâm. Không phải thế giới chi tâm cũng sẽ không chân quý như vậy. Giang Nam bừng tỉnh đại ngộ, khó trách cái thế giới này sẽ có tiên nhân hạ giới đâu, nguyên lai là vì cơ duyên và thế giới chi tâm. Cho nên tiên nhân đại chiến, là khẳng định sẽ bộc phát, ai cũng muốn được thế giới chi tâm. Cuối cùng tự nhiên là xem ai nắm đấm càng cứng rắn hơn. Giang Nam đôi mắt lấp lóe, hắn khẳng định không hy vọng cái thế giới này hủy diệt. Đây là mình Đại Uyên hoàng triều căn cơ a, nếu là mình có thể chiếm lĩnh Cửu Châu cùng Đại Hải, tấn thăng đế triều khẳng định là đủ rồi, vậy cái này phương thế giới liền có thể bảo lưu lại đến, đặt vào mình đế triều bên trong. Vậy cái này phương thế giới liền sẽ không bị hủy diệt, những tiên nhân kia sẽ cam tâm sao? Hắn có thể trả lời khẳng định không cam tâm, đến lúc đó chính là mình cùng những tiên nhân kia là địch. Nghĩ tới đây, hắn cũng cảm giác được Alexander. Dù sao đối phương là tiên, không biết thực lực của bọn hắn thế nào, nếu như không thể áp chế bọn hắn thực lực, mình sẽ là bọn hắn đối thủ sao? Trong lòng của hắn không có một chút ngọn nguồn. Giang Nam lắc đầu, tiếp tục xem bên trong tin tức, Dương Châu bên cạnh cùng Ba Châu tương liên. Ngoại trừ Từ Châu còn có Thanh Châu cùng Kinh Châu. Kinh Châu là nhân tộc thế lực, nhưng Thanh Châu lại là quỷ tộc địa bàn. Giang Nam nhíu nhíu mày, Kinh Châu đỉnh cấp đại tông gọi Thanh Liên kiếm tông, tông chủ tên gọi Thái Bạch kiếm tiên. Cái này tên quen thuộc để hắn mà người, cảm thấy hẳn là trùng hợp. Thanh Châu quỷ tộc đỉnh cấp tông môn gọi Vạn Quỷ Quật, toàn bộ Đại Châu âm khí âm u, như là Diêm La địa phủ. Toàn bộ bầu trời đều là âm trầm, không có chút nào ánh nắng, nhân tộc cùng yêu tộc đều không muốn đi quỷ tộc địa bàn. Nhưng vì một chút âm thuộc tính vật liệu lại không thể không đi giao dịch. Tóm lại quan hệ phức tạp, giang khắp nơi, cảnh giác sau khi lại có hợp tác. Chương 229, sơ đến chương 229, sơ đến tấn thăng hoàng triều dị tượng, khẳng định cũng bị bọn hắn thấy được. Mặc dù không biết ý nghĩ của bọn hắn, nhưng bọn hắn nhất định sẽ phái người đến hoạt động tra. Điểm ấy Giang Nam gần như có thể nghĩ đến. Nhìn lên đến chính mình là bị ba mặt vây quanh, mặc dù Đại Uyên hoàng triều thực lực mạnh, nhưng đối thủ cũng mạnh không biết nhiều thiếu. Giang Nam đoán được không sai. Kinh Châu, Thanh Liên kiếm tông, Thái Bạch kiếm tu người mặc bạch y liễu, trong tay cầm một cái bầu rượu, đứng tại trên bầu trời. Dưới chân hắn là một thanh trường kiếm, dưới chân giẫm lên một thanh quang ánh ánh trường kiếm. Xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Hắn được một hớp rượu, ánh mắt nhìn về phía Dương Châu, khí tức của đại đạo ha ha, Dương Châu xảy ra chuyện gì? Huyền Thủy Tông có loại này bản sự? Hắn nhẹ giọng thì thào, trong giọng nói tràn đầy không tin. Đối với Huyền Thủy Tông, hắn rất là xem thường, tâm tính quá tạp, không có thuần chính tu đạo chi tâm. Có thể nói phiến đại lục này kiếm tu công pháp đều là từ Thanh Liên kiếm tông lưu truyền ra ngoài. Kiếm tu chi pháp, chú trọng nhất chính là muốn tu tâm bên trong một thanh kiếm, thà bị gãy chứ không chịu cong, đi thẳng về thẳng. Cho nên kiếm tu công kích là mạnh nhất, cũng là nhất biết một lời không hợp liền rút kiếm. Đặc biệt là Thanh Liên kiếm tông, bọn hắn không trêu chọc người khác, nhưng nếu là người khác chọc bọn hắn, cái kia chính là trêu chọc một đám tên điên. Thái Bạch kiếm tiên cho tông môn trưởng lão truyền âm, lưu lại lời nói về sau, khống chế phi kiếm biến mất không thấy gì nữa. Hắn dự định tự mình đi Dương Châu nhìn xem. Một bên khác, Thanh Châu Vạn Quỷ Quật, một tòa cự đại thành trì, Dương Thư Uổng Tử Thành ba chữ to. Đây chính là Vạn Quỷ Quật cái này tông môn trung tâm chỗ. Thanh chủ là một cái quỷ đế, độ kiếp đệ nhị cảnh, nhưng thực lực cũng đã đạt đến chân tiên cấp bậc. Giống như Mạc Linh, không phải hắn cũng không thể làm thành chủ, tương đương với Vạn Quỷ Quật tông chủ. Quỷ đế toàn thân tản ra nhàn nhạt màu đen đông khí, bao vây lấy tự thân, không ai nhìn thấy qua quỷ đế chân thân. Nhưng hắn trên thân mang theo nồng đậm uy áp, cái khác quỷ vương quỷ tướng nhìn thấy hắn liền không tự chủ được bị áp chế, chỉ có thần phục. Không ai biết hắn tên gọi là gì, mọi người đều gọi hô hắn là Quỷ Đế. Quỷ Đế lúc này cũng bay ở Uổng Tử Thành trên không, trong mắt tỏa ra nhàn nhạt tu quang, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Châu. Đại đạo xuất hiện thời điểm, kinh động đến hắn, hắn mới vội vàng đi ra nhìn xem. Các loại nhìn thấy còn có thiên đạo tồn tại thời điểm, hắn là thật bị hù dọa. Đồng dạng, trong lòng của hắn cũng cảm thấy Dương Châu khẳng định có đại sự xảy ra. Quỷ Đế thật vất vả lắng lại quyết tâm bên trong chấn kinh, lần nữa nhìn thoáng qua thương khung. Hắn trở lại phủ thành chủ, chiêu một cái quỷ vương đến đây. Dương Châu âm hồn còn tại thu thập sao? Quỷ Đế thanh âm khó phân biệt nam nữ, mang theo giọng khàn khàn. Quỷ Vương sững sờ, tiếp lấy sắc mặt biến đổi, có chút do dự nói: Quỷ Đế đại nhân, không biết vì cái gì, gần nhất Dương Châu âm hồn càng ngày càng ít, cho tới bây giờ hoàn toàn không có một cái âm hồn, chúng ta người đã rút ra Dương Châu. Quỷ Đế kinh nghi một tiếng, đột nhiên mấy tay, không biết từ nơi nào bay tới mấy con âm hồn, từ ngoài điện bay tiến đến. Quỷ Đế tay cầm vi vi dùng sức, mấy con âm hồn trong nháy mắt vỡ vụn hóa thành âm khí. Quỷ Đế trong tay xuất hiện hấp lực, những này âm khí bị hắn hấp thu sạch sẽ. Quỷ Đế nhắm mắt lại, mấy con âm hồn ký ức ở trong đầu hắn sẽ qua. Đại Uyên Vương Triều. Quỷ Đế trong thanh âm mang theo kinh ngạc. Phía dưới Quỷ Vương cúi đầu, căn bản vốn không dám nói chuyện. Có ý tứ, Huyền Thủy Tông thế mà bị một cái không có danh tiếng gì Đại Uyên Vương Triều tiêu diệt. Hắn nói xong, giọng nói mang vẻ hiếu kỳ cùng cảnh giác. Có câu nói rất hay, không phải mãnh long bất qua sông, vừa đến đã có thể diệt Huyền Thủy Tông, đó chỉ có thể nói thực lực rất mạnh. Phái người đi Dương Châu, cho bản đế cẩn thận tra rõ ràng, Đại Uyên Vương Triều đến cùng là cái gì thế lực. Quỷ Đế lạnh lùng hạ lệnh. "Là, Quỷ Đế đại nhân." Quỷ Vương đội vàng nói. Nói xong hắn liền hóa thành âm khí bay ra ngoài. Quỷ Đế ngồi trên ghế, trầm mặt xuống, không ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Một bên khác, Thái Bạch kiếm tiên bay vào Dương Châu, tìm tới một tòa thành bay xuống. Ồn ào thanh âm trong nháy mắt không có vào đầu óc hắn, hắn còn có chút chưa kịp phản ứng. Trong núi ở lâu, náo nhiệt như vậy chẳng cảnh hắn còn có chút không quen. Lúc này hắn đang đứng trên đường, hai bên đường phố mở ra các loại cửa hàng, còn có bảy biển quán nhỏ giao hàng. Linh nục bánh bao, mới mẹ xuất hiện linh nục bánh bao. Tuyệt đối là vừa giết linh heo, nuôi trong nhà, ăn một cái như cùng ăn đang ăn dược. Linh quả mức quả, hái mới mẹ linh quả, tiểu hài nhi ăn về sau tu luyện sẽ nhanh hơn. Linh trà, mau tới nếm thử, có thể khiến người ta lòng dạ sảng khoái còn có thể giúp ngươi tu luyện. Thái Bạch kiếm tiên nghe những này tiếng giao hàng, người đều tròn váng, đều là cái quỷ gì? Linh nục bánh bao, linh quả mức quả, linh trà, cái này đều thứ gì? Hắn nhìn kỹ, lúc này mới phát hiện trên đường tất cả đều là tu luyện người, với lại tu vi của bọn hắn còn không yếu. Cái này khiến Thái Bạch kiếm tiên giật nảy cả mình. Hắn chỉ là tùy ý chọn một tòa thành mà thôi, sẽ không liền chọn đến phường thị a. Hắn do dự một chút, đi đến linh nục cửa hàng bánh bao trước cho ta cầm một cái bánh bao. Lão bản lập tức xuất ra ba cái nóng hổi bánh bao, cười nói một viên linh thạch ba cái, khách nhân ngài tuyệt không ăn thiệt thòi. Thái Bạch kiếm tiên nhíu mày, ném cho hắn một linh thạch. Sau đó cầm qua bánh bao, hắn cầm lấy đến cắn một cái, trong mắt tinh quang lóe lên. Chẳng những cái này bánh bao ra có linh khí, bên trong thịt cũng đích thật là linh thú thịt. Mặc dù đối với hắn không có tác dụng gì, nhưng kim đan cảnh trở xuống tu luyện vẫn là có trợ giúp. Mấu chốt là đây chỉ là cái nho nhỏ bán bánh bao sạp hàng mà thôi. Hắn bất chi bất giác đem ba cái bánh bao ăn xong, nói thật, hắn đã thật lâu không có ăn cái gì. Kim đan cảnh liền có thể tích lốc, chỉ dùng hấp thu linh khí liền có thể bảo trì thân thể không nói bụng. Đúng lúc này, một đội nha dịch ăn mặc người vây quanh Thái Bạch kiếm tiên. Cầm đầu bộ đầu mặt mũi tràn đầy cảnh giác, chậm rãi đi lên trước vị tiền bối này, ngươi là vừa tới ta Đại Uyên hoàng triều a? Thái Bạch kiếm tiên ngẩng đầu nhìn về phía bọn hắn, nhướng mày, làm sao, các ngươi muốn cùng ta động thủ? Hắn cũng không phải cái gì tính tình tốt người. Bộ đầu lắc đầu, không phải, căn cứ ta Đại Uyên Vương triều luật pháp, từ bên ngoài đến bất luận kẻ nào đều muốn đi phủ nha làm tạm lưu lệnh, không phải liền sẽ bị khu trục ra ngoài. Thần sắc hắn nghiêm túc, không tiêu ngạo không tự ti. Tạm lưu lệnh. Thái Bạch kiếm tiên một mặt một bức, hắn làm sao cảm giác mình thật nhiều đồ vật chính mình cũng không biết. Hắn không có ý định náo sự, gật gật đầu, ta thuận tiện ngươi giải thích cho ta một cái gì gọi là tạm lưu lệnh. Bộ đầu bọn hắn nhẹ nhàng thở ra, không phải đâm đầu, mặc dù bọn hắn có át chủ bài không sợ bất luận kẻ nào, nhưng bọn hắn cũng không muốn tùy tiện vận dụng, thật tốt thời gian ai muốn kêu đánh kêu giết. Bộ đầu để hắn đi theo mình, lúc này mới chậm rãi giải thích bắt đầu. Thái Bạch kiếm tiên trong lòng nhất lắm, bởi vậy có thể thấy được Đại Uyên hoàng triều quản lý được nhiều nghiêm ngặt. Càng kinh khủng chính là, chính mình mới vừa tới, liền bị người đã tìm tới cửa, cái này hiệu suất quá nhanh. Đợi đến Thái Bạch Kiếm Tiên lúc đi ra, mu bàn tay bên trên đã có thêm một cái hư ảo lệnh bài. Đang tại chậm rãi biến ngắn, hắn biết, chỉ cần lệnh bài biến mất, nói rõ mình đợi trên lệnh thời gian không nhiều lắm. Hắn đưa tay khinh khinh vuốt ve một cái lệnh bài, hắn có thể cảm giác được bên trong mang theo một tia không giống bình thường khí tức. Không phải linh khí, âm khí, hoặc là cái khác tồn tại khí, cỗ này khí có loại đường hoàng cảm giác. Chương 230, gặp nhau chương 230, gặp nhau Thái Bạch Kiếm Tiên nhớ ký loại khí tức này, hắn cảm giác rất trọng yếu. Khối này lệnh bài chỉ có thể dùng 10 ngày, 10 ngày thoáng qua một cái, hoặc là rời đi, hoặc là đi bổ. Lần thứ hai liền muốn linh thạch. Thái Bạch Kiếm Tiên lần nữa tới đến trên đường, hắn còn có không ít thứ không có đếm từ đâu. Hắn không nghĩ tới trên đời còn có dạng này như là thế gian đồng dạng địa phương, nhưng chung quanh nhưng đều là tu tiên giả. Để hắn rất vui lòng, không cần sợ người khác biết là tu sĩ, dẫn tới phàm nhân e ngại, sợ hãi, lại có thể hưởng thụ hồng trần. Hắn tin tưởng mình nhất định có thể uống đến không giống nhau rượu. Thế là hắn huy sái lấy linh thạch, ăn uống thả cửa bắt đầu, một bên nghe liên quan tới Đại Uyên Hoàng Triều tin tức. Đương nhiên không chỉ hắn, Vạn Yêu Tông cùng Vạn Quỷ Quật đều phái người đến. Yêu tộc tiến đến chỉ cần tuân thủ Đại Uyên Hoàng Triều luật pháp, cũng không ai tìm bọn họ để gây sự. Chỉ cần bọn hắn nguyện ý cho linh thạch là được. Cái này khiến yêu tộc người rất là ngoài ý muốn, bọn hắn đều có bị phát hiện đại chiến một trận ý nghĩ. Kết quả không có bất kỳ cái gì sự tình, thậm chí bọn hắn cho linh thạch chủ động nghe ngóng sự tình. Những người kia cũng không chút do dự đem biết đến sự tình toàn nói hết ra. Có thể nói là những yêu tộc này thám tử nghe ngóng tin tức thoải mái nhất một lần. Bọn hắn đều có chút vui đến quên cả trời đất, không có cách, ăn ngon chơi vui, linh khí còn nồng đậm, mấu chốt là không ai đối bọn hắn kêu đánh kêu giết còn an toàn, không còn so với nơi này tốt hơn địa phương. Quỷ tộc cũng kém không nhiều, bọn hắn lén lén lút lút tiến đến, sau đó bị bắt đầu đeo bộ khoái tìm tới người mang đến phủ nha. Khi bọn hắn dẫn tới lệnh bài thời điểm, liền bị mời ra nha môn, liền không lại quản bọn họ. Cái này khiến quỷ tộc thám tử rất ngộp bức a, tiếp xuống bọn hắn thử thăm dò nghe ngóng lấy tin tức. Sau đó phát hiện thật không có người tìm bọn họ để gây sự về sau, cũng liền bắt đầu thả bản thân. Tin tức truyền về Vạn Yêu Tông cùng Vạn Quỷ Quật, kết quả chính là càng nhiều yêu tộc cùng quỷ tộc tới trước. Đương nhiên nhiều người, tự nhiên là sẽ dẫn tới phiền phức. Nhưng ở phủ Tôn đại nhân, dùng quan ấn trấn sát hai cái độ kiếp cảnh yêu vương cùng quỷ vương về sau, hai chủng tộc này người cũng không dám lại dương oai, quy quy củ củ. Thái Bạch Kiếm Tiên lúc ấy ngay tại trận, hắn nhìn xem cái viên kia tản ra kim quang, mang theo vô tận uy thế quan ấn, trong lòng liền là nhảy một cái, hắn tại quan ấn bên trên cảm nhận được cái kia cỗ thần bí khí tức. Thái Bạch Kiếm Tiên lúc này cho tông môn đưa tin, để bọn hắn phái đệ tử đến đây lịch luyện, cường điệu nói một lần Đại Uyên Vương triều quy củ. Lần này Đại Uyên Hoàng triều càng thêm náo nhiệt, càng thêm phồn vinh. Tùy theo tương đối như thế, Đại Uyên Hoàng triều khí vận đang chậm rãi gia tăng. Thái Bạch Kiếm Tiên cơ hồ du lịch xong toàn bộ Đại Uyên Hoàng triều tất cả thành trì, cuối cùng hắn đi tới Mạc Uyên đảo. Hắn tại Mạc Uyên đảo càng thêm rung động, luyện hư cảnh đi đầy đất, hợp thể không bằng chó, độ kiếp mới tính cao thủ. Câu nói này hắn cảm thấy thật rất chuẩn xác. Mặc dù hắn đã sớm biết Đại Uyên Hoàng triều tất cả mọi người đều có thể tu luyện, cũng thử chậm rãi tiếp nhận loại tình huống này. Nhưng mà bên ở trên đảo những người tu tiên này có phải hay không quá phận, nhiều người như vậy tu vi còn như thế cao, còn để cho người ta sống sao? Khó trách Huyền Thủy Tông tùy tiện liền bị diệt, hắn suy nghĩ một chút. Nếu là Đại Uyên Hoàng Triều đối Thanh Liên Kiếm Tông khai chiến, cuối cùng thắng khẳng định là Đại Uyên Hoàng Triều. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn liền là trầm xuống, hắn lo lắng Đại Uyên Hoàng Triều dạ tâm. Cuối cùng hắn quyết định nhìn một chút Đại Uyên chi chủ. Ngự Hoa Biên, Giang Nam ngồi tại trong lương đỉnh, bầu trời vi vi tung bay lông lốm mưa phùn, đương nhiên là Linh Vũ. Toàn bộ Ngự Hoa Viên phảng phất mang theo một tầng nhàn nhạt sa mỏng, mỹ lệ lại khiến người ta dễ chịu. Thái Bạch Kiếm Tiên là chăn mền chuột mang theo đi tới. Hắn liếc mắt liền thấy được trong lương đỉnh tuổi trẻ đế vương, trên người hắn rất tự nhiên mang theo tôn quý uy nghiêm khí chất. Từ thử tiến lên một bước bệ hạ, Kinh Châu Thanh Liên Kiếm Tông tông chủ Thái Bạch Kiếm Tiên mang đến. Giang Nam mỉm cười ân, lui ra đi. Sau đó hắn nhìn về phía ngưng trọng Thái Bạch Kiếm Tiên, cười cười mời ngồi. Thái Bạch Kiếm Tiên đôi mắt lấp lóe, tiến lên chắp tay gặp qua đại viện chi chủ. Giang Nam cười đến càng ôn hòa mấy phần, không phải mang theo địch ý tới, rất tốt. Kiếm Tiên đa lễ, ngồi xuống uống trà. Nói xong tự tay rót cho hắn một chén trà. Một cỗ nhàn nhạt hương trà tiến vào Thái Bạch Kiếm Tiên cái mũi, trong đầu hắn một trận thanh minh. Hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, trà này thế mà có thể đối với mình có tác dụng. Giang Nam nhìn thấy thần sắc của hắn, cười cười, giơ lên chén trà ra hiệu dưới, uống một hơi cạn sạch. Thái Bạch Kiếm Tiên cũng liền bận bịu nâng chung trà lên, chậm rãi uống trong cửa vào. Lập tức hắn cũng cảm giác trong đầu linh quang chợt hiện, trước kia muốn chỗ nào không hiểu rộng mở trong sáng. Trên mặt hắn lộ ra vẻ kích động, trà này hiệu quả lại lốt như vậy. Thái Bạch Kiếm Tiên vẫn là biết mình tới làm gì, đè xuống trong lòng sao động. Khụ khụ, trà ngon. Hắn tán dương một câu. Giang Nam Tiếu Dung ôn hòa ưa thích liền uống nhiều một chút, thời điểm ra đi cầm một bao đi thôi. Thái Bạch Kiếm Tiên mặt mo đỏ ửng, nhưng vẫn là vội vàng cảm tạ đa tạ. Giang Nam gặp này trong mắt lóe lên mỉm cười, quả nhiên chính thống kiếm tu muốn tốt liên hệ được nhiều. Không biết đạo Thái Bạch tông chủ gặp chấm chuyện gì. Giang Nam đặt chén trà xuống mở miệng hỏi. Thái Bạch Kiếm Tiên sững sốt một chút, hắn không nghĩ tới Giang Nam hỏi được trực tiếp như vậy. Ách. Hắn dừng lại một chút, cái kia đại viên chi chủ, ngươi đối thiên hạ này thấy thế nào? Giang Nam lông mày nhíu lại, thấy thế nào? Chấm cảm thấy rất tốt, mỗi cái châu đều có trấn giữ người. Thái Bạch Kiếm Tiên nhìn Giang Nam một chút, lắc đầu, ta không tin lấy năng lực của ngươi, sẽ nhìn không ra thiên hạ chẳng mấy chốc sẽ đại loạn. Ngữ khí của hắn nghiêm túc mấy phần. Giang Nam thu hồi tiêu dung, Thái Bạch tông chủ có thể giải thích nghi hoặc. Thái Bạch Kiếm Tiên gật gật đầu, càng ngày càng nhiều tiên nhân hạ giới, đến lúc đó khẳng định sẽ phát sinh tiên nhân ở giữa đại chiến, phương thế giới này đều có thể sẽ bị đánh nát. Nói đến đây hắn ngữ khí có chút bi thương lại có chút bất lực. Giang Nam trong lòng kinh ngạc, kiếm tu nhạy cảm như vậy sao? Nếu không phải mình theo thiên đạo bên trong biết, căn bản không nghĩ tới những này. Mà vị này kiếm tiên lại nghĩ đến, nói rõ hắn kiếm tâm thông minh, tu vi rất mạnh. Thái Bạch tông chủ, các ngươi tông môn không có xuống tới tiên nhân? Giang Nam tò mò hỏi. Thái Bạch Kiếm Tiên cười khổ một tiếng, Thanh Liên Kiếm Tông chính là ta khai sáng, từ đâu tới tiên nhân? Trừ phi ta phi thăng trước. Ân. Giang Nam sững sờ, không thể tin nhìn về phía Thái Bạch Kiếm Tiên. Người khai sáng? Lợi hại a, Thái Bạch tông chủ, chấn bội phục. Hắn nói đến chân tâm thật ý, mình nếu không phải đạt được tiên tiên linh bảo, nơi nào sẽ phát triển thuận lợi như vậy. Nhưng trước mắt vị này, lại là ngạnh sinh sinh bằng vào thực lực của mình phát triển, a là kẻ hung hãn. Thái Bạch Kiếm Tiên cười khổ một tiếng, ta nói là bị buộc ngươi tin không? Hắn nhìn về phía bầu trời, lâm vào hồi ức lúc trước Kinh Châu còn không có đỉnh cấp tông môn trấn áp, hỗn loạn tương bừng, có thực lực tông môn đều muốn áp đảo đối phương, mỗi ngày bộc phát đại chiến, tất cả mọi người khổ không thể tả. Vừa vặn khi đó ta tu vi đến độ kiếp cảnh, những kiếm tu kia nhao nhao tụ lại ở bên cạnh ta chống cự phong hiểm. Không biết thế nào, chúng ta người càng ngày càng nhiều, thực lực cũng càng ngày càng mạnh, ngạnh sinh sinh diệt mấy cái đại tông môn, đem bọn hắn triệt để áp đảo. Tại mọi người theo đề nghị, ta thành lập Thanh Liên Tông, từ đó Kinh Châu liền bị ta Thanh Liên Tông trấn áp. Hắn lắc đầu, kỳ thật chúng ta kiếm tu căn bản vốn không quan tâm lớn bao nhiêu thế lực, chỉ muốn an tâm tu luyện, Kinh Châu chúng ta cũng không có làm sao quản, chỉ cần cam đoan không phát sinh lớn xung đột là được. Chương 231, kinh hỉ. Chương 231, kinh hỉ. Giang Nam chăm chú nhìn ánh mắt của hắn, kinh ngạc phát hiện hắn giống như nói là sự thật. Nếu là giả, chỉ có thể nói rõ kỹ xảo của hắn quá cao. Bất quá lời hắn đối kiếm tu hiểu rõ, hẳn là sẽ không như thế nói láo. Với lại hắn điều tra qua Kinh Châu, Thanh Liên Tông đồng dạng không nhúng tay vào phía dưới những tông môn kia cùng tán tu sự tình. Trừ phi huyên náo quá mức, mới ra đến điều giải. Giang Nam con mắt híp híp, như vậy Thái Bạch tông chủ, ngươi nói cho chấm những này là có ý tứ gì đâu? Thái Bạch tông chủ lập tức hứng thú, không biết ngươi có hứng thú hay không tiếp quản Kinh Châu. Ân. Giang Nam trừng to mắt, có chút khó tin nhìn xem hắn ngươi nói cái gì. Thái Bạch tông chủ cười nói, ta tại Đại Uyên hoàng triều chờ đợi không thiếu thời gian, phát hiện Đại Uyên hoàng triều thật không giống nhau, chẳng những làm cho tất cả mọi người đều có thể tu luyện, còn quản lý đến tốt như vậy, ta mà cảm, để cho ta tu luyện có thể, nhưng quản lý nha, khu cụ, hoàn toàn liền là vô vi mà trị, Kinh Châu vẫn có chút loạn. Lúc nói lời này, hắn mặt mo hiếm thấy hồng một cái. Không có cách, thật sự là hắn không am hiểu quản lý, với lại trong tông môn những người kia tất cả đều là tu luyện tiên điên. Mỗi lần để bọn hắn đi xử lý tranh chấp, đều là không tình nguyện, đồng dạng đều dựa vào vũ lực áp phục song phương. Mâu thuẫn căn bản không có giải quyết, ngược lại càng áp chế cừu hận tích lũy đến càng sâu. Đằng sau các loại kiếm tông người vừa đi, bọn hắn lại lặng lẽ đánh nhau, với lại càng thêm hung tàn. Kiếm tông cũng không thể tránh được, dứt khoát mặc kệ, người nào thắng liền an tĩnh. Giang Nam cười lắc đầu, đột nhiên phát hiện Thái Bạch Kiếm Tông rất đáng yêu, là chuyện gì xảy ra? Thái Bạch tông chủ, đây không phải đùa giỡn, ngươi thật nghĩ kỹ. Thái Bạch tông chủ lập tức gật đầu, trước khi đến ta đều nghĩ kỹ, yên tâm đi, trong tông đều là ta quyết định, với lại ta những đệ tử kia chỉ sợ ước gì như thế đâu. Hắn ánh mắt mong đợi nhìn xem Giang Nam. Giang Nam không nghĩ tới sẽ có lớn như vậy kinh hỉ, lần nữa chiếm một châu, Đại Uyên hoàng triều thực lực nhất định tăng vọt. Thực lực của mình khẳng định cũng sẽ càng kinh khủng, coi như đối mặt những tiên nhân kia mình lực lượng cũng càng đủ một chút. Chớ còn có cái nghi vấn, ngươi làm sao không đầu nhập vào thế lực khác đâu? Thì như trước kia Huyền Thủy Tông. Thái Bạch tông chủ nghe vậy khinh thường cười nhạo một tiếng, Huyền Thủy Tông, không nói trước phía sau bọn họ chính là tiên nhân, bọn hắn cái kia cố tác phong ta liền không thích, thật làm cho bọn hắn chiếm cứ Kinh Châu, chỉ sợ Kinh Châu sẽ loạn hơn. Hắn vẻ trào phúng quá đồng, để Giang Nam đều có chút ngoài ý muốn. Hắn đôi mắt lấp lóe, Huyền Thủy Tông có phải hay không cùng các ngươi có cái gì xung đột? Thái Bạch tông chủ trong mắt lóe lên vẻ tức giận, không chút do dự gật gật đầu, ngươi đã nhìn ra. Không sai, Huyền Thủy Tông tiên nhân tìm tới qua chúng ta, mở miệng liền muốn chúng ta đầu hàng, à, nhưng bọn hắn cũng quá coi thường chúng ta kiếm tu, ta cùng tiên nhân một trận chiến, người này cũng không thể làm gì được người kia, bọn hắn chỉ có thể xám xịt đi. Nói đến đây hắn còn có chút không cam lòng, tựa hồ là không có đánh bại tiên nhân canh cánh trong lòng. Giang Nam giật mình, nguyên lai là dạng này, bất quá nghĩ đến Huyền Thủy Tông vậy ai cũng nhìn không mắt dáng vẻ, cũng không kỳ quái. Giang Nam nghĩ nghĩ, chấm có thể tiếp thu Kinh Châu, nhưng hết thảy đều muốn dựa theo Đại Uyên hoàng triều quy củ đến, ân, Thái Bạch kiếm tông cũng có thể lưu tại chỗ, nhưng muốn độ kiếp cảnh 5 người gia nhập cung phụ các, chấm có thể đơn độc thiết một cái kiếm các, ngươi đảm nhiệm các chủ, đương nhiên bình thường sẽ không muốn các ngươi xuất thủ, các ngươi vẫn là tự do, mặc kệ là tu luyện vẫn là ra ngoài du lịch chúng ta cũng sẽ không làm liên quan, chỉ là tại Đại Uyên hoàng triều đối. Mặt địch nhân thời điểm, các ngươi muốn xuất thủ, ngươi cảm thấy thế nào? Thái Bạch tông chủ tựa hồ đã sớm hiểu rõ cái gì gọi là cung phụ các, lập tức gật đầu nói tốt, ta đáp ứng, nghĩ không ra chỉ có ngần ấy điều kiện a. Hắn có chút buồn rỡ. Giang Nam hít sâu một hơi, vậy ngươi về trước đi an bài tốt, chấm sau đó liền đến tiếp thu Kinh Châu. Thái Bạch tông chủ gật gật đầu, trực tiếp đáp ứng xuống. Hắn do dự một chút cái kia, ta có thể hỏi một cái, ngươi bây giờ là tu vi gì sao? Giang Nam đôi mắt lóe lên, tại Đại Uyên hoàng triều cảnh nội, chấm vô địch. Thái Bạch tông chủ sững sờ, cổ quái nhìn Giang Nam một chút, hiển nhiên hắn cũng không tin tưởng. Mặc dù hắn nhìn không thấu Giang Nam tu vi, nhưng hoặc là dùng bí pháp gì che lấp, hoặc là liền là có bảo vật ở trên người. Hắn suy đoán Giang Nam thực lực đại khái không khác mình là mấy. Giang Nam liếc mắt liền nhìn ra ý nghĩ của hắn, mỉm cười, chấm đưa ngươi rời đi Đại Uyên hoàng triều. Thái Bạch tông chủ còn chưa hiểu tới làm sao sự tình, hắn cũng cảm giác thân thể cứng đờ. Thấy hoa mắt, lại nhìn rõ trước mặt hoàn cảnh, hắn kém chút không có nhảy lên đến. Nguyên lai nơi này chính là Kinh Châu cùng Dương Châu giáp giới chỗ, lúc trước hắn liền là từ nơi này bay vào Dương Châu. Hắn quay đầu nhìn về phía đằng sau, quả nhiên là Dương Châu biên cảnh. Thế, cái này sao có thể? Hắn hít sâu một hơi, mình vừa mới thế nhưng là tại đại viên trong hoàng cung a, một cái chớp mắt liền bị đưa ra Dương Châu, hắn cảm giác vừa mới phản phất không có lực phản kháng chút nào. Nếu là Giang Nam muốn giết mình, có phải hay không cũng là thời gian trong nháy mắt. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, hắn có chút tin tưởng Giang Nam lời nói, thực lực của mình rõ ràng nhất, có thể làm cho mình không có chút nào phản kháng đưa ra mình xa như vậy, muốn giết mình thực sự quá đơn giản. May mắn ta không có ý khác, không phải hôm nay ta có thể hay không ra hoàng cung đều không nhất định. Thực lực này, khó trách có thể diệt Huyền Thủy Tông. Hắn tự lẩm bẩm, âm thầm may mắn. Lần này hắn càng kiên định hơn đem Kinh Châu đưa cho Giang Nam. Tin tưởng Đại Uyên Hoàng Triều không bao lâu là có thể đem Kinh Châu trở nên giống như Dương Châu phồn hoa. Nghĩ tới đây hắn thân hóa kiếm quang phóng lên tận trời, biến mất không thấy gì nữa. Thái Bạch Kiếm Tông, trong đại điện. Theo từng đạo kiếm quang xẹt qua, rơi xuống đại điện trước mặt. Tông chủ thế mà triệu tập chúng ta, có phải hay không lại xảy ra chuyện gì? Ai, lần này ta cũng không đi điều giải, thật là phiền phức, chậm trễ ta tu luyện. Ta cũng không đi, ta vừa mới có chút linh cảm, hẳn là có thể tăng cường kiếm linh trí đâu. Đi vào rồi nói sau, hy vọng lần này không cần chọn được ta. Ta liền kỳ quái, thanh thản ổn định tu luyện không tốt sao? Cả ngày đả sinh đả tử có chỗ tốt gì? Đúng vậy a, có năng lực đi yêu quỷ địa bàn dày vào a, liền biết gia đình bạo ngược. Những này kiếm tu từng cái mở miệng phàn nàn, trên mặt đều là khó chịu thần sắc. Ngồi ở phía trên Thái Bạch Tông chủ nghe đến mấy câu này, nhịn không được cười khổ một tiếng. Chỉ những thứ này mà hàng, để bọn hắn quản lý một cái châu, thật sự là làm khó bọn hắn. Tông chủ, bọn hắn sau khi đi vào im lặng, cung kính hành lễ. Thái Bạch Tông chủ lắc đầu, biết các ngươi không muốn quản Kinh Châu những cái kia lạ sự, cho nên bổn tông chủ nghĩ đến một cái biện pháp. Ân, thật quá tốt rồi. Tông chủ biện pháp gì? Tông chủ, ngài mau nói, nếu là có thể đi, chúng ta liền làm. Phía dưới kiếm tu lập tức kích động bắt đầu, còn có loại chuyện tốt này. Thái Bạch Tông chủ có chút im lặng, nhìn bọn gia hỏa này dáng vẻ, là ước gì đem những này sự tình vãi ra a, mặc dù biết bọn hắn liền là cái tính tình, trong lòng vẫn là có chút khó chịu. Chương 232, biết được chương 232, biết được khụ, cũng không có gì, liền là bổn tông chủ định đem Kinh Châu tặng người. Dạng này các ngươi về sau cũng không cần để ý tới những cái kia chuyện phiền toái. Hắn cũng không có dầu diếm, mà là không nhanh không chậm nói ra. A, tất cả mọi người sững sờ, có chút không có phản ứng kịp. Đưa người, tông chủ, ngươi sẽ không đem Kinh Châu đưa cho cái khác đại tông a? Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Chẳng phải là muốn thấp người một đầu? Đúng vậy à, tông chủ, mặc dù chúng ta chán ghét phiền phức, nhưng cũng không thể để người ước hiếp à. Tông chủ, ngươi sẽ không đem Kinh Châu tặng cho Huyền Thủy Tông đi? Ta không đáp ứng, cái kia Huyền Thủy Tông người đều là cái gì mà hàng? Cái kia, tông chủ, ngươi có phải hay không bị người uy hiếp? Vẫn là bị đánh bại? Người phía dưới dần dần ồn ào bắt đầu, mồm năm miệng mười hỏi tông chủ. Thái Bạch Tông chủ không nói gì, chỉ là vung tay lên, một màn ánh sáng xuất hiện ở trên vách tường. Bên trong đúng là hắn chứng kiến hết thảy, chính các ngươi xem đi, đây chính là chiếm lĩnh Dương Châu đại viên hoàng triều, bọn hắn đem Huyền Thủy Tông diện, triệt để nắm trong tay Dương Châu. Những kiếm tu kia cũng chậm chậm an tĩnh lại, gắt gao nhìn chằm chằm hình tượng. À, lại có chỗ như vậy, đây là một tòa thành đi, làm sao toàn đều có tu vi, thực lực còn rất không tệ. T, cái kia là tiểu nhị, lại là kim đăng cảnh. Ngươi nhìn cái kia trai trai tiểu tử, thế mà nhanh đến luyện khí đại viên mãn. Chơi ạ, còn có chỗ như vậy, thật hay giả. Đợi đến bọn hắn nhìn thấy Mạc Uyên trên đảo tình huống về sau, toàn đều ngậm miệng lại, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Luyện hư nhiều như chó, hợp thể đi đầy đất. Cảnh tượng như thế này để bọn hắn trong lòng phát run, cái này cái gì đại viên hoàng triều, thực lực cũng quá khoa trương. Thái Bạch Châu Minh Châu nhìn thấy bộ dáng của bọn hắn, mỉm cười, rung động a, hắn lúc ấy không sai biệt lắm cũng là cái biểu tình này, bây giờ thấy bọn hắn cái dạng này, không hiểu có loại nhìn nhà quê cảm giác. Thái Bạch Tông chủ tản mất màn sáng, thản nhiên nói bản tọa tại Đại Uyên Hoàng Triều du lịch một tháng, đây đều là thật. Những kiếm tu kia nhao nhao lấy lại tinh thần tông chủ, cái này thật bất khả tư nghị, thực lực mạnh như vậy không nên chỉ chiếm theo Dương Châu a. Tông chủ, đây chính là ngươi muốn đưa Kinh Châu thế lực, hoàn toàn chính xác rất mạnh. Hô, tông chủ, như đây đều là thật, ta không có ý kiến, bất quá bọn hắn đối với chúng ta thái độ gì, có thể hay không chèn ép chúng ta? Đúng vậy a, tông chủ, cái thế lực này hẳn là rất cường thế a. Bọn hắn có chút bận tâm, hiển nhiên Huyền Thủy Tông cho bọn hắn ấn tượng thật không tốt, lo lắng Đại Uyên Hoàng Triều cũng là loại kia ngang ngược cản rỡ thế lực. Thái Bạch Tông chủ lắc đầu, cái này các ngươi yên tâm, theo ta hiểu rõ, chỉ cần gia nhập bọn hắn đều sẽ đối xử như nhau. Các ngươi nhớ ký hợp Hoan Tông sao? Hiện tại đều tốt, hơn nữa còn không có Huyền Thủy Tông như thế áp bách, bọn hắn hiện tại đều sinh hoạt rất khá. Kiếm tu nhóm hai mặt nhìn nhau, thật có loại này công bằng là thế lực. Làm sao cảm giác có chút không chân thực đâu? Tông chủ, ngài nói là sự thật. Có người hệ thận trọng hỏi. Thái Bạch Tông chủ trừng mắt hừ, làm sao, ta còn biết lựa các ngươi không thành? Không, không có, chúng ta chỉ là có chút không thể tin được mà thôi. Đúng vậy a, tông chủ, chúng ta tuyệt không có hoài nghi ngươi ý tứ. Nếu thật là tình huống như vậy, chúng ta ủng hộ ngươi. Những kiếm tu kia vội vàng mở miệng. Thái Bạch Tông chủ lúc này mới gật gật đầu ân, vậy các ngươi liền xuống đi an bài đi, trấn an được các đệ tử. Tông chủ, không có điều kiện sao? Chúng ta Thái Bạch Kiếm Tông đâu? An bài thế nào? Đúng vậy a, tông chủ, chúng ta Thái Bạch Kiếm Tông là phụ thuộc tông môn vẫn là? có kiếm tu hỏi vấn đề mấu chốt nhất. Tất cả kiếm tu đồng loạt nhìn về phía Thái Bạch Tông chủ. Thái Bạch Tông chủ mỉm cười, đương nhiên là có điều kiện. Nói xong liền đem Giang Nam điều kiện nói một lần. "Ân, liền cái này, chỉ dùng phái 5 cái độ kiếp cảnh đi tổ kiến kiếm các, hoàn toàn tự do, còn không có hạn chế, cái này xác định là điều kiện, không phải ban thưởng. Còn để cho chúng ta giữ lại Thái Bạch Kiếm Tông, cũng quá tốt đi." Kiếm tu nhóm có chút khó có thể tin, nhưng trong lòng lại rất mừng rỡ. Thái Bạch Tông chủ nhìn bọn hắn một chút, "Tốt, đều đi thôi, Đại Uyên chi chủ chẳng mấy chốc sẽ tới, đừng cho lão tử mất mặt." Những kiếm tu kia hóa thành kiếm quang ra đại điện. Một bên khác, Ngự thư phòng, Giang Nam cũng tại nói cho lão tổ bọn hắn chuyện này. Tất cả mọi người nghe xong hai mặt nhìn nhau, bánh tử trên trời rơi xuống. Lữ Trung sắc mặt có chút ngưng trọng bệ hạ, trong này không có vấn đề sao? Giang Nam biết hắn đang suy nghĩ gì, hiển nhiên là không tin sẽ có loại chuyện tốt này. Dù sao đột nhiên có một người tới cửa nói cho ngươi, muốn đưa ngươi một cái châu, ngươi sẽ làm ý tưởng gì? Chỉ sợ kinh hãi quá nhiều kinh hỉ. Giang Nam ngữ khí bình tĩnh, chỉ cần chiếm lĩnh Kinh Châu, coi như Thái Bạch Kiếm Tông có âm mưu gì, chắc cũng có thể trấn áp. Lữ Trung gật gật đầu, đối với điểm ấy hắn vẫn tin tưởng bệ hạ. Lão tổ bây giờ còn chưa định thần lại, hiện tại Đại Uyên hoàng triều mạnh như vậy sao? Đều có người chủ động đưa một cái châu tới Kinh Châu, vậy cũng không nhỏ. A Bạch Xương đôi mắt lấp lóe, mở miệng nói bệ hạ, nếu là Thái Bạch Kiếm Tông, cái kia ngược lại là không kỳ quái. Giang Nam lông mày nhíu lại, a, nói thế nào? Bạch Xương cười nói, Thái Bạch Kiếm Tông là từ kiếm tu tạo thành, bọn hắn là chính thống kiếm tu, kiếm tâm thông minh, ghét ác như kiểu, thích nhất đi thẳng về thẳng, chán ghét phiền phức, bọn hắn căn bản không thích quản lý, ước gì ném ra bên ngoài. Tất cả mọi người sững sờ, đồng loạt nhìn về phía Bạch Xương, còn có dạng này thế lực. Bạch Xương trong mắt có vẻ khâm phục Thái Bạch Kiếm Tiên là cái lợi hại kiếm tiên, đã từng cùng tiên nhân đại chiến qua, thế lực ngang nhau, mới tại Kinh Châu triệt để đứng vững gót chân, nếu như là hắn đến tự mình nói, vậy liền không có giả, chúc mừng bệ hạ. Nàng nghiêm túc xông Giang Nam thi lễ một cái. Giang Nam khẽ gật đầu, ngay cả Bạch Xương cũng nói như vậy, xem ra Thái Bạch Kiếm Tiên nhân phẩm vẫn được. Những người khác cũng dần dần lộ ra nét mừng, nói như vậy Đại Uyên hoàng triều địa bàn lại phải làm lớn ra. Lữ Trung ngẩng đầu nhìn về phía Giang Nam bệ hạ, đã như vậy, chúng ta liền muốn mau chóng tiếp thu Kinh Châu, không phải nếu như bị thế lực khác biết, sợ rằng sẽ sinh ra khó khăn chắc trở. Giang Nam nghe vậy thần sắc cũng biến thành ngưng trọng, bắt đầu ân, ngươi nói không sai. Hắn vi vi nhắm mắt lại, mà quên đảo khẽ run lên, đằng không mà lên, hướng phía Kinh Châu bay đi. Giang Nam lúc này mới mở to mắt, chớp đã để mà quên đảo hướng Kinh Châu đuổi đến. Bọn hắn vừa mới cũng cảm thấy, khẽ gật đầu. Lữ Trung lại tiếp tục mở miệng bệ hạ, nếu là chúng ta chiếm đoạt Kinh Châu, liền là hai châu chi địa, sợ rằng sẽ trở thành mục tiêu công kích. Trên mặt hắn có chút lo lắng. Giang Nam tự nhiên minh bạch đạo lý này, chung quanh những này hàng xóm là sẽ không nhìn xem mình lớn mạnh. Hiện tại toàn bộ thiên hạ liền không có chiếm cứ hai châu thế lực. Ân, chớ biết, sẽ cho người tại biên cảnh bố phòng, mặt khác địa long đại trận sẽ một mực mở ra. Thủ phụ cũng mở miệng nói bệ hạ, chúng ta cũng muốn chuẩn bị quan biên, có thể càng nhanh tiếp thu Kinh Châu. Giang Nam gật đầu, vậy liền phiền phức thủ phụ. Sau đó lại thương lượng không ít chuyện, đều là liên quan tới như thế nào nhanh chóng khống chế Kinh Châu sự tình. Chương 233, cầm xuống chương 233, cầm xuống Thái Bạch Kiếm Tông, Thái Bạch Tông chủ triệu hồi tất cả kiếm tu. Bọn hắn đã biết tình huống, toàn đều đang đợi lấy Đại Uyên chi chủ đến. Lúc này trên núi ngồi đầy người, toàn đều tại quanh chân ngồi tĩnh tọa, trên đùi để đó một thanh kiếm. Chính là cái này thời điểm, bọn hắn còn tại tu luyện, đơn giản liền là một đám tu luyện tiên điên. Khi bầu trời bên trong xuất hiện Mạc Uyên đảo thời điểm, những người này toàn đều mở to mắt nhìn sang, ánh mắt như là lợi kiếm. Giang Nam trong lòng cũng kinh ngạc một chút, trong mắt hắn, lúc này Thái Bạch Kiếm Tông kiếm khí trùng tiêu. Bạch Xương trong mắt bọn họ lộ ra vẻ ngạc nhiên, Thái Bạch Kiếm Tông bọn hắn cũng là lần thứ nhất gặp. Thái Bạch Tông chủ không nghĩ tới Giang Nam sẽ đem Mạc Uyên đảo mang theo tới. Hắn vội vàng làm cho tất cả mọi người không nên kinh hoàng, đây chính là Đại Uyên hoàng triều. Các đệ tử hiếu kỳ đánh giá Mạc Uyên đảo, trong lòng cũng rất giật mình. Rốt cục Mạc Uyên đảo lơ lửng tại Thái Bạch Kiếm Tông trên không, ngừng lại. Giang Nam thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Thái Bạch Tông chủ bên người. "Thái Bạch Tông chủ, chuẩn bị xong chưa?" Thái Bạch Tông chủ đội vàng nói, "Đã thương lượng xong, chúng ta đều nguyện ý gia nhập Đại Uyên hoàng triều." Giang Nam cười gật gật đầu, ánh mắt quét qua, nhìn về phía những này kiếm tu. Trong lòng kinh ngạc một chút, bởi vì những người này độ trung thành cơ hồ đều tại 50 trở lên. Nói cách khác không có một cái nào gian tế, cái này có chút kinh khủng. Hắn không khỏi nhìn Thái Bạch Tông chủ một chút, hắn vẫn còn có chút năng lực. Thái Bạch Tông chủ lấy lại tinh thần, đột nhiên trịnh trọng xông Giang Nam thi lễ một cái bái kiến bệ hạ. Cái khác kiếm tu gặp đây, liếc nhìn nhau, nhao nhao đứng người lên, khom mình hành lễ bái kiến bệ hạ. Điều này đại biểu lấy bọn hắn thần phục. Giang Nam mỉm cười, vung tay lên đều đứng lên đi. Một cỗ lực lượng vô hình đem tất cả mọi người giúp đỡ bắt đầu. Kiếm tu nhóm biến sắc, lại nhìn về phía Giang Nam trong mắt nhiều vẻ tôn kính. Nói rõ Giang Nam thực lực rất mạnh rất mạnh. Ngang. Trong trượng kim long từ kim vân bên trong bay đi ra. Tiếp lấy Thái Bạch Kiếm Tông trên không xuất hiện vô số kim vân, đây là Thái Bạch Kiếm Tông khí vận. Còn không thiếu. Kim Long hưng phấn nhào tới, miệng rồng đại trương, hung hăng nuốt lên khí vận đến. Thái Bạch Tông chủ thấy cảnh này, trong lòng hiểu rõ, đây chính là khí vận. Trong mắt của hắn hiện lên một tia lo lắng, không biết khí vận biến mất có thể hay không đối Thái Bạch Kiếm Tông có ảnh hưởng. Về phần cái khác kiếm tu thì là một mặt mộng bức, căn bản muốn không biết những kim vân đó là cái gì. Chỉ có đối Kim Long kinh ngạc, dù sao Long vẫn là rất ít gặp. Đợi đến nuốt xong khí vận, Giang Nam trong nháy mắt cảm giác được Kinh Châu trở thành địa bàn của mình. Giang Nam vung tay lên, một chương to lớn bảng danh sách xuất hiện trên không trung. Phong Thái Bạch làm kiếm các chủ. Theo vừa mới nói xong, một đạo kim sắc cổ sáng từ trên trời giáng xuống, rơi xuống Thái Bạch Tông chủ trên thân. Ông, Thái Bạch Tông chủ trong nháy mắt cảm giác được mình toàn thân thoải mái, đầu óc thanh minh, trước kia ngộ không ra được đồ vật, nhẹ nhõm liền hiểu được. Hắn gắt gao áp chế tu vi, hắn có thể cảm giác được mình chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể đột phá, dẫn tới thiên kiếp. Hắn đương nhiên còn không nóng nảy, cũng không muốn mượn nhờ ngoại lực đột phá. Cô sáng biến mất không thấy gì nữa, Thái Bạch Tông chủ vẫn có thể cảm giác mình trên thân nhiều thứ gì, có loại mọi việc đều thuận lợi cảm giác. Giang Nam nhìn hắn một cái, không nói gì, mà là tiếp tục mở miệng Thái Bạch Kiếm Tông các đệ tử nhập Đại Nguyên Hoàng Triều. Vừa nói xong, bầu trời rơi xuống vô số cột sáng, đương nhiên cùng Thái Bạch Tông chủ không cách nào so sánh được, nhưng cũng làm cho bọn hắn không ít người đột phá một cái tiểu cảnh giới. Kiếm tu nhóm không nghĩ tới gia nhập Đại Nguyên Hoàng Triều còn có loại này chỗ tốt, nhao nhao ngồi xuống đột phá. Giang Nam thân ảnh biến mất không thấy, không tiếp tục quản bọn họ. Sau đó Đại Nguyên Hoàng Triều bay ra vô số quan viên đại quân, bắt đầu quản lý Kinh Châu. Kinh Châu cũng không so Dương Châu nhỏ. Kim Long càng là hóa thân 10 đầu dài 10 mét kim long bay vào dưới mặt đất, bắt đầu thôn phệ địa long. Địa Long đại trận cũng muốn bao phủ Kinh Châu. Theo quan viên cùng đại quân tiến vào Kinh Châu, không thiếu tông môn cùng tán tu làm sao lại nghe theo an bài? Có phản kháng trực tiếp diệt sát, có thể nói thuận người xương, nghịch người vong. Giang Nam trực tiếp hạ thánh chỉ, phải dùng tốc độ nhanh nhất tiếp quản Kinh Châu. Loại này sát phạt thủ đoạn vẫn là rất hữu dụng, bắt đầu còn biết phản kháng, về sau cũng không dám, chỉ có thể nghe lời. Thời gian nửa tháng, Kinh Châu triệt để rơi xuống Giang Nam trong tay. Kim Long cũng thôn phệ xong Địa Long, theo thực lực của nó mạnh lên, hiệu suất cũng đề cao không thiếu. Địa Long đại trận triệt để đem Kinh Châu cùng Dương Châu kết nối bắt đầu, hình thành một thể. Kinh Châu dân chúng cũng bắt đầu tu luyện bắt đầu. Hoàn toàn dựa theo Dương Châu đến, Mạc Uyên đảo dừng ở Dương Châu cùng Kinh Châu chô nối tiếp, chính giữa. Kinh Châu cũng có không ít người chạy ra ngoài. Mạc Linh cùng Quỷ Đế đều chiếm được tin tức. Hai người giật nảy mình, Đại Uyên Hoàng Triều vậy mà đã thu phục được Kinh Châu, cái kia chính là hai châu chi địa. Vạn Quỷ Quật, Quỷ Đế ngồi ở phía trên, sắc mặt vô cùng khó coi. Ngồi phía dưới không ít người, bọn hắn đồng dạng phẫn hận mang lấy. Đáng chết, kia cái gì Đại Uyên Hoàng Triều là thế nào làm được? Ra tay quá nhanh, Thái Bạch Kiếm Tông đều là bao cỏ sao? Sớm biết, thế mà vô dụng như vậy, còn không bằng chúng ta sớm một chút tiến đánh bọn hắn. Lần này Đại Uyên Hoàng Triều mạnh hơn, có được hai châu chi địa, đơn giản mở khơi dòng. Quỷ Đế lạnh lùng nói gừ, nói đều là nói nhảm, trọng yếu là hắn có thể hay không đối phó chúng ta. Ách, hẳn là sẽ không a. Ta cảm thấy khẳng định sẽ, xem xét liền là rất có dạ tâm. A, dạ tâm, chẳng lẽ còn muốn nhất thống Cửu Châu không thành? Quỷ Đế hé mắt, đang muốn nói chuyện, đột nhiên cửa đại điện đứng đấy một người, bao phủ tại hắc vụ bên trong. Ân, nhân tộc, ngươi là ai? Quỷ Đế nhìn về phía đại môn âm thanh lạnh lùng nói. Cậu ngươi cười hắc hắc, hắc vụ tản ra, làm sao? Quỷ Đế không biết bản tọa. Quỷ Đế sững sờ Huyền Thủy, sau đó cười lạnh nói bản đế tưởng rằng ai đây? Nguyên lai là chó nhà có tang Huyền Thủy a, ngươi Huyền Thủy Tông cũng bị mất, ngươi còn không biết xấu hổ khắp nơi lác. Huyền Thủy biến sắc, đè xuống phẫn nộ trong lòng a, ta chí ít còn sống, ngươi cho rằng ngươi vạn quỷ quật liền an toàn? Chỉ sợ đến lúc đó so ta còn thảm. Ha ha. Quỷ Đế sắc mặt tâm trầm, phía dưới những trưởng lão kia cũng sắc mặt khó coi, gắt gao nhìn chằm chằm Huyền Thủy. Huyền Thủy chậm rãi đi đến, mặc dù bị những trưởng lão này nhìn xem, nhưng hắn không có chút nào hoảng. Quỷ Đế, ngươi đừng nội, ta là tới giúp cho ngươi, chúng ta bây giờ có cùng chung địch nhân. Quỷ Đế sững sờ, sau đó lắc đầu ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Chúng ta vốn cũng không đối phó, từ đâu tới địch nhân chung? Đại Uyên Hoàng Triều, chẳng lẽ không tính sao? Huyền Thủy không chút hoang mang nói, các ngươi cũng biết chớ, Đại Uyên Hoàng Triều chiếm đoạt Kinh Châu, chờ hắn tiêu hóa, à, hắn có thể hay không đối với các ngươi động thủ đâu? Quỷ Đế trong mắt hàn quang lóe lên, đây chính là hắn lo lắng sự tình. Đại Uyên Hoàng Triều đã phá vỡ quy củ, chiếm cứ hai châu. Bước kế tiếp, ai biết hắn có thể hay không muốn lại đánh hạ một châu đâu. Huyền Thủy nhìn thấy hắn trầm mặc, cười đáp ý, hắn cũng biết Quỷ Đế sẽ lo lắng. Đại Uyên Hoàng Triều hủy bản tọa tông môn, bản tọa làm sao lại buông tha bọn hắn? Huyền Thủy ác hung ác nói. Chương 234, liên hợp chương 234, liên hợp Quỷ Đế nhìn xem Huyền Thủy dáng vẻ, không giống nói láo. Hắn không khỏi suy tư bắt đầu, không đầy một lát hắn cau mày nói không đúng sao, ngươi mặc dù là thiên nhân, nhưng thực lực cũng bị áp chế. Đơn độc một người đối bản đế lại có cái gì trợ giúp? Huyền Thủy nghe vậy cười cười đương nhiên không chỉ ta một cái, nếu là tăng thêm Vạn Yêu Tông đâu? Cái gì? Quỷ Đế biến sắc. Vạn Yêu Tông cũng sẽ xuất thủ. Thanh âm của hắn lớn không thiếu. Huyền Thủy gật gật đầu đương nhiên, không phải chờ chết sao? Quỷ Đế lần này thật suy tư bắt đầu, nếu là yêu tộc cũng gia nhập, vậy thật là có khả năng cùng Đại Uyên Hoàng Triều đối kháng. Quỷ Đế hé mắt ngươi làm sao cam đoan ngươi nói là sự thật? Huyền Thủy đôi mắt lấp lóe, hắn đương nhiên nói lời nói dối, lần trước không nói phục Mạc Linh, liền rời đi Từ Châu. Bất quá lần này hắn rất có nắm chắc thuyết phục Mạc Linh. Nếu ngươi không tin, có thể cho ta một viên truyền âm thạch để Mạc Linh tự mình cùng ngươi nói. Huyền Thủy thản nhiên nói. Quỷ Đế trong mắt tinh quang lóe lên, tay vừa lộn, một khối màu đen tiểu thạch đầu xuất hiện trong tay. Đưa tay bắn ra, hòn đá màu đen hướng Huyền Thủy bay đi. Ngươi đi cho Mạc Linh, bản đế muốn cùng hắn tâm sự. Huyền Thủy đưa tay tiếp nhận thạch đầu, nhếch miệng cười một tiếng không có vấn đề. Vừa nói xong, người đã biến mất không thấy gì nữa. Chờ hắn thân ảnh biến mất. Phía dưới trưởng lão một cái xôi chảo. Quỷ Đế đại nhân, chúng ta thật muốn liên hợp yêu tộc. Khi thật chính chúng ta liền có thể diệt Đại Uyên Hoàng Triều. Đúng vậy a, Đại Uyên Hoàng Triều, một cái nhân tộc thế lực mà thôi, có đáng sợ sao như vậy? Quỷ Đế nhìn bọn hắn một chút, im miệng, ngớ ngẩn, thật sự cho rằng chúng ta vạn quỷ quật vô địch sao? Bọn hắn trước kia cũng có thể diệt Huyền Thủy Tông, hiện tại sẽ chỉ càng mạnh. Sắc mặt hắn ngưng trọng. Các trưởng lão gặp Quỷ Đế tức giận, nhao nhao im lặng, nhưng rõ ràng không phục. Quỷ đế biết những năm này ý thế hiếp người, bọn hắn đã không coi ai ra gì. Không có cách, lại không thể tiến đánh những châu khác, bọn hắn cũng chỉ có thể tại Từ Châu khi dễ nhỏ yếu. Vạn Yêu đại điện, Mạc Linh sắc mặt cũng rất khó. Hắn phía dưới cũng ngồi không thiếu trưởng lão châu đầu ghé thai, xì xào bàn tán. Đại Uyên hoàng triều chiếm cứ Kinh Châu tin tức hắn tự nhiên cũng đã nhận được tin tức. Mạc Linh coi như không muốn Đại Uyên hoàng triều là địch, cũng có cảm giác cấp bách. Thảo luận nửa ngày, các ngươi nghĩ đến biện pháp sao? Mạc Linh lạnh lùng nói. Các trưởng lão lập tức im lặng, bọn hắn nơi nào có biện pháp gì? Tông chủ, không bằng chúng ta trực tiếp đi gặp Đại Uyên chi chủ, nhìn hắn rốt cuộc là ý gì.
A, ai đi? Ngươi đi không?
Ách, cái này trưởng lão á khẩu không trả lời được, hắn đương nhiên không muốn đi. Mạc Linh nhìn hắn một cái, không nói gì. Tông chủ, bất kể như thế nào, chúng ta cũng muốn cảnh giác bắt đầu, cùng lắm thì tử chiến một trận.
Đúng vậy à, tông chủ, cùng lắm thì cùng bọn hắn liều mạng, thật làm ta yêu tộc sợ bọn họ à.
Các trưởng lão kích động nói. Mạc Linh hé mắt, đây là ngốc nhất biện pháp, coi như sẽ không cùng quy về tận, cũng sẽ nguyên khí đại thương. Hắn trong lúc nhất thời cũng mất biện pháp, ai có thể nghĩ tới Đại Uyên hoàng triều sẽ chiếm đoạt Kinh Châu đâu.
Ha ha, ta có biện pháp.
Lúc này đột nhiên một thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Tất cả mọi người sững sờ, đồng loạt nhìn về phía cổng. Mạc Linh sắc mặt lạnh lẽo huyền thủy, ngươi còn dám tới? Huyền thủy khoát khoát tay, chậm rãi đi đến, trong tay vướt vướt truyền âm thạch. Không nên gấp gáp, ta thật sự là tới giúp các ngươi. Hắn cười nói. Sau đó lời nói xoay chuyển, ta đã thuyết phục Vạn Quỷ Quật, chỉ cần các ngươi Vạn Yêu Tông đồng ý liền có thể liên hợp lại tới đối phó Đại Uyên hoàng triều.
Ân, các ngươi yêu quỷ liên thủ, hẳn là có thể diệt Đại Uyên hoàng triều a.
Mạc Linh sững sờ, liên thủ?
Hắn đôi mắt lấp lóe.
Trưởng lão bên trong có phản ứng nhanh, kinh hỉ nói đúng a, chúng ta có thể tìm người liên thủ a.
Hắn không phải có hai châu chi địa sao?
Chúng ta cũng tìm giúp đỡ, cũng là hai châu.
Ta làm sao không nghĩ tới đâu, còn có thể dạng này.
Các trưởng lão hiển nhiên rất tán đồng biện pháp này.
Mạc Linh cũng có chút dị động, ngẩng đầu nhìn về phía cười híp mắt Huyền Thủy.
Thử, ngươi chứng minh như thế nào ngươi nói là sự thật?
Huyền Thủy nghe vậy mừng rỡ trong lòng, đây là ý động.
Hắn lập tức vung tay lên, hòn đá màu đen lơ lửng tại trong đại điện.
Quỷ đế đã thuyết phục Mạc Linh, hiện tại liền nhìn các ngươi kế hoạch.
Nói xong hắn lùi sang một bên. Truyền âm thạch bên trong truyền đến Quỷ đế thanh âm.
A, nhanh như vậy?
Mạc Linh, ngươi ở đâu?
Mạc Linh kinh ngạc nhìn Huyền Thủy một chút, gia hỏa này nghĩ đến thật đúng là chu đáo, thế mà dùng truyền âm thạch để cho mình cùng Quỷ đế đối thoại.
Quỷ đế, ngươi thật muốn liên thủ với ta?
Mạc Linh ngữ khí có chút không xác định.
Thật đúng là ngươi, ân, không có cách, Đại Uyên hoàng triều dã tâm rất lớn, bây giờ có thể động một cái châu, lần sau liền sẽ đụng đến bọn ta, ngươi cảm thấy thế nào?
Mạc Linh đôi mắt có chút lạnh, ngươi nói không sai, nhưng bản tọa làm sao tin tưởng ngươi đây?
Đơn giản, lập xuống tiên đạo lời thề liền có thể.
Quỷ đế thản nhiên nói.
Mạc Linh sững sờ, sau đó khẽ gật đầu, cái này ngược lại là có thể.
Hai bên trưởng lão bệnh thai tử tế nghe lấy, không dám phát ra mảy may thanh âm.
Cứ quyết định như vậy đi, lúc nào độc thủ?
Mạc Linh hỏi.
Đúng lúc này, Huyền Thủy mở miệng nói nên sớm không nên chậm trễ, không bằng hiện tại độc thủ.
Quỷ đế cùng Mạc Linh đều trầm mặc.
Mạc Linh nhìn về phía Huyền Thủy thản nhiên nói vì cái gì?
Chúng ta đều không chuẩn bị.
Huyền Thủy cười cười hiện tại chính là Đại Uyên hoàng triều đánh hạ Kinh Châu thời điểm, các ngươi biết đến, những kiếm tu kia cũng không dễ trọng, nói không chừng hiện tại Đại Uyên hoàng triều tổn thất cũng không thiếu đâu.
Lúc này phát động công kích, không phải vừa mà sao?
Mạc Linh đôi mắt lấp lóe, hắn có chút không bị thuyết phục.
Tiên hạ thủ vi cường, đích thật là tốt biện pháp.
Quỷ đế thanh âm lạnh lùng truyền tới.
Mạc Linh cũng không có phản đối, vậy liền ngày mai, đêm nay tập hợp, ngày mai xuất phát tiến công Đại Uyên hoàng triều.
Mạc Linh lấy tay nện ở trên mặt bàn, giọng nói mang vẻ sát khí.
"Ân, có thể, Dương Châu biên cảnh tụ hợp."
Quỷ đế không có cự tuyệt, trực tiếp đáp ứng xuống.
Mạc Linh nhìn về phía Huyền Thủy, "Ngươi cũng muốn phát hạ thiên đạo lợi thể?"
Huyền Thủy không quan trọng gật đầu không có vấn đề.
Sau đó ba người liền nhìn xem thạch đầu, phát hạ tiến đánh Đại Uyên hoàng triều lợi thể. Bầu trời vang lên ba tiếng tiếng sấm, biểu thị thiên đạo công nhận cái này thể động.
Huyền Thủy vẫy tay, thạch đầu bay trở về trên tay hắn.
"Nếu không còn chuyện gì, vậy ta liền đi, ngày mai ta sẽ tới."
Nói xong thân ảnh biến mất không thấy.
Mạc Linh nhìn xem Huyền Thủy biến mất địa phương chăm chú như mày, hắn vẫn còn có chút không tin Huyền Thủy, hoàn toàn là một loại trực giác.
Lúc này có trưởng lão nhẫn nhịn nửa ngày, rốt cục nhịn không được mở miệng nói tông chủ, thật muốn đánh sao?
Khẳng định phải đánh a, không nghe thấy sao?
Tiên hạ thủ vi cường,
ta là sợ chúng ta cùng Đại Uyên hoàng triều một trận chiến sẽ bị ngư ông đắc lợi.
Lời này vừa ra, tất cả mọi người đều sửng sốt, bao quát Mạc Linh, hắn vẫn thật không nghĩ tới điểm ấy.
Thầm mắng Huyền Thủy âm hiểm, trong lòng đề cao cảnh giác.
Hắn để các trưởng lão xuống dưới triệu hoán tất cả yêu tộc đến đây.
Đợi đến các trưởng lão sau khi đi, tay hắn lật một cái, xuất hiện một viên màu đen tiểu thạch đầu.
Cơ hồ cùng Huyền Thủy trong tay giống như lúc.
"Quỷ đế, ngươi nhìn Huyền Thủy có vấn đề hay không?"
Hắn trực tiếp mở miệng hỏi.
Chương 235, thủ lao chương 235, thủ lao nguyên lai Mạc Linh cùng Quỷ đế đã sớm âm thầm có liên hệ. Dù sao nhân tộc là mạnh nhất, yêu quỷ chỉ có liên hợp mới có thể cùng nhân tộc chống đỡ.
"Hừ, bản đế cho tới bây giờ không có tin tưởng qua hắn, phía trên xuống, vẫn là tiên nhân, sẽ để mắt chúng ta sao?"
Mạc Linh khẽ gật đầu ân, "Ta cũng là cảm thấy như vậy, mục đích của hắn là ngao có tranh nhau ngư nhân đến lợi a."
"A, rõ ràng như vậy thật làm bản đế nhìn không ra đâu."
Quỷ đế cười lạnh một tiếng.
Mạc Linh lo lắng nói, "Ta lo lắng chúng ta thật muốn cùng Đại Uyên hoàng triều khai chiến, Huyền Thủy sẽ liên hệ những người khác tộc chiếm cứ Đại Châu đến kiếm tiện nghi a."
Quỷ đế sắc mặt nghiêm túc mấy phần, "Kỳ thật đây cũng là bản đế lo lắng, ngươi cảm thấy nên như thế nào?
Chúng ta muốn hay không liên hệ yêu tộc cùng bị tộc?"
Mạc Linh trầm giọng nói. T. Quỷ đế hít một hơi, ngươi là gan thật là lớn, không sợ gây nên chúng ta cùng nhân tộc đại chiến sao? Mạc Linh cười khổ một tiếng, vậy ngươi nói còn có thể làm sao? Đại Uyên hoàng triều hùng hổ dọa người, Huyền Thủy lại ở phía sau dở trò quỷ, chỉ bằng hai nhà chúng ta có thể đối phó bọn hắn sao? Quỷ đế thật đúng là không nghĩ nhiều như vậy, nhưng bây giờ nghe được Mạc Linh lời nói, trong lòng cũng lo lắng bắt đầu. Mạc Linh gặp quỷ đế trầm mặc, cũng không có thúc giục, hắn biết quyết định như vậy khẳng định phải thận trọng. Hô, không có biện pháp, ta liên hệ Ung Châu Quỷ Môn, ngươi liên hệ Ký Châu Linh Yêu Tông, cùng Duyện Châu Bách Điều Tông. Quỷ đế thở ra một hơi thật dài, trầm giọng nói. Mạc Linh ánh mắt ngưng tụ, thật như vậy quyết định. Quỷ đế đã hạ quyết tâm, liền sẽ không chần chừ nữa. Đã nhiều năm như vậy, chúng ta cùng nhân tộc đã tích lũy không thiếu mâu thuẫn, với lại ngươi hẳn phải biết những tiên nhân kia vì sao muốn xuống tới, sớm tối đều có một trận chiến, sớm một chút cũng không có gì. Mạc Linh trong lòng căng thẳng, hắn không nghĩ tới sẽ ảnh hưởng lớn như vậy, làm không tốt một trận đại chiến liền muốn bạo phát. Hắn hít sâu một hơi, tốt, bí mật liên hệ, đừng cho nhân tộc phát hiện. Quỷ đế đáp ứng một tiếng, liền cắt đứt liên lạc. Mạc Linh trịnh trọng cất kỹ hắc thạch, biểu lộ vô cùng nghiêm trọng. Giang Nam hoàn toàn không biết một trận báo tố liền muốn tiến đến. Hắn đang tại chú ý Kinh Châu, chỉ muốn để Kinh Châu đi nhanh một chút bên trên quỹ đạo. Ngược lại lộ ra yên tĩnh bình thản. Có lẽ đây chính là trước bao táp tiên tịnh A Thái Bạch Kiếm Tông kiếm tu nhóm triệt để buông lỏng, cảm giác gia nhập Đại Uyên hoàng triều vô cùng chính xác. Bọn hắn hiện tại đều không trở về núi cửa, ngược lại thường xuyên ở tại trong thành, trò chơi hùng trận. Có chút sát phạt lăng lệ, càng là trực tiếp gia nhập Cẩm Y Liễu vệ, sát phạt quả đoán, ngạnh sinh sinh đem Cẩm Y Liễu vệ thực lực tăng lên rất nhiều. Giang Nam đối đây hết thảy tự nhiên là vui thấy kỳ thành. Ký Châu Linh Yêu Tông, đây là một mảnh ngàn vạn dặm đại sơn, liên miên bất tuyệt, trên núi sinh hoạt tất cả đều là linh thú. Cùng yêu thú khác biệt, linh thú hấp thu thiên địa linh khí sinh hoạt, không có tàn khốc như vậy chém giết, sớm vừa ra đời linh trí. Cho nên cái này một mảnh lộ ra yên tĩnh tường hòa, hoàn toàn là một mảnh nhạc thổ. Với lại Ký Châu không cho phép nhân tộc ở lại, mà là chuyên môn xây một tòa thành tại Ký Châu bên cạnh, chỉ cho phép các tộc ở chỗ này giao dịch, không thể ra khỏi thành. Một tòa ngọn núi cao nhất bên trên, mọc ra một gốc vô cùng kinh khủng to lớn cổ thụ. Trên nhánh cây xây lấy không thiếu nhà gỗ, cùng cổ thụ hòa làm một thể lộng lẫy. Nói cây này là một gốc cỡ nhỏ thế giới thụ đều không đủ. Đột nhiên trước đại thụ mặt quang hoa lóe lên, một bóng người xuất hiện. Không phải Mạc Linh là ai? Hắn hướng về phía đại thụ ôm quyền thi lễ thủ lao, còn xin hiện thân gặp mặt. À, là Mạc Linh ngươi à, thật đúng là hiếm lạ, ngươi thế mà lại còn đến xem ta lão bất tử này. Theo tiếng nói vừa ra, một cái lao đầu dâu bạc sử lấy quải trượng từ đại thụ đi vào trong đi ra. Rất đột ngột, hoàn toàn không biết hắn là thế nào xuất hiện, với lại cho người ta một loại rất phổ thông cảm giác. Tựa như một cái thế gian tiểu lao đầu mà một dạng. Mạc Linh cũng không dám xem thường lao đầu như này, tại yêu tộc, vị này thực lực so với hắn đều cao, thâm bất khả trắc. Lão đầu nhi vung tay lên, xuất hiện trước mặt băng ghế đá bàn đá, phía trên còn ngâm hai chén trà. Ngồi xuống nói đi, trước uống ngụm trà. Lão đầu nhi mặt mũi tràn đầy hòa ái, ngồi vào trên mặt ghế đá. Mạc Linh gật gật đầu đá tạ. Nói xong thuận thế ngồi vào đối diện cầm lấy cái chén uống một ngụm. Trà ngon, linh khí nồng đậm, để thần tỉnh não. Mạc Linh thoải mái mở miệng nói, ưa thích liền tốt, đợi lát nữa thời điểm ra đi, có thể mang một ít mà đi. Thủ lao cười tủm tỉm nói. Mạc Linh cao hứng gật gật đầu vậy liền đá tạ thủ lao. Ân, ngươi đồng dạng cũng sẽ không đến ta nơi này, nói đi, xảy ra chuyện gì? Thù lao chậm rãi nói. Mạc Linh gặp nâng lên chính sự, sắc mặt cứng lại, không có ý cười. Thù lao, lần này xảy ra chuyện lớn, bên cạnh ta ra một cái đại thế lực, nắm trong tay hai cái đại châu, Dương Châu cùng Kinh Châu. Hắn không có dấu diếm, một năm một mười nói. Thù lao sống được quá lâu, với lại rất có trí tuệ, tất cả yêu tộc đối với hắn đều rất tôn kính. Thù lao nghe, từ từ trên mặt không thèm để ý thần sắc bắt đầu nghiêm túc bắt đầu. Đợi đến Mạc Linh nói xong, Thù lao mới mở miệng hỏi cái này Đại Uyên hoàng triều là tiên nhân thành lập. Mạc Linh cười khổ lắc đầu không biết, ta không cùng hắn giao thủ qua. Thù lao nhíu mày. Dạng này a, Huyền Thủy Tông thật sự là Đại Uyên hoàng triều diện. Điểm ấy ta có thể xác định, Huyền Thủy hiện tại đã là người cô đơn. Mạc Linh liền vội vàng gật đầu. Thù lao con mắt hiếp hiếp nói như vậy, Đại Uyên hoàng triều liền cũng không phải tiên nhân thành lập. Ân. Thù lao, trong này còn có cái gì thuyết pháp sao? Mạc Linh sững sờ, tò mò hỏi. Thù lao nhìn trời một chút, ngươi không biết, phía trên đã sớm phân chia tốt địa bàn, trừ phi phía trên lại phát sinh đại chiến, một lần nữa phân chia địa bàn, nếu không thì sẽ không đổi, nhưng phía trên tuyệt đối không có phát sinh đại chiến, cho nên Đại Uyên hoàng triều liền không khả năng là phía trên thế lực. Thanh âm của hắn không lớn, không đội không chậm. Mạc Linh bừng tỉnh đại ngộ, sau đó giật mình nói tê, nói như vậy hoàn toàn là bản thể thế lực, làm sao lại mạnh như vậy? Ha ha, không nên xem thường cái thế giới này, các ngươi đều có thể chân tiên thực lực, Đại Uyên hoàng triều cũng có thể. Thù lao cười cười, sau đó thở dài đáng tiếc à, là nhân tộc thế lực, nếu là yêu tộc ta cường giả liền tốt. Mạc Linh tán đồng gật gật đầu, nếu như là yêu tộc thế lực, hắn đã sớm liên hợp Đại Uyên hoàng triều. Quỷ đế thật đáp ứng liên hệ quỷ môn. Thù lao lại hỏi, ân, quỷ đế tính cách ngươi cũng biết, nói một không hai, hắn đã nói ra, hẳn là thật. Mạc Linh gật gật đầu. Thù lao nâng chung trà lên khinh khinh nhấp một miếng, đôi mắt lấp lóe. Mạc Linh cũng không dám thúc giục, chỉ có thể mong đợi nhìn xem thù lao. Chỉ cần có thể thuyết phục thù lao, cái kia Bách Điểu Tông liền đơn giản. Yêu tộc ba tông tăng thêm quỷ tộc hai tông, liền là năm tông, nhân tộc tăng thêm Đại Uyên hoàng triều, cũng chỉ có ba tông, tựa hồ có thể thử một chút ta. Thù lao đông nhiên nói khẽ. Mạc Linh nghe vậy vui mừng thù lao, ngươi đồng ý. Thù lao cười khổ một tiếng, ngươi nói Đại Uyên hoàng triều là nhân tộc, chiếm cứ hai châu chi địa, thêm bắt đầu nhân tộc liền có bốn cái đại châu.
Nói xong đôi mắt phát lạnh, cùng chúng ta chênh lệch đang thu nhỏ lại, nếu là nhân tộc lại chiếm cứ một châu.
Chương 236, Bạch Phượng chương 236, Bạch Phượng Mặc Linh run lên trong lòng, ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Khi đó nhân tộc khẳng định sẽ đối với chúng ta xuất thủ, nhân tộc một mực có một câu, không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Thù lao ngữ khí ngưng trọng. Mặc Linh đương nhiên biết câu nói này, nhân tộc căn bản xem thường yêu quỷ hai tộc. Thù lao, ngươi đáp ứng liền tốt, ta còn muốn đi liên hệ Bách Điều Tông, lần này chúng ta nhất định phải một lòng đoàn kết mới được. Thù lao khẽ gật đầu nói không sai, mặt khác, ngươi còn muốn cẩn thận nhìn chằm chằm Đại Huyên Hoàng Triều, cái thế lực này không có đơn giản như vậy. Ta đã phái không thiếu thám tử quá khứ, yên tâm đi, Thù lao. Đại Huyên Hoàng Triều đang toàn lực kinh doanh Kinh Châu. Mặc Linh cười nói. Thù lao biểu lộ vẫn ngưng trọng như cũ, gật gật đầu. Mặc Linh đứng người lên đã như vậy, Thù lao, ta liền đi.
Ân, đi thôi.
Thù lao không có giữ lại. Mặc Linh lách mình biến mất không thấy gì nữa. Thù lao vẫn như cũ ngồi tại trên mặt ghế đá, tay vớt ve chén trà, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Đột nhiên hắn mở miệng nói tiểu thảo.
Xoát.
Mặt đất đột nhiên toát ra một cây xanh biếc tiểu thảo, tiếp lấy quang hoa lóe lên, xuất hiện một cái lục y thiếu nữ.
Thù ra ra, ta tới.
Thanh âm hòa bát. Thù lao nhìn xem thiếu nữ trước mặt, hiền lành cười một tiếng ra ra cho ngươi một cái nhiệm vụ, thế nào?
Tốt, ta rốt cục có thể giúp được thù ra ra sao?
Thiếu nữ hưng phấn nói. Thù lao cười cười ân, ngươi cũng đã trưởng thành, ngươi đi một chuyến Vạn Yêu Tông, tại Từ Châu biên giới cảm ứng một cái Dương Châu tiểu thảo, thu thập nhiều một chút tin tức, sau đó trở về nói cho ra ra.
Tiểu thảo đôi mắt linh động lấp lóe,
tốt, đơn giản như vậy.
Thù lao lắc đầu, ngữ khí ngưng trọng mấy phần, ngươi phải cẩn thận, đừng cho Dương Châu nhân tộc phát hiện, biết không?
Tiểu thảo gật gật đầu, ra ra yên tâm, ta đã không phải cái gì cũng đều không hiểu tiểu hải tử.
Thù lao vui mừng gật gật đầu, hắn đương nhiên biết, đừng nhìn tiểu thảo là cái thiếu nữ bộ dáng, nhưng bên trong tính cách cứng cỏi, ra ngoài lịch luyện qua, cũng từng giết người.
Vậy ngươi đi đi, nhớ kỹ, nhất định phải cẩn thận, chuyện không thể làm trực tiếp đi, hoặc là xin giúp đỡ Mặc Linh tông chủ.
Giọng nói mang vẻ lo lắng.
Tiểu thảo cười cười, ra ra yên tâm, chờ ta trở lại.
Nói xong thân hình thoát một cái, lần nữa biến thành một gốc tiểu thảo, rút vào trong đất biến mất không thấy gì nữa.
Thù lao nhìn thoáng qua Dương Châu phương hướng, con mắt híp híp, Đại Uyên Hoàng Triều, đây là cái gì thế lực đâu?
Sau đó thở dài, đại thế sắp tới, phong vũ nổi lên a.
Nói xong thân ảnh của hắn ngay tiếp theo băng ghế đá bàn đá đều biến mất không thấy.
Duyên Châu, Bách Điều Tông, tông như kỳ danh, bên trong tất cả đều là loài chim hóa hình, thực lực không thể khinh thường.
Duyên Châu sinh trưởng tất cả đều là cây cối, các loại cây đều có, xanh um tươi tốt một mảnh.
Trước kia không phải như vậy, đều là Bách Điều Tông tìm các loại cây cối hạt giống trồng ra tới.
Bách Điều Tông tông môn cũng tại trên một ngọn núi cao, chỉ là đỉnh núi là một cái to lớn tổ chim.
Tổ chim hiện ra ẩn ẩn bạch quang, rất là bất phàm.
Mặc Linh thân ảnh liền xuất hiện tại tổ chim trước mặt.
Bạch Phượng tông chủ.
Mặc Linh mở miệng, giọng nói nhẹ nhàng.
Bởi vì hắn vốn là linh quạ hóa hình, cùng loài chim vốn là thân cận, cho nên cùng Bách Điều Tông quan hệ rất tốt.
A, Mặc Linh, sao ngươi lại tới đây?
Một đạo giọng nữ dễ nghe truyền đến, tựa như hoàng ly kêu to.
Tiếp lấy tổ chim bên trong bay ra ngoài một đạo bạch y liễu thân ảnh, tất cả đều là lụa trắng, dáng vẻ thướt tha mềm mại.
Là cái mỹ mạo nữ tử, mi tâm in một cái hỏa hồng thần bí đường vân, thêm mấy phần thần bí.
Mặc Linh nhìn người tới, cười cười, có đại sự cùng ngươi nói.
Bạch Phượng sững sờ, sau đó gật gật đầu, đi thôi, đi chỗ cũ.
Nói xong hướng phía một chỗ bay đi.
Mặc Linh trong mắt lóe lên vẻ phức tạp, đi theo.
Một chỗ trong sơn cốc, nơi này tiên hoa đầy đất, thác nước lưu thủy, phong cảnh tươi đẹp, với lại linh khí vô cùng nồng đậm.
Sơn cốc bên đầm nước có một tòa tinh xảo phòng trúc.
Bạch Phượng đứng tại phòng trúc trước, đứng lặng lặng.
Mặc Linh xuất hiện tại bên người nàng, nhìn xem trước mặt phòng trúc, lâm vào hồi ức.
Bạch Phượng đống nhiên nói, xem ra ngươi còn nhớ rõ chuyện trước kia.
Ngữ khí mang theo một tia u oán.
Mặc Linh qua thần, xấu hổ cười một tiếng, ta làm sao lại quên đâu,
ân, cái kia,
thật xin lỗi.
Bạch Phượng hừ lạnh một tiếng, thật xin lỗi liền xong rồi.
Ta còn tưởng rằng ngươi về sau cũng sẽ không tới tìm ta đâu.
Mặc Linh lúng túng hơn, sau đó thở dài, Phượng Nhi, ngươi biết, cái thế giới này lập tức liền muốn nên đón đại biến, nếu như ta thực lực không đủ, làm sao bảo hộ ngươi?
Bạch Phượng đại mi dương lên, ngươi xác định là bảo hộ ta?
Mặc Linh ngại lời, hắn lúc trước cũng là bởi vì Bạch Phượng thực lực mạnh hơn chính mình, lòng tự trọng quấy phá mới đơn độc đi ra ngoài xây Vạn Yêu Tông.
Bạch Phượng nhìn hắn một cái, biết hắn lòng tự trọng mạnh, tốt, hiện tại thực lực ngươi đã rất mạnh mẽ.
Mặc Linh lắc đầu, Phượng Nhi, thực lực của ta còn chưa đủ, ngươi chờ một chút ta, đến lúc đó thực lực của ta giống như ngươi, liền không có người nói nhàn thoại.
Bạch Phượng bất đắc dĩ lắc đầu, vẫn là thỏa hiệp tốt, ta không buộc ngươi, nói đi, tìm ta làm cái gì?
Nàng đương nhiên sẽ không tưởng rằng Mặc Linh nghĩ thông suốt, trở về với mình.
Mặc Linh nghĩ đến chính sự, nghiêm sắc mặt sự tình có chút nghiêm trọng, nói không chừng liền là một trận đại chiến.
Hắn đối Bạch Phượng càng sẽ không giấu giếm, nói đến so thủ lao nơi đó còn kỹ càng.
Bạch Phượng lôi kéo hắn đi vào trong phòng, ngồi vào bên cạnh bàn cẩn thận nghe.
Càng nghe mày nhíu lại đến càng chặt.
Nghiêm trọng như vậy, Đại Uyên Hoàng Triều thật chiếm cứ hai cái đại châu.
Bạch Phượng trầm giọng nói.
Mặc Linh gật gật đầu, đúng vậy à, không phải ta cũng sẽ không lo lắng, Đại Uyên Hoàng Triều dã tâm rất lớn, không thể không phòng.
Bạch Phượng tán đồng gật gật đầu, đã nhìn ra, đây là quá giang long à, trực tiếp diện Huyền Thủy Tông, ít nhất nói rõ Đại Uyên Hoàng Triều có chân tiên cấp chiến lược.
Mặc Linh ngưng trọng nói, ta đã thuyết phục thủ lao, hắn đã đáp ứng, chỉ cần chúng ta ba tông liên hợp lại đến, đồng dạng thế lực không làm gì được chúng ta.
Bạch Phượng mắt phượng lấp lóe, không có đơn giản như vậy, các ngươi nghĩ là đúng, nhân tộc gâm hiểm xảo trá, khẳng định sẽ ở đằng sau xuất thủ.
Bạch Phượng đối nhân tộc không có cảm tình gì.
Ngươi là thế nào dự định?
chúng ta cùng một chỗ đối đại uyên hoàng triều đậu thủ sao? Bạch Phượng tiếp tục hỏi. Mạc Linh lắc đầu khẳng định như vậy không được, chúng ta nếu là đều đúng đại uyên hoàng triều đậu thủ, nhân tộc nếu là ở phía sau ra tay với chúng ta làm sao bây giờ? Ta ý nghĩ là ta cùng vị đế đối phó đại uyên hoàng triều, các ngươi cùng vị môn ngăn trở nhân tộc mặt khác hai tông, chờ chúng ta triệt để diệt đại uyên hoàng triều, lại cùng các ngươi cùng một chỗ đối phó nhân tộc. Bạch Phượng nghe vậy nghĩ nghĩ, cảm thấy dạng này không sai. Có thể, chỉ là ngăn trở hai tông nhân tộc mà thôi, chúng ta bên này là ba tông, nhân tộc không phải là đối thủ. Mạc Linh trong mắt hàn quang lóe lên nói không chừng lần này còn có thể triệt để diệt nhân tộc đâu. Bạch Phượng lắc đầu không thể nào, nhân tộc cùng long tộc có thiên ti vạn lũ liên hệ, bước ngoặt nguy hiểm, long tộc nói không chừng sẽ ra tay. Trong mắt nàng hiện lên vẻ kiêng dè. Mạc Linh biến sắc, hắn thật đúng là quên long tộc, hừ, cái này long tộc cũng là có ma bệnh, vì sao lại trợ giúp nhân tộc đâu. Bạch Phượng đôi mắt lấp lóe, tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhưng nàng không có nói ra. Chương 237, Quỷ môn chương 237, Quỷ môn. Mạc Linh thở dài, coi như không diệt được nhân tộc, cũng có thể suy yếu thực lực của bọn hắn. Bạch Phượng gật gật đầu, có lẽ chúng ta cũng có thể nhiều chiếm một hai cái châu đâu, địa bàn càng lớn, chúng ta không gian sinh tồn lại càng lớn. Mạc Linh đương nhiên biết điểm ấy, đáng tiếc cái thế giới này muốn hủy diệt, không phải thật đúng là một nơi tốt. Bạch Phượng cười cười, ai nói không phải đâu, bất quá cùng chúng ta có quan hệ gì, địa bàn càng lớn, linh mạch thì càng nhiều. Đến lúc đó liền có thể rút ra những này linh mạch dung nhập thụ lao động thiên bên trong, nói không chừng động thiên có thể biến thành chân chính tiểu thế giới đâu. Nói đến đây trong mắt nàng lộ ra vẻ chờ mong. Mạc Linh cũng đi theo cười nói nếu là dạng này cũng quá tốt, đáng tiếc linh mạch chỉ có ở thế giới hủy diệt thời điểm mới có thể rút ra, không phải chúng ta đã sớm động thủ. Bạch Phượng lắc đầu, thiên đạo còn ở đây, chúng ta nếu là dám làm như thế, lôi phạt trong nháy mắt sẽ xuất hiện. Nàng mở miệng nhắc nhở, e sợ cho Mạc Linh đầu góc hồ đồ hiện tại liền động thủ. Mạc Linh thấy được nàng lo lắng ánh mắt, trong lòng ấm áp, yên tâm đi, ta lại không phải người ngu. Sau đó hắn lại cười lạnh một tiếng, lúc đầu đã sớm tạo thành ăn ý, duy trì hiện tại địa bàn, nhưng bây giờ nhân tộc dẫn đầu đánh vỡ quy củ, thì nên trách không được chúng ta. Kỳ thật hắn lúc ấy cùng Quỷ Đế liên hệ, liền là đánh cái chủ ý này, ai không muốn nhiều chiếm cứ địa bàn. Chắc hẳn Quỷ Đế cũng nghĩ như vậy đi, các tộc đều có mình đầu tiên, đây chính là mọi người đều lui. Tốt, đừng nghĩ những chuyện này, lưu thêm mấy ngày a. Bạch Phượng mở miệng yếu ớt nói. Mạc Linh lúc đầu muốn tự tuyệt, nhưng thấy được nàng ai đoán ánh mắt, chỉ có thể thở dài, khinh khinh gật đầu. Một bên khác, Quỷ Đế đi vào Ung Châu Quỷ Môn. Ung Châu cùng Thanh Châu hoàn cảnh không sai biệt lắm, bầu trời bị hắc vân che đậy, không có chút nào ánh nắng, tối tăm mờ mịt. Linh khí xuất hiện trên không trung không hiểu bị biến đổi thành âm khí. Ung Châu cũng có vô số thành trì, bên trong có vô số bóng người, phi thường náo nhiệt. Nhưng bọn hắn đều không phải là người, mà là âm hồn mà thôi. Quỷ Môn tại Ung Châu trung tâm, đứng sừng sững lấy một cái to lớn cửa đồng lớn, phía trên hiện đầy phù điêu. Tất cả đều là dương nhanh múa vuốt tác quỷ, nhưng ở giữa nhất nhưng lại có một cái vương tọa, một người mặc đế bào uy nghiêm nam tử ngồi trên ghế. Chỉ là nhìn một chút, cũng cảm giác kiềm chế, căn bản vốn không dám nhìn nhiều. Quỷ Đế nhìn lướt qua phù điêu, lập tức cúi đầu xuống, trong mắt lóe lên vẻ tôn kính. Cửa đồng lớn phía trên là ba cái thật to chữ triển quỷ môn quan. Quỷ Đế đi đến trước cổng chính, khí tức thả ra ngoài. Đại môn chậm rãi tự động mở ra. Quỷ Đế đi vào đại môn. Trong nháy mắt hoàn cảnh biến đổi, trung quanh sáng lên mấy phần, trên bầu trời vậy mà treo huyết nguyệt. Âm khí càng là nồng đậm vô cùng, khoa trương có thể nhìn thấy từng sợi màu đen âm khí. Một đầu màu vàng con đường tại dưới chân, ven đường là tiên diễm bị ngạn hoa. Quỷ Đế cất bước đi về phía trước, rất nhanh liền xuất hiện một con sông lớn, bờ sông là một cái bia đá, Vong Xuyên. Hiển nhiên đây là một đầu sông Vong Xuyên. Trên sông có một cây cầu đá, trên cầu cũng khắc lấy chữ Cầu Đại Hà. Quỷ Đế nhìn xem hoàn cảnh quen thuộc trực tiếp đi đến cầu, xuống cầu hướng bên trái đi đến. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy từng đội mặc áo giáp âm binh. Bọn hắn như là không thấy được Quỷ Đế một dạng, từ Quỷ Đế trước mặt đi qua. Cách đó không xa là một mảnh đổ nát thê lương, chỉ có hai tòa cung điện hoàn hảo. Nhưng cũng có thể nhìn ra tu bổ qua vết tích, vẫn là đại diện tích tu bổ qua, lộ ra có chút không hợp nhau. Quỷ Đế nhìn hai tòa cung điện một chút, thở dài, hai tòa phía trên cung điện treo bảng hiệu. Dân thư Diêm La Vương điện, Tần Quảng Vương điện. Trong đó một gian liền là của hắn, hắn ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Tần Quảng Vương điện, lắc đầu. Đúng lúc này, một đen một trắng hai bóng người xuất hiện tại Quỷ Đế trước mặt bái kiến Tần Quảng Vương. Ngữ khí cung kính. Quỷ Đế nhìn xem trước mặt một đen một trắng, đây cũng không phải là trước kia Hắc Bạch Vô Thường, chỉ là Diêm La Vương bồi dưỡng hai người thủ hạ mà thôi. "Ân, Diêm La Vương có đây không?" Quỷ Đế thản nhiên nói. "Ở, chủ thượng đang đợi ngài." Hai người cung kính nói. Quỷ Đế gật gật đầu, thân ảnh biến mất không thấy. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã xuất hiện tại Diêm La Vương trong điện. Vương tọa phía trên ngồi một người mặc màu đen vương bào nam tử trung niên, mặt mũi tràn đầy uy nghiêm. Nhìn thấy Quỷ Đế, hắn sát mặt nhu hòa xuống tới Tần Quảng Vương, ngươi đã đến. Quỷ Đế gật gật đầu ân. Hắn chỉ một ngón tay, ở bên cạnh dâng lên một cái vương tọa. Hắn trực tiếp ngồi lên, cùng Diêm La Vương bình khởi bình tọa. Ngươi đồng dạng thế nhưng là sẽ không trở về, xảy ra chuyện gì? Diêm La Vương lúc này mới tò mò hỏi. Ta nơi đó xảy ra chút mà sự tình. Quỷ Đế cũng không giấu giếm. A, cái đại sự gì, thế mà còn có thể để ngươi trở về? Diêm La Vương càng hiếu kỳ. Dương Châu xuất hiện một cái thế lực, Diệt Huyền Thủy Tông chiếm cứ Dương Châu, hiện tại lại chiếm cứ Kinh Châu. Quỷ Đế ngữ khí bình tĩnh. Ân. Diêm La Vương giật mình, cái gì thế lực? Là cái khắc chân tiên xuất thủ. Quỷ Đế lắc đầu, không biết, ta chỉ biết là cái thế lực này gọi Đại Uyên Hoàng Triều, thực lực rất mạnh. Diêm La Vương nhướng mày, chẳng lẽ bọn hắn ra tay với ngươi? Không có, nhưng không thể không phòng, có thể chiếm cứ hai châu,
ta không tin bọn hắn sẽ đến đây dừng tay. Quỷ đế trầm giọng nói.
Diêm La Vương hé mắt, ngươi định làm gì?
Cần ta cũng động thủ. Bọn hắn hiện tại có thể nói là cá mẹ một lứa, sống nương tựa lẫn nhau. Diêm La Vương đương nhiên sẽ không nhìn thấy Tần Quảng Vương bị người khi dễ. Quỷ đế gật gật đầu, ta đã thương lượng với Vạn Yêu Tông tốt, yêu tộc liên thủ với chúng ta, cùng một chỗ đối kháng nhân tộc.
Diêm La Vương biến sắc, ngươi liền không sợ yêu tộc diệt nhân tộc?
Tần Quảng Vương lắc đầu, bọn hắn không dám, nhiều nhất là để nhân tộc suy yếu mà thôi.
Diêm La Vương nghĩ đến cái gì, thở dài, ai, nhân tộc à, hiện tại chúng ta có thể bảo trụ tự thân cũng không thể rồi, cũng không giúp được bọn hắn cái gì.
Quỷ đế gật gật đầu, đúng vậy à, cái thế giới này cũng không nhiều thiếu thời gian, lại phải phiêu bạt.
Sắc mặt của hắn có chút khó coi, nhưng không có cách nào, cái này đã không biết là bọn hắn phiêu bạt mấy cái thế giới.
Địa phủ từ khi tao ngộ đại biến, ngoại trừ hắn cùng Diêm La Vương sống sót, cái khác âm thần toàn cũng bị mất. Bọn hắn hiện tại cũng chỉ là đau khổ trèo chống mà thôi, nếu không phải địa phủ còn không có sụp đổ, có thể đem linh khí chuyển hóa thành âm khí, bọn hắn đoán chừng cũng đã sớm bỏ mình.
Diêm La Vương bất đắc dĩ nói, đáng tiếc chúng ta nơi này không thích hợp sinh hoạt nhân tộc, cái thế giới này thu tập được âm hồn không ít, nhưng cách kích hoạt lục đạo luân hồi còn quá xa.
Quỷ đế cũng trầm mặt xuống, địa phủ chỉ có kích hoạt lục đạo luân hồi, mở ra chuyển thế thông đạo mới có thể thu được liên tục không ngừng công đức,
địa phủ mới có thể chậm rãi khôi phục.
Đạo thứ nhất luân hồi liền là nhân đạo luân hồi, cho nên bọn hắn thu thập đều là nhân tộc linh hồn,
cho nên nhân tộc đối bọn hắn rất trọng yếu, mấu chốt là còn không thể đổ sát thu hoạch được linh hồn, cần tự nhiên hoặc là ngoại ý muốn tử vong.
Dạng này linh hồn mới không có nhiều thiếu oán khí, thuộc về tuổi thọ đến, có thể chuyển thế đầu thai.
Nếu là oán khí trung thiên, ngoại trừ biến thành lệ quỷ, muốn tiêu trừ oán khí của bọn họ không biết phải bao lâu.
Đây cũng là bọn hắn không có nhiều thiếu linh hồn nguyên nhân.
Chương 238, địa phủ chương 238, địa phủ quỷ đế bỗng nhiên mở miệng nói, chúng ta có thể lại chiếm cứ một châu, dạng này rút ra linh mạch liền muốn nhiều một ít.
Diêm La Vương nghe vậy gật gật đầu ân, đích thật là một cơ hội.
Sau đó hắn nghĩ nghĩ cái kia Đại Huyên Hoàng Triều đến cùng là cái gì thế lực,
làm sao cảm giác giống như là thế gian vương triều.
Quỷ đế ánh mắt lộ ra vẻ kỳ dị, đích thật là cái vương triều, ân, nói như thế nào đây, cái này vương triều có chút kỳ quái.
Diêm La Vương lập tức hứng thú, làm sao cái kỳ quái pháp?
Quỷ đế chậm rãi nói, căn cứ ta phải đi âm binh điều tra, đó là cái tu luyện chi quốc, cơ hồ người người đều có thể tu luyện, không có một cái nào phàm nhân.
Ánh mắt của hắn có chút ngưng trọng.
Cái gì?
Điều đó không có khả năng, cái thế giới này tu luyện là cần linh căn không phải người nào đều có thể có.
Diêm La Vương kinh hãi nói.
Quỷ đế nhìn hắn một cái này ta đương nhiên biết, lúc ấy ta còn tưởng rằng âm binh nói láo, nhưng trở về âm binh đều nói như vậy, ta tra xét trí nhớ của bọn hắn nói là sự thật.
Diêm La Vương hé mắt, lâm vào trầm tư.
Thật lâu trong mắt của hắn hiện lên một đạo tinh quang, ngươi nói, có khả năng hay không, bọn hắn giống như chúng ta không phải người của thế giới này.
Ân.
Quỷ đế đột nhiên ngẩng đầu, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Diêm La Vương, không thể nào, nhiều người như vậy đâu.
Diêm La Vương đôi mắt lấp lóe, toàn đều có thể tu luyện, ta chỉ có thể nghĩ đến lúc trước hồng hoang thế giới, khi đó ai đều có thể tu luyện.
Quỷ đế trừng to mắt, hồng hoang, cái này càng không có thể, chỉ là người tu luyện hoàng triều mà thôi, làm sao có thể?
Đột nhiên hắn ngừng lại, phảng phất nghĩ đến cái gì, bất quá Đại Uyên hoàng triều bên trong linh khí xác thực rất nồng nặng, thường xuyên sau đó linh vũ.
Diêm La Vương sững sờ, linh vũ, đó là chỉ có linh khí trồng chất phía dưới bay tới không trung mới có đồ vật.
Còn thường xuyên dưới, cái kia linh khí sẽ có nhiều nồng đậm, linh mạch sẽ có nhiều thiếu.
Đơn giản không dám nghĩ.
Thế nhưng là linh khí coi như lại nhiều, cũng không có khả năng để cho người ta người đều có thể tu luyện.
Diêm La Vương cau mày nói.
Quỷ đế lắc đầu, vậy ta cũng không biết.
Diêm La Vương đôi mắt lấp lóe, người nói, ta muốn hay không đi xem một chút.
Ân.
Quỷ đế đột nhiên ngẩng đầu, cái gì?
Người muốn đi ra ngoài?
Trong lòng của hắn chấn động, phải biết địa phủ liền là dựa vào lấy hắn chấn áp mới không có tiếp tục suy bại xuống dưới, nếu là hắn đi địa phủ xảy ra chuyện làm sao bây giờ?
Nơi này chính là bọn hắn sau cùng căn cơ.
Diêm La Vương cười cười, yên tâm đi, nhiều năm như vậy, ta đã tu bổ không thiếu trận pháp, coi như không có ta, chấn áp một đoạn thời gian vẫn là không có vấn đề.
Quỷ đế nhíu mày, có chút không đồng ý, đạo này làm sao có thể mạo hiểm, vạn nhất đâu?
Diêm La Vương nhìn hắn một cái, không phải có ngươi sao?
Ngươi cũng có thể thay thế ta chấn áp một đoạn thời gian.
A. Một mực không có gì biểu lộ Quỷ đế kinh ngạc nhìn về phía Diêm La Vương, ngươi thật muốn đi?
Diêm La Vương gật gật đầu, cái thế giới này quá bình thản, thật vất vả xuất hiện một cái thế lực thần bí, ta mau mau đến xem, vạn nhất có cái gì đối với chúng ta địa phủ có trợ giúp bảo vật đâu.
Ai cũng không nói chắc được.
Quỷ đế trong nháy mắt minh bạch Diêm La Vương ý nghĩ, có thể thành lập được cường đại như vậy thế lực, khẳng định có đại bí mật.
Muốn tu bổ địa phủ, cần rất nhiều ngày tài địa bảo.
Quỷ đế cao mày nói, vậy ngươi phải cẩn thận, cái thế lực này không đơn giản.
Hắn do dự một chút, vẫn là mở miệng nói, bởi vì ta rời cái này cái thế lực rất gần, ẩn ẩn cảm giác đối ta có rất lớn uy hiếp, đây cũng là ta trở về nguyên nhân một trong.
Hắn lúc đầu không muốn nói, dù sao mình là Tần Quảng Vương, thế mà bởi vì một cái thế lực quay lại tìm xin giúp đỡ, có chút mất mặt ta, nhưng bây giờ Diêm La Vương lại để cho tự mình tiến về, vậy thì nhất định phải muốn nói ra tới.
Dù sao hắn cũng không muốn Diêm La Vương xảy ra chuyện, không phải địa phủ liền thật xong.
Diêm La Vương sững sờ, a, ngươi đều cảm nhận được uy hiếp, vậy ta càng phải đi xem một chút.
Thực lực của bọn hắn mặc dù bởi vì phản vệ rất xuống cảnh giới, nhưng nguyên bản kinh nghiệm còn tại, có thể làm cho Tần Quảng Vương cảm nhận được uy hiếp, vậy đối phương thực lực khẳng định tại chân tiên phía trên.
Ánh mắt của hắn cũng ngưng trọng mấy phần, không cần lo lắng, sinh tử bộ còn tại trên tay của ta, chỉ cần ta muốn đi, không ai có thể ngăn cả ta.
Tần Quảng Vương nghe vậy ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, đúng a, còn có sinh tử bộ.
Mặc dù sinh tử bộ cũng nhận tổn thương, nhưng dù sao cũng là tiên tiên linh bảo, linh tính không mất. "Tốt, ta thay ngươi tọa trấn địa phủ, ngươi ra ngoài hít thở không khí." Tần Quảng Vương gật gật đầu. Kỳ thật trước kia bọn hắn cũng như thế trao đổi qua, dù sao không phải mỗi ngày đợi ở chỗ này, cũng sẽ phiền chán. Diêm La Vương cũng đã làm vạn quỷ quật quỷ đế, không ai phát hiện quỷ đế đổi người. Bọn hắn cũng sẽ không nghĩ đến điểm này. Diêm La Vương cười cười, "Vậy ta liền đi ra ngoài, chẳng mấy chốc sẽ trở về." Nói xong thân ảnh biến mất không thấy. Tần Quảng Vương thở dài, trên thân xuất hiện vương bảo, bắt đầu trấn áp lại địa phủ. Diêm La Vương xuất hiện lần nữa thời điểm, đã tại quỷ môn quan bên ngoài. Diêm La Vương nhìn thoáng qua phương hướng, thân ảnh lần nữa biến mất không thấy. Dương Châu, một chỗ quán trà lầu 2, một cái khí chất chắc tuyệt trung niên nhân dựa vào cửa sổ, chậm rãi uống nước trà. Ánh mắt của hắn thỉnh thoảng nhìn ra phía ngoài đường đi. Hắn liền là Diêm La Vương, hắn đã tại Dương Châu chờ đợi năm ngày, từ bắt đầu kinh ngạc đến bây giờ bình tĩnh. Đại Uyên hoàng triều để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu, thế này sao lại là cái gì vương triều? Quả thực là người tu luyện chi quốc, nếu không phải bọn hắn không có thành tiên, hắn cũng hoài nghi nơi này là không phải thiên giới. Cũng không đúng, hắn kỳ thật vẫn là có chút hoài nghi, có phải hay không thiên giới giống như địa phủ, cũng gặp rủi ro đến cái thế giới này. Thiên giới bị hao tổn, những người này tu vi đương nhiên sẽ không vẫn là tiên nhân. Những ngày này hắn kỳ thật xâm nhập hiểu rõ Đại Uyên hoàng triều. Nhìn xem có hay không mình tên quen thuộc, lúc trước tiên giới nhiều như vậy thần tiên, nếu là thật có sống sót, bọn hắn chắc chắn sẽ không cải danh tự. Đáng tiếc những ngày này theo hắn giải, không có một cái nào danh tự quen thuộc. Cái này khiến hắn có chút lo được lo mất. Hắn đang đánh tính đi Mạc Uyên đảo một chuyến, nghe nói nơi đó mới là Đại Uyên triều hướng trung tâm chỗ. Đại Uyên chi chủ liền ở tại phía trên kia. Diêm La Vương uống xong cuối cùng một ngụm trà, đem linh thạch bỏ lên trên bàn, thân ảnh biến mất không thấy. Diêm La Vương trên không trung nhìn xem lơ lửng Mạc Uyên đảo, ánh mắt phức tạp, rất giống tiên giới tiên đảo. Cũng là lơ lửng giữa không trung, chỉ bất quá tiên đảo phía trên là tinh xảo đỉnh đài lầu các cùng cung điện. Diêm La Vương rơi xuống bên ngoài kinh thành, hắn ngẩng đầu nhìn hoàng cung trên không kim sắc khí vận. Kim Long thỉnh thoảng lộ ra vụ vặt, để hắn có chút giật mình. Long, cẩn thận quan sát, lại lắc đầu, không đúng, không có sinh mệnh khí tức. Diêm La Vương càng hiếu kỳ, hắn cảm giác cái kia kim sắc vân đoá khí tức rất quen thuộc, mà lại là rất vật chân quý. Hắn đứng tại chỗ nghĩ nửa ngày, đột nhiên sắc mặt hắn biến đổi, đột nhiên ngẩng đầu, kém chút kêu đi ra, trong lòng đang điên cuồng gào thét khí vận, lại là khí vận. Hắn rốt cục nhớ tới là cái gì, năm đó hồng hoang những thánh nhân đó tranh đoạt không phải liền là cái này sao? Địa phủ cũng có khí vận, nhưng căn bản nhìn không thấy, chỉ có thể mình cảm thụ. Nhưng hôm nay hắn dùng nhìn bằng mắt thường đến, quả thực kinh đến hắn. Chương 239, Diêm La nhập hoàng cung. Chương 239, Diêm La nhập hoàng cung. Đây chính là khí vận, ngay cả thánh nhân đều muốn tranh đoạt đồ vật, hiện tại sáng loáng xuất hiện trước mặt người khác. Hắn kem chút không dám tin vào hai mắt của mình, cho nên hắn nhịn không được lấy tay xoa xoa cặp mắt của mình, ân, không nhìn lầm. Hắn thật vất vả đè xuống trong lòng rung động, hít sâu một hơi. Dù là hắn là kiến thức rộng rãi Diêm La Vương, cũng thầm nghĩ kiến thức quá ít. Cái này Đại Uyên hoàng triều không đơn giản. Hắn cất bước đi vào kinh thành, phát hiện người ở kinh thành tu vi thì càng cao. Cho dù là trên đường tùy tiện đi qua một người, đều có hợp thể cảnh tu vi. Độ kiếp cảnh càng là nhiều vô số kể. Thế này sao lại là cái gì kinh thành, chỉ bằng những người này liền có thể quét ngang toàn bộ thế giới. Hắn cười khổ một tiếng, nghĩ đến Tần Quảng Vương kế hoạch, đây không phải đùa giỡn hay sao? Coi như bọn hắn cùng yêu tộc liên hợp, chỉ sợ cũng không phải là Đại Uyên hoàng triều đối thủ. Đối phương không chỉ có nhiều người, mấu chốt thực lực còn mạnh hơn, cái này còn đánh cái giám á, trong lòng không khỏi âm thầm may mắn mình tới, không phải địa phủ không sai biệt lắm liền xong rồi. Hắn tại một tòa trong trà lâu uống trà, thật chặt nhíu mày. Bây giờ nên làm gì? Chẳng lẽ cứ như vậy đầu hàng? Giống như cũng có chút không tốt, đây cũng quá sợ. Nhưng lại có thể làm sao? Đánh một trận, nhưng lại không phải là đối thủ, cùng muốn chết không có khác nhau. Diêm La Vương không biết nên làm sao bây giờ. Hắn thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút hoàng cung, lại nhìn một chút hoàng cung trên không thỉnh thoảng xuất hiện kim long. Khí vận hóa hình a, hắn đừng nói gặp, ngay cả nghe đều không nghe nói qua. Tam thanh thánh nhân lợi hại a, thánh nhân đại giáo, bọn hắn khí vận cũng chỉ có thể dùng tiên thiên linh bảo trấn áp, còn muốn đến đại la kim tiên mới có thể trông thấy. Khí vận vẫn là sẽ từ trôi qua. Nhưng trước mắt cái này khí vận đều hóa hình, làm sao trôi qua, đơn giản tựa như bàn thạch. Hắn tin tưởng, nếu là năm đó Hồng Hoang biết loại biện pháp này, các thánh nhân khẳng định sẽ liều mạng cắt đoạn. Đây là vĩnh cửu không suy căn cơ a, có lẽ như thế Hồng Hoang liền sẽ không phát sinh lượng kiếp, cho dù có lượng kiếp cũng sẽ ở có thể khống chế phạm vi. Hắn suy nghĩ rất nhiều, ánh mắt không ngừng ba động. Cuối cùng hắn quyết định đi gặp vị này Đại Uyên chi chủ. Mình có sống chết sổ ghi chép, coi như chơi cứng, cũng có biện pháp rời đi. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn vi nhẹ nhàng thở ra. Địa phủ hiện tại không dễ dàng, cần cẩn thận từng ly từng tí. Cùng lắm thì đào tẩu về sau, mang theo địa phủ rời đi. Trong mắt của hắn hiện lên một tia quả quyết. Hoàng cung, Giang Nam đang quen thuộc lấy tiểu tiên nói, cắt địa Đại Uyên hoàng triều địa mạch. Đúng vậy, trải bước địa mạch. Có tiểu tiên đạo về sau, hắn mới phát hiện địa mạch rất hỗn loạn, không biết có phải hay không là thế giới sắp đi đến cuối cùng, tất cả linh mạch bộc phát tất cả linh khí, lúc này mới đưa đến. Giang Nam tự nhiên không hy vọng như thế, những địa bàn này hiện tại thuộc về Đại Uyên hoàng triều. Hắn cũng phát hiện, mình trải bước địa mạch về sau, linh mạch lần nữa sinh ra một tia sinh cơ. Không có loại kia muốn hủy diệt cảm giác, hơn nữa còn có thể bị tức vận cọ rửa, linh mạch trở nên càng ngày càng tốt, phản phất tân sinh. Giang Nam đối với cái này một màn như có điều suy nghĩ, hẳn là bởi vì khí vận chi quốc thuộc về độc lập một cái thế giới. Mình đây là đang từng bước một ở cái thế giới này lấy đi đồ vật, nếu là cuối cùng mình chiếm lĩnh toàn bộ thế giới,
vậy thế giới này liền triệt để bị bóc xuống, biến thành một cái khác thế giới mới. Muốn làm đến một bước này, chỉ sợ muốn tấn thăng đến đế triều, có lẽ còn chưa đủ. Khó trách thiên đạo muốn nhập đại nguyên hoàng triều, đây là thấy được hy vọng sống sót. Dù sao không ai muốn chết, cho dù là không có ý thức thiên đạo, cũng sẽ có bản năng cầu sinh ý thức. Bằng không thì cũng sẽ không như thế hào phóng, trực tiếp để cho mình đạt được tiểu thiên nói. Hắn có thể cảm giác được tiểu thiên đạo cùng thiên đạo kết nối lấy, nói không chừng trong nháy mắt thiên đạo liền có thể tiến vào tiểu thiên nói, biến thành chân chính thiên đạo. Đây chính là thiên đạo lưu lại chuẩn bị ở sau. Đối với cái này Giang Nam tự nhiên là vui thấy kỳ thành, thiên đạo nhập đại nguyên sẽ chỉ làm đại nguyên càng mạnh. Chỉ cần tại đại nguyên bất luận cái gì tồn tại đều chỉ có thể thần phục tại hắn phía dưới, đây chính là khí vận đế hoàng bá đạo. Đột nhiên hắn mở to mắt, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Cùng lúc đó, bầu trời kim long đột nhiên mở ra mắt rồng, long đầu nhô ra kim vân, thẳng tắp nhìn về phía dưới. Diêm La Vương vừa tiến vào hoàng cung, lập tức cảm giác được một cô áp lực kinh khủng từ đỉnh đầu truyền đến, trong lòng của hắn giật mình, vội vàng ngẩng đầu, lập tức đối đầu một đôi mắt rồng. Diêm La Vương không hổ là địa phủ quân vương, ổn định tâm thần, hướng phía bầu trời chắp tay một cái. Thanh Châu vạn quỷ quật quỷ đế muốn gặp đại nguyên chi chủ. Hắn ngữ khí bình ổn, không tiêu ngạo không tự ti. Đúng lúc này, siêu siêu siêu, mấy đạo thân ảnh xuất hiện tại Diêm La Vương trung quanh, đem hắn vây quanh, ánh mắt sắc bén. Diêm La Vương con ngươi co rụt lại, mấy người kia thực lực rất mạnh. Tới là Bạch Sương, Thái Bạch tông chủ, còn có lão tổ bọn hắn. Bọn hắn nhìn từ trên xuống dưới Diêm La Vương, cũng cảm nhận được đối phương cường đại. Thời gian như là đứng im, ai cũng không có mở miệng. Lúc này, miệng rồng mở ra Bạch Sương, mang quỷ đế đến ngự hoa viên chấm. Bạch Sương cung kính đối bầu trời kim long thi lễ một cái là, bệ hạ. Lão tổ bọn hắn nhao nhao biến mất không thấy gì nữa. Bạch Sương thu hồi ánh mắt sắc bén, đưa tay đón lấy quỷ đế, mời. Diêm La Vương khẽ gật đầu, trong lòng cũng đã thả lỏng một chút, hắn vừa mới kém chút liền muốn vận dụng sinh tử bộ đi. Mặc dù mình cảm giác có thể đánh thắng mấy người kia, nhưng khẳng định sẽ thụ thương. Nhưng bây giờ mình không thể thụ thương a, không phải địa phủ dựa vào ai trấn áp. Tần Quảng Vương, cái kia phía ngoài quỷ tộc làm sao bây giờ? Có tốt, đối phương nhìn lên đến cũng không phải không nói đạo lý, không có đi lên liền động thủ. Diêm La Vương đi theo Bạch Sương hướng mặt trước đi. Diêm La Vương đánh giá hoàn cảnh xung quanh, càng chạy, hắn liền càng cảm giác kinh ngạc. Muốn hỏi vì cái gì, bởi vì chung quanh những hoàn cảnh này, bố cục, cung điện, càng xem càng quen thuộc. Tòa này hoàng cung sớm đã bị Giang Nam cải tạo thành Tử Cấm Thành. Không sai, liền là Tử Cấm Thành, về phần nguyên nhân, đương nhiên là bởi vì Tần Nhược Hi yêu cầu. Nàng nói nếu là hoàng cung, còn có chúng ta Tử Cấm Thành tốt hơn sao? Để Tử Cấm Thành tái hiện, cũng cho chúng ta không nên quên Lam Tinh. Đây đối với Giang Nam tới nói quá đơn giản, suy nghĩ khẽ động, nói một câu, Tử Cấm Thành liền xuất hiện. Cái này khiến Tần Nhược Hi cao hứng rất lâu. Nhưng Diêm La Vương làm địa phủ quân vương, có đôi khi cũng sẽ thượng nhân ở giữa dung ngoạn. Đối với hoàng cung không nên quá quen thuộc, cho nên hắn đi trên đường có chút hoảng hốt, cái loại cảm giác này tựa như mình giống như đi qua con đường này mở dạng. Bạch Sương không có chú ý tới Diêm La Vương ánh mắt, chỉ là phòng bị hắn. Chỉ cần hắn không có động tác, Bạch Sương liền sẽ không quản. Với lại nàng biết bệ hạ khẳng định nhìn xem nơi này, cho nên căn bản vốn không lo lắng. Ngự hoa viên, Giang Nam cùng Tần Nhược Hi ngồi tại lương đình hạ. Tần Nhược Hi mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ nghe nói quỷ tộc quỷ đế tới, thật là quỷ sao? Nàng cũng là bởi vì hiếu kỳ chạy tới, mặc dù tu tiên, nhưng quỷ nàng thật chưa từng gặp qua. Làm tại Lam Tinh một loại thần bí tồn tại, nàng chỗ nào nhịn được hiếu kỳ. Cho nên từ lão tổ bọn hắn đàm luận bên trong biết quỷ đế tồn tại, cái này không bỏ chạy tới. Giang Nam lúc này lại cau mày, đích thật là quỷ, nhưng Tần Nhược Hi sững sờ, lúc này mới nhìn thấy Giang Nam thần sắc, lo lắng nói thế nào? Hắn có vấn đề, là tìm đến phiền phức. Chương 240, thuyết phục chương 240, thuyết phục. Giang Nam lắc đầu, không phải, chỉ là ta nhìn thấy hắn, có một tia cảm giác thân thiết. Hắn mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, nghĩ mãi mà không rõ chuyện gì xảy ra. A, Tần Nhược Hi sững sờ cảm giác thân thiết. Nàng đôi mắt đẹp lấp lóe, nghĩ đến cái gì, vội vàng nói, không phải là ngươi cái gì thân nhân chết đi, chết biến thành quỷ, hoàn thành quỷ đế, cho nên ngươi mới cảm giác được thân thiết. Giang Nam tức giận nhìn hắn một cái, nói một chút đâu. Cha mẹ ta đều tại, muội muội cũng tại, ngay cả ngươi đều tại, ta còn có cái gì thân nhân? Tần Nhược Hi ngẩn người, tức giận đập bả vai hắn một cái, ngươi chú ta đây. Làm sao? Ta không có hầu hạ tốt ngươi. Giang Nam có chút im lặng, có muốn nhìn một chút hay không ngươi đang nói cái gì? Tần Nhược Hi cũng cảm giác lái xe qua, mặt đỏ lên, lúng túng tằng hắng một cái. Hừ, đều tại ngươi, cái kia, các loại nhìn thấy hắn hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Giang Nam khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên vẻ suy tư. Lúc này, Bạch Sương mang theo Diêm La Vương đã xuất hiện tại Ngự Hoa Viên. Giang Nam cùng Tần Nhược Hi cùng một chỗ ngẩng đầu nhìn qua. Diêm La Vương cũng nhìn thấy trong lương đình ngồi một nam một nữ. Đã sớm lấy lại tinh thần Diêm La Vương, trong lòng cũng tại nói thầm, làm sao nơi này quen thuộc như vậy đâu? Hắn căn bản không hướng Tử Cấm Thành phương diện kia muốn. Lúc này vừa bạn cùng Giang Nam bọn hắn đối mặt cùng một chỗ. Lúc này, hắn linh bảo sinh tử bộ đột nhiên hơi nhúc nhích một chút. Diêm La Vương giật mình, vội vàng dùng tâm thần xem xét. Sinh tử bộ bên trên xuất hiện hai cái danh tự, Giang Nam, Tần Nhược Hi. Đằng sau còn muốn hiện chữ gì, nhưng lại chỉ viết một bút liền rốt cuộc bất lực, ảm đạm đi. Cuối cùng hai cái danh tự này cũng chậm chậm biến mất không thấy gì nữa. Diêm La Vương quá sợ hãi, phải biết từ khi địa phủ xảy ra chuyện, âm hồn toàn đều hồn phi phách tán. Sinh tử bộ phía trên danh tự toàn đều biến mất không thấy. Đây là lần thứ nhất phía trên hiện danh tự. Sinh tử bộ là cái gì? Đó là ghi chép thiên hạ thương sinh tuổi thọ linh bảo a, sớm đã không còn danh tự sinh tử bộ. Tại sao lại ở thời điểm này đột nhiên xuất hiện hai cái danh tự này?
Diêm La Vương trong lòng khiếp sợ không thôi, kém chút không có để cho đi ra. Cũng không trách hắn, thật sự là quá ngoài ý muốn. Nhưng hắn vẫn là cưỡng ép ổn định tâm thần. Giang Nam cùng Tần Nhược Hy đều thấy được hắn ánh mắt bên trong chấn kinh. Hai người hai mặt nhìn nhau, chấn kinh cái gì? Chẳng lẽ cái này quỷ đế thật đúng là biết bọn hắn? Tần Nhược Hy bỗng nhiên truyền âm nói, ngươi nói không sai, vừa mới ta cũng cảm giác được một tia thân cận cảm giác. Giang Nam nhướng mày, đôi mắt lấp lóe, lập tức truyền âm, đem lão tổ, Giang Huyền, Mộ Phi kêu tới. Trong chớp mắt ba người liền xuất hiện tại Giang Nam bên người. Bệ hạ, ba người đồng thời mở miệng. Giang Nam gật gật đầu, một chỉ chính đi tới Diêm La Vương, các ngươi nhìn kỹ một chút, người kia các ngươi quen biết sao? Hoặc là có cảm giác gì? Ba người sững sờ, cùng nhau nhìn về phía quỷ đế. Lão tổ cùng Giang Huyền đồng thời kinh ngạc nói, đây không phải vừa mới quỷ đế sao? Mộ Phi nhìn xem Diêm La Vương lắc đầu, ta không biết. Lão tổ hai người cũng lấy lại tinh thần, chúng ta cũng là vừa mới gặp qua, không có cảm giác gì. Giang Nam mày nhíu lại đến càng sâu, làm phiền các ngươi, đi làm việc a. Ba người nghi hoặc không hiểu, nhưng cũng không có nói ra, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Tần Nhược Hy nhịn không được nói, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ chỉ có hai chúng ta có loại cảm giác này? Nàng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn Diêm La Vương. Bạch Sương cùng Diêm La Vương tự nhiên nhìn thấy vừa mới xuất hiện ba người. Bạch Sương ngược lại là không có gì, biết ba người là ai. Diêm La Vương liền giật nảy mình, đầu óc cũng tỉnh táo thêm một chút, biết bây giờ không phải là suy nghĩ vấn đề thời điểm. Hắn tập trung ý chí, đề cao cảnh giác, đi vào lương đỉnh. Giang Nam thản nhiên nói, Bạch Sương, ngươi trở về đi. Bạch Sương gật gật đầu là, bệ hạ. Nói xong thân ảnh biến mất không thấy. Giang Nam nhìn xem Diêm La Vương, cười cười quỷ đế, ngồi. Diêm La Vương gật gật đầu, ngồi xuống. Hắn nhìn xem hai người, mở miệng nói, bản đế tại Đại Uyên Hoàng Triều đi dạo mấy ngày, Đại Uyên Hoàng Triều thực lực rất mạnh. Giang Nam lông mày nhíu lại, tạm được, đều không có thành tiên, thực lực vẫn là quá yếu. Quỷ đế sững sờ, có chút im lặng nhìn xem Giang Nam. Làm sao, còn muốn Đại Uyên Hoàng Triều tất cả mọi người thành tiên? Hắn đương nhiên sẽ không nói ra. Ho nhẹ một tiếng cục, cái kia Đại Uyên chi chủ, ngươi có phải hay không muốn đánh xuống tất cả địa bàn? Nói xong hắn nhìn chằm chằm Giang Nam. Giang Nam gật gật đầu, không sai, các ngươi quỷ tộc muốn cùng chấm khai chiến sao? Diêm La Vương cười khổ một tiếng, chúng ta không phải là đối thủ của ngươi. Giang Nam sững sờ, như vậy dứt khoát, các ngươi có thể liên hợp yêu tộc a? Giang Nam ngữ khí bình thản. Diêm La Vương ánh mắt ngưng tụ, ngươi biết? Giang Nam cười cười, chấm chiếm cứ hai châu, chấm không tin vạn quỷ quật cùng vạn yêu tông không hoảng hốt, các ngươi ngoại trừ liên hợp, còn biết làm cái gì? Diêm La Vương ánh mắt phức tạp, lợi hại a, không hổ là đại uyên chi chủ. Vậy ngươi có nghĩ tới không, nếu là tất cả quỷ tộc cùng yêu tộc liên hợp đâu? Giang Nam trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, giống như nhân tộc cũng không chỉ có ta Đại Uyên Hoàng Triều a. Quỷ đế gật gật đầu, hoàn toàn chính xác, nhưng nhân tộc nhất tự tư, làm sao biết bọn hắn có thể hay không ngao có tranh nhau ngư nhân đến lợi đâu. Giang Nam đôi mắt lấp lóe, quỷ đế cũng không đơn giản a, nói ra nhân tộc nhược điểm lớn nhất. Quỷ đế tiếp tục nói, với lại khống chế Đại Châu nhân tộc vẫn là phía trên xuống tiên nhân, bọn hắn thật sẽ quản thế giới này nhân tộc sao? Giang Nam con ngươi vi vi co bảo, hắn đương nhiên biết điểm ấy, tiên nhân mới là đại địch. Ha ha, tiên nhân chẳng lẽ cũng không phải là các ngươi quỷ yêu hai tộc đại địch sao? Giang Nam cười lạnh hỏi ngược lại. Quỷ đế thở dài, lắc đầu, là đại địch của chúng ta, nhưng chúng ta có mình độc tiên, tùy thời có thể lấy rời đi cái thế giới này. Ân. Giang Nam sững sờ, độc tiên? Đó là cái gì? Tần Nhược Hy bỗng nhiên kinh ngạc nói, ngươi sẽ không nói chính là độc tiên phúc địa đi, tự thành một cái không gian. Quỷ đế nhìn về phía Tần Nhược Hy, không sai, liền là độc tiên phúc địa, bên trong không gian không nhỏ, cũng có thể để cho người ta sinh tồn, nếu là linh mạch đủ nhiều, liền là biến thành một cái tiểu thế giới cũng rất bình thường. Giang Nam cau mày, nguyên lai còn có loại vật này, khó trách coi như biết thế giới hủy diệt, cái thế giới này cũng không có loạn. Hắn lúc trước liền hoài nghi, tận thế, những người này làm sao lại an tĩnh như vậy? Diêm La Vương tiếp tục nói, ở thế giới sụp đổ thời điểm, có thể rút ra linh mạch tẩm bổ độc tiên. Giang Nam cười lạnh, thật sự là tốt, tiên nhân muốn thế giới chi tâm, các ngươi rút ra linh mạch đều có thu hoạch, theo như nhu cầu. Diêm La Vương cười cười, đây không phải rất bình thường sao? Linh mạch càng nhiều, không gian lại càng lớn, mang đi người thì càng nhiều. Mà ngươi muốn chiếm lấy toàn bộ thế giới, ngươi cảm thấy chúng ta nên làm cái gì? Nói không chừng đến lúc đó nhân tộc đều sẽ đối phó ngươi. Hắn ánh mắt u nhìn xem Giang Nam, muốn hắn từ bỏ chiếm lấy thế giới ý nghĩ. Có thể không đánh hay là không đánh tốt. Giang Nam cũng minh bạch quỷ đế ý tứ, không khỏi cười cười, cái này muốn mình từ bỏ. Bọn hắn cần linh mạch, chẳng lẽ mình cũng không cần? Mình cần đến càng nhiều, hơn nữa còn muốn tấn thăng đế triều, càng là cần khí vận, không tranh địa bàn từ đâu tới khí vận. Giang Nam thản nhiên nói, chỉ sợ là ngươi thất vọng, chấm sẽ không dừng tay. Chương 241, phát giác chương 241, phát giác Diêm La Vương gặp này bất đắc dĩ thở dài, hắn biết không thuyết phục được vị này đế hoàng. Hắn cũng đã gặp không thiếu đế hoàng, biết loại người này tâm trí kiên định, nói ra lời nói liền muốn làm đến. Ai, xem ra chúng ta chỉ có thể rời đi phương thế giới này. Diêm La Vương ngữ khí đắng chát. Giang Nam lông mày nhíu lại, a, lời này của ngươi. Không muốn chiến. Diêm La Vương đôi mắt lấp lóe, lắc đầu, ta lại không phải người ngu, hiểu rõ thực lực của các ngươi, làm sao có thể cùng các ngươi đánh. Giang Nam cười cười, cảm giác trước mắt cái này quỷ đế rất có ý tứ, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Hắn không có ngăn cản những người khác tiến vào Đại Uyên Hoàng Triều, liền là muốn bọn hắn đến xem thực lực của mình, có dám hay không cùng mình cứng đối cứng. Đáng tiếc chỉ một cái quỷ đế, yêu tộc chỉ có một ít ngựa đi, thực lực bọn hắn quá thấp, không có nhiều thiếu trí tuệ, lại có thể nhìn ra cái gì. Nếu là Vạn Yêu Tông tông chủ đến đây, có lẽ sẽ bỏ đi cùng mình là địch suy nghĩ. Hắn cũng là nhìn thấy Thái Bạch Kiếm Tông đầu hàng nhận dẫn dắt, Lấy hiện tại Đại Uyên hoàng triều thực lực, đã không sợ cho người ta nhìn, ngược lại có thể cho người lấy uy hiếp. Trước mắt Quỷ Đế không phải liền là như vậy phải không? Diêm La Vương đứng người lên, nhìn thật sâu Giang Nam một chút, cho ngươi để tỉnh một câu, Vạn Yêu Tông đã đang liên hiệp cái khác yêu tộc thế lực. Bản đế đi. Giang Nam sững sờ, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư, không có ngăn trở ý tứ. Đúng lúc này, Tần Nhược Hi bỗng nhiên mở miệng nói cái kia các loại, ta hỏi một chút, các ngươi là quỷ, cái thế giới này có địa phủ sao? Lúc đầu xoay người Diêm La Vương nghe vậy thân thể cứng đờ, sắc mặt đại biến, xoát một cái quay đầu nhìn về phía Tần Nhược Hi. Trên người hắn khí tức đều không khống chế nổi, làm sao ngươi biết địa phủ? Ngươi là ai? Hắn ngữ khí gấp rút, còn mang theo kích động. Tần Nhược Hi có chút ngộng, mình không phải liền là hiếu kỳ hỏi một chút sao? Phản ứng lớn như vậy, Giang Nam cũng lấy lại tinh thần, mở miệng nói đừng kích động, vì đế, cái thế giới này thật sự có địa phủ. Ngữ khí của hắn có chút nghiêm trọng, nếu quả thật có địa phủ, vậy thì có âm phủ, cũng là một cỗ thế lực khổng lồ a, cái thế giới này liền muốn hủy diệt, bọn hắn sẽ ở lúc nào xuất hiện đâu? Trong lòng của hắn vẫn là rất kiêng kỵ, vừa nghĩ tới địa phủ cái kia thực lực khủng bố, cho dù là Đại Uyên hoàng triều, hắn cũng không có nắm chắc. Quỷ đế nhìn chòng chọc vào Tần Nhược Hi, trong lòng lại nhấc lên kinh đảo hải lãng. Phải biết địa phủ cái tên này bọn hắn chưa bao giờ tuyên dương qua, bên ngoài chỉ biết là quỷ tộc có một cái độc thiên. Nhưng bây giờ lại bị người kêu lên, làm sao không để hắn giật mình? Địa phủ hai chữ cũng không phải đơn giản như vậy, đã trải qua nhiều như vậy thế giới, không ai biết. Nhưng hôm nay lại bị một cái nữ nói ra, điều này đại biểu lấy cái gì? Quỷ đế một lần nữa chậm rãi ngồi xuống, hắn bình tĩnh lại, nhất định phải làm rõ ràng. Đại Uyên hoàng triều thực sự quá thần bí. Diêm La Vương chậm rãi mở miệng, ta có thể hỏi một cái, các ngươi từ nơi nào biết địa phủ cái tên này sao? Hắn ngữ khí khẩn thiết. Tần Nhược Hi lúc này cũng lấy lại tinh thần, nhịn không được nói cái này còn cần từ nơi nào biết? Có dương gian liền có âm phủ a, âm phủ không phải liền là địa phủ chỗ sao? Không có đất phủ, người đã chết làm sao luân hồi chuyển thế? Thế giới chẳng phải một đầm nước đọng sao? Ngữ khí của nàng đương nhiên, đây không phải thường thức sao? Còn cảm thấy Quỷ Đế có chút kỳ quái. Giang Nam cũng không có cảm thấy chỗ nào không đúng, lấy địa phủ thực lực, tự nhiên sẽ bắn ra đến chư thiên vạn giới. Chỉ là khả năng danh tự không giống nhau, có lẽ cái thế giới này địa phủ không gọi cái tên này. Diêm La Vương run lên trong lòng, loại này đương nhiên ngữ khí, hắn từng nghe qua. Cái kia chính là tại thế gian du lịch thời điểm, những người phàm tục kia nói qua. Hắn hít sâu một hơi, Đại Uyên chi chủ, không biết vị cô nương này là. Hắn nhìn về phía Giang Nam. Giang Nam thản nhiên nói đây là hoàng hậu của chấm. Diêm La Vương giật mình, vội vàng ôm một cái quyền gặp qua Đại Uyên hoàng hậu. Tần Nhược Hi cười gật gật đầu. Diêm La Vương lúc này mới lên tiếng, cái thế giới này không có âm phủ, cũng không có địa phủ, tại sao khi chết 7 ngày liền sẽ biến mất không thấy gì nữa, về phần đi nơi nào, ta cũng không biết, nhưng không có ảnh hưởng cái thế giới này sinh sôi. A, là thế này phải không? Tần Nhược Hi sững sờ, kinh ngạc lên tiếng. Giang Nam cũng có chút ngoài ý muốn, trong lòng cũng dễ dàng một chút, không có âm phủ với hắn mà nói là chuyện tốt, không cần đi ứng đối cố này đại thế lực. Sau đó hắn lông mày liền là nhíu một cái, nhìn về phía Quỷ Đế, không đúng sao, vậy là ngươi làm sao còn sống sót? Tần Nhược Hi cũng kịp phản ứng, đúng vậy a, ngươi tại sao không có biến mất đâu? Còn có nhiều như vậy quỷ tộc, không phải cũng đều còn sống sao? Diêm La Vương trầm mặt xuống, hắn không biết muốn hay không nói thật. Giang Nam cùng Tần Nhược Hi hai mặt nhìn nhau. Giang Nam đôi mắt lấp lóe, đột nhiên nói nhìn ngươi vừa mới dáng vẻ, ngươi thật giống như cũng biết địa phủ tồn tại. Diêm La Vương trong lòng nhất lắm, nhìn xem trước mặt hai người, không biết vì sao, hắn đối hai người này có một tia cảm giác thân cận. Hô, hắn thở ra một hơi, được rồi, ta vẫn là nói thật cho các ngươi biết đi, ta không phải người của thế giới này. Đây là ta không biết dừng lại thứ mấy cái thế giới, ha ha, ta chỉ là cái không nhà để về quỷ mà thôi. Hắn ngữ khí tăng thương, mang theo từng kia bị thương cảm giác. Cái gì? Tần Nhược Hi kinh hãi lập tức đứng lên đến, ngươi cũng không phải thế giới này người. Giang Nam trong lòng cũng có chút chấn động, hắn ánh mắt cổ quái nhìn xem Quỷ Đế. Diêm La Vương sững sờ, hắn ngẩng đầu cũng. Các ngươi, thanh âm hắn khàn giọng hơi có chút chẳng lẽ, các ngươi cũng là từ thế giới khác tới. Tần Nhược Hi ý thức được giống như nói sai, cười khan một tiếng, ngồi xuống, nhìn về phía Giang Nam. Giang Nam đôi mắt thâm thúy nhìn xem Quỷ Đế, thế giới khác tới, biết địa phủ, cái kia rất có thể con này quỷ ra là từ Lam Tinh tới. Trong mắt của hắn hiện hiện một vòng vẻ kiêng rẻ, xuyên qua thành một cái quỷ, cũng không phải là không có khả năng. Trong lòng của hắn hiện lên sắc cơ, loại này người xuyên biệt đều là nhân vật chính, muốn hay không diệt trừ hắn. Tần Nhược Hi ánh mắt nhìn về phía hắn cũng thay đổi, chỉ là không có sắc cơ, chỉ có kiêng kỵ, hiển nhiên nàng cũng nghĩ đến. Cái này xuyên qua quỷ cùng nàng cùng Giang Nam không giống nhau, nàng và Giang Nam kết làm phu thê, đã là một thể. Nhưng con này quỷ liền không đồng dạng, ai biết có thể hay không đối bọn hắn sinh ra uy hiếp. Giang Nam đôi mắt lấp lóe, nhìn thoáng qua Quỷ Đế đỉnh đầu 50 độ trung thành, sắc cơ chậm rãi biến mất, chí ít hiện tại hắn không có đối Giang Nam sinh ra không tốt suy nghĩ. Thập Điện Diêm Vương theo thứ tự là ai? Giang Nam đống nhiên mở miệng nói. Diêm La Vương run lên trong lòng, con ngươi đột nhiên phóng đại, bờ môi run rẩy mở ra. Tần Quảng Vương, Sở Giang Vương, Tống Đế Vương, Ngô Quan Vương, Diêm La Vương, Biện Thành Vương, Thái Sơn Vương, Bình Đẳng Vương, Đô Thị Vương, Luân Hồi Vương. Thanh âm không lớn, nhưng một cái tên phun ra rất kiên định. Giang Nam khẽ gật đầu, đang muốn tiếp tục đối ám hiệu. Diêm La Vương trực tiếp mở miệng, các ngươi là Hồng Hoang người. Lúc nào tới? Là thế lực nào? Thiên Đình? Vẫn là Phật Môn? Hoặc là thuộc về người xiển đoạn cái nào một giáo? Ngữ khí của hắn mang theo kích động cùng không kịp chờ đợi. Giang Nam muốn nói ra lời nói, ngạnh sinh sinh nuốt trở vào, không khỏi nhìn về phía Tần Nhược Hi.
Tần Nhược Hi cũng chừng to mắt nhìn xem Giang Nam. Chương 242, không chút nào giấu giếm chương 242, không chút nào giấu giếm bọn hắn không nghĩ tới quỷ đế sẽ như vậy hỏi, thế mà đã hỏi tới hồng hoang, điều này nói rõ cái này xuyên qua quỷ còn không phải hiện đại quỷ. Đây là bọn hắn không ngờ tới. Giang Nam ho nhẹ một tiếng, lần nữa nhìn về phía quỷ đế cái kia. Ngươi có thể trước tiên nói một chút tên của ngươi sao? Diêm La Vương hiện tại rất kích động, căn bản không có do dự nữa, tên của ta đã không nhớ rõ, nhưng người khác đều gọi ta là Diêm La Vương. Cái gì? Ngươi chính là Diêm La Vương? Giang Nam cùng Tần Nhược Hi cùng một chỗ khiếp sợ hô lên, mặt mũi tràn đầy giật mình. Không phải do bọn hắn không kinh hãi, Diêm La Vương, đùa gì thế, địa phủ nổi danh nhất Diêm Quân. Tần Nhược Hi chỉ cảm thấy đổi mới tam quan, mình thế mà thấy được còn sống Diêm La Vương. Ánh mắt của nàng nhìn từ trên xuống dưới Diêm La Vương, hiếu kỳ không thôi. Giang Nam liền muốn tốt hơn nhiều, tâm thần đã ổn lại, nhưng trong lòng đã bước lên không thôi. Diêm La Vương thế mà xuất hiện ở cái thế giới này, cái kia chính là nói địa phủ khẳng định là sẽ ra chuyện. Địa phủ sẽ ra chuyện, làm tinh đâu? Hắn nhíu nhíu mày. Diêm La Vương nhìn thấy phản ứng của hai người, các ngươi nhận biết ta? Giang Nam cười cười, địa phủ thứ nhất Diêm Quân, Diêm La Vương, ai không biết? Diêm La Vương cười khổ lắc đầu, cái kia đã là đi qua, ta cũng không có các ngươi nghĩ như vậy có uy danh, cho nên các ngươi cũng là hồng hoàng thế giới người. Đến cùng là thế lực nào? Giang Nam lắc đầu, chúng ta từ Lam Tinh tới, đã là mạt pháp thời đại, không phải từ hồng hoàng thời điểm tới. Diêm La Vương sững sờ Lam Tinh. A, ta nhớ ra rồi, nguyên lai các ngươi là từ tổ tinh tới. Sau đó ánh mắt cổ quái nhìn xem bọn hắn, cái gì mạt pháp thời đại? Đó là vì bảo hộ các ngươi bảy trận pháp, trận pháp đem linh khí rút sạch mà thôi, tổ tinh chỉ là không có linh khí, chưa nói tới cái gì mạt pháp, huống chi có thiên phú tu luyện sớm đã bị tiếp trở về địa tiên giới. Giang Nam cùng Tần Nhược Hi đều là sững sờ, thì ra là như vậy. Giang Nam cao mày nói, chuyện gì xảy ra? Vì sao lại thiết hạ trận pháp? Diêm La Vương trong mắt lóe lên bi thương, hồng hoang gặp được đại địch, không phải người, không phải tiên, không phải ma, không phải quỷ, địch nhân trước diệt ma giới, sau đó xâm lấn tiên giới, cuối cùng đến địa tiên giới, sau đó là địa phủ, căn bản ngăn không được. Vì bảo trụ sau cùng truyền thừa, thánh nhân cùng một chỗ cho tổ tinh bày ra trận pháp, những địch nhân kia tựa hồ đối với linh khí có dị thường chấp nhất, đối không có linh khí địa phương nhìn cũng không nhìn một chút. Giang Nam biến sắc, cái kia địa tiên giới thế nào? Diêm La Vương bi thảm cười một tiếng, không có, toàn cũng bị mất, mặc kệ là ma giới, vẫn là 33 trọng thiên thiên đỉnh, địa tiên giới, địa phủ cũng bị mất, ngoại trừ tổ tinh, hồng hoang đã triệt để sụp đổ biến mất, chúng ta cũng là các thánh nhân hy sinh chính mình, buộc phát đại pháp lực đại thần thông đem chúng ta đưa đi ra. Chúng ta cũng ở trong đó thất lạc, ta cùng Tần Quảng Vương mang theo tàn phá địa phủ tại hư không lưu lạc, đã trải qua không biết bao nhiêu thế giới, nhưng cũng không có đụng phải những người khác. Hắn không có dấu diếm, biết trước mắt hai người là tổ tinh người về sau, hắn tự nhiên vô cùng tín nhiệm. Giang Nam cùng Tần Nhược Hy trong lòng càng thêm chấn kinh, thì ra là như vậy. Trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, Lam Tinh xem ra không có việc gì, xem ra không có linh khí ngược lại là chuyện tốt. Giang Nam trước hết nhất tiêu hóa những tin tức này, nhìn về phía Diêm La Vương, Tần Quảng Vương cũng không có việc gì. Còn có những người khác sao? Diêm La Vương lắc đầu, không có, ngoại trừ ta cùng Tần Quảng Vương, ngay cả con quỷ đều không có, những này quỷ tộc cũng là chúng ta từng cái thế giới thu thập tới, nhưng muốn kích hoạt nhân đạo luân hồi, còn chưa đủ. Hắn thở dài. Giang Nam đôi mắt lấp lóe, cho nên các ngươi động tiên kỳ thật liền là địa phủ. Diêm La Vương gật gật đầu, không sai, nhưng địa phủ cũng rất tàn phá, chữa trị bắt đầu quá khó khăn, ai? Giang Nam trầm mặt xuống, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải, thật sự là quá thảm rồi một chút. Hắn tin tưởng cái khác hồng hoang thế lực tình huống cũng không thế nào tốt. Tần Nhược Hi bỗng nhiên nói, đã dạng này, vậy các ngươi không bằng gia nhập chúng ta Đại Viên Hoàng Triều, vừa bận trở thành chúng ta Hoàng Triều âm gian địa phủ. Giang Nam nghe vậy nhãn tình sáng lên, đúng à, khí vận chi quốc vốn chính là một phương thế giới, có dương gian, tự nhiên phải có âm phủ. Dạng này mới tính hoàn mỹ. Diêm La Vương sững sờ, gia nhập các ngươi. Hắn có chút chần chờ. Giang Nam đôi mắt lấp lóe, Diêm La Vương, ngươi biết khí vận vương triều sao? Diêm La Vương mở mịt lắc đầu, không biết, nhưng nghe bắt đầu giống như cùng số mệnh có quan hệ. Giang Nam mỉm cười, chỉ tay một cái, một vệt kim quang trong nháy mắt bắn vào Diêm La Vương mi tâm. Diêm La Vương giật mình, nhưng căn bản không kịp phản kháng, liền đã trúng chiêu. Đợi đến trong đầu nhiều không ít tin tức, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, nguyên lai không phải công kích mình, mà là truyền tin hơi thở. A, hắn nhìn kỹ một lần những tin tức này, càng xem trong lòng càng là giật mình. Thế này sao lại là cái gì khí vận vương triều? Nếu là dựa theo nói ở trên, không phải đúc lại tiên đỉnh là cái gì? Sai, so thiên đỉnh còn kinh khủng hơn, thiên đỉnh không thể điều động khí vận. A, hắn nhịn không được nhìn về phía Giang Nam, cái này là thật. Giang Nam cười cười, ngươi không phải đã thấy Đại Viên Hoàng Triều thực lực sao? Đây cũng chỉ là Hoàng Triều mà thôi, đằng sau còn có Đế Triều, Thần Triều, Thiên Đình, Thần Đình. Diêm La Vương trong mắt bắn ra kinh người quan mang, nếu thật sự là như thế, thực lực kia. Nhưng hắn cũng không phải bình thường người, rất nhanh liền ổn định tâm thần, có thể địa phủ rất tàn phá, ngươi khẳng định muốn nhường đất phủ gia nhập Đại Viên Hoàng Triều. Giang Nam sắc mặt bình tĩnh, gật gật đầu, không nói trước, chúng ta vốn là một mạch, ta Đại Viên Hoàng Triều cũng là cần âm phủ, mặc dù đều có thể tu luyện, nhưng tư chất ngộ tính dù sao không giống nhau, còn có các loại tranh đấu, khẳng định sẽ chết người đấy, chết đi linh hồn tự nhiên muốn nhập âm phủ chuyển thế. Nếu có địa phủ, cái này giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Diêm La Vương gật gật đầu, vậy bây giờ linh hồn, các ngươi xử lý như thế nào? Giang Nam đôi mắt lấp lóe, đột nhiên chỉ một ngón tay bầu trời, một cái con mắt màu tím xuất hiện không trung. Diêm La Vương nhìn thấy con mắt màu tím, có một cái đứng lên đến, lắp bắp nói, thiên, thiên đạo. Ánh mắt hắn trừng lớn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Giang Nam ngữ khí buồn bã nói, chấm Đại Uyên Hoàng Triều có mình thiên đạo,
linh hồn toàn bộ bị thiên đạo hấp thu, đi qua thiên đạo tự nhiên vận chuyển chuyển thế, chỉ bất quá không có thưởng thiện phạt ác chi năng. Diêm La Vương toàn thân run rẩy, hắn phát hiện mình vẫn là xem thường khí vận hoàng triều, thế này sao lại là cái gì hoàng triều, hoàn toàn là tự thành một phương thế giới, hắn tin tưởng Giang Nam lời nói, hoàn toàn chính xác cần một địa phủ. Giang Nam suy nghĩ khẽ động, thiên đạo chi nhãn chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Diêm La Vương lấy lại tinh thần, chậm rãi ngồi xuống, hắn nhịn không được lắc đầu, sau đó nhìn về phía Giang Nam, cười khổ một tiếng, ngươi thật đúng là dọa ta. Cho dù là tại Hồng Hoang, Hồng Quân đạo tổ cũng không thể khống chế thiên đạo. Nói đến đây hắn đã nói không được nữa, hắn biết Giang Nam tiềm lực lớn bao nhiêu, đừng nhìn hiện tại chỉ có thể khống chế một cái tiểu thế giới thiên đạo, nhưng thiên đạo có thể thôn phệ cái khác thiên đạo trưởng thành a, nếu là trở thành trung thiên thế giới, đại thiên thế giới, hắn cũng không dám nhớ lại. Chương 243, về địa phủ chương 243, về địa phủ Giang Nam cười híp mắt nhìn xem Diêm La Vương, không nói gì thêm. Hắn tin tưởng Diêm La Vương nhất định có thể làm ra lựa chọn tốt nhất. Diêm La Vương cầm lấy chén trà hung hăng ngực một hớp, uống cạn nước trà. Hắn mới ngẩng đầu nhìn về phía Giang Nam muốn thế nào mới có thể đem địa phủ dung nhập Đại Uyên hoàng triều. Giang Nam cười, quả nhiên, hắn cũng biết Diêm La Vương có quyết đoán. Tần Nhược Hi cũng đầy mặt tiêu dung, địa phủ à, nghĩ không ra có một ngày có thể đem địa phủ thu phục. Nàng đối Giang Nam tràn đầy bội phục, trong mắt đều lóe tiểu tinh tinh. Giang Nam cười nói địa phủ làm động thiên có thể di động đúng không? Diêm La Vương gật gật đầu tự nhiên. Vậy thì dễ làm rồi, ngươi chỉ cần đem địa phủ đưa vào Đại Uyên hoàng triều, còn lại giao cho chấm. Giang Nam tự tin nói. Diêm La Vương do dự một chút, địa phủ là hắn coi trọng nhất địa phương. Hắn lo lắng Giang Nam sẽ hủy địa phủ, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần? Giang Nam tự nhiên nhìn ra ý nghĩ của hắn, tiếu dung thu liễm, biểu lộ nghiêm túc 100%. "Tốt, ngươi chờ, ta cái này trở về đem địa phủ làm cái tới." Diêm La Vương trừng mắt, trầm giọng nói, hắn cũng không phải không quá quyết người. Giang Nam cười cười cái kia chấm liền đợi đến. Diêm La Vương đứng người lên, đồng nhiên thân thể dừng một chút, "Có thể nói cho ta biết tên của các ngươi sao?" Giang Nam cùng Tần Nhược Hi sững sờ. Giang Nam đôi mắt lấp lóe chấm tên Giang Nam. "Tần Nhược Hi." Tần Nhược Hi cũng đi theo mở miệng. Diêm La Vương biến sắc, trong nháy mắt nhớ tới sinh tử bộ xuất hiện biến hóa, nguyên lai là dạng này. "Ta đi đây." Nói xong thân ảnh biến mất không thấy. Tần Nhược Hi nhịn không được nói thật không nghĩ tới, ở chỗ này thế mà có thể đụng tới địa phủ, nói ra ai mà tin a. Giang Nam sắc mặt trở nên bình tĩnh trở lại, ta lo lắng chính là trong miệng hắn địch nhân, không biết Lam Tinh có thể hay không xảy ra chuyện. Trong mắt của hắn hiện lên một vòng lo lắng. Tần Nhược Hi biến sắc hẳn là sẽ không đi, loại kia địch nhân không phải ưa thích linh khí sao? Lam Tinh sớm đã không còn linh khí. Giang Nam hít sâu một hơi hy vọng đi. Tần Nhược Hi nghe vậy trong lòng cũng có chút lo lắng, mặc dù nàng đã xuyên biệt rồi, nhưng cũng không muốn nhìn thấy Lam Tinh xảy ra chuyện. Được rồi, bây giờ nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng, chúng ta cũng trở về không đi được, vẫn là tăng thực lực lên đi, luôn có trở về một ngày. Giang Nam an ủi. Tần Nhược Hi khinh khinh gật đầu. Diêm La Vương không có trì hoãn, ngựa không ngừng vó trở về địa phủ. Đang tại nhắm mắt tu luyện Tần Quảng Vương đột nhiên mở to mắt, kinh ngạc nhìn xem xuất hiện Diêm La Vương. A, nhanh như vậy liền trở lại. Cái này không giống phong cách của ngươi a, có phải hay không bên ngoài xảy ra chuyện? Tần Quảng Vương ngữ khí mang theo lo lắng. Diêm La Vương ngồi vào mình vương tọa bên trên, thở phào một cái. Tần Quảng Vương, ngươi nói chúng ta còn có cơ hội nhìn thấy Hồng Hoang cố nhân không? Diêm La Vương đống nhiên mang theo hy vọng nói ra. Ân, ngươi làm sao hỏi như vậy? Tần Quảng Vương sững sờ, không rõ ràng cho lắm nhìn xem Diêm La Vương. Cơ hội hẳn là rất nhỏ đi, dù sao lúc trước đã sớm thất lạc, chư thiên vạn giới lớn như vậy. Hắn vẫn là trả lời. Diêm La Vương cười khổ một tiếng, đúng vậy à, nhiều năm như vậy, chúng ta phiêu lưu bao nhiêu thế giới, cũng không có gặp phải một cái. Tần Quảng Vương phát giác được hắn cảm xúc không đúng, vội vàng an ủi, có lẽ bọn hắn đã sớm phi thăng tiên giới, bọn hắn có thể đều là ta Hồng Hoang thế giới tinh anh. Diêm La Vương sững sờ, có đạo lý. Sau đó tức giận trợn nhìn Tần Quảng Vương một chút, ngươi đây ý là hai chúng ta liền là phế vật đúng không? Tần Quảng Vương một nghẹn, khụ khụ, ta cũng không có ý kia. Hắn vội vàng nói sang chuyện khác, ngươi đến cùng thế nào? Đi ra ngoài một chuyến, giống biến thành người khác vậy. Hắn nói xong nhìn từ trên xuống dưới Diêm La Vương, trong mắt mang theo một tia lo lắng. Diêm La Vương mở miệng yếu ớt, đạo ta không phải là đi Đại Uyên hoàng triều sao? Thật đúng là để cho ta giật nảy cả mình, ngươi đoán ta gặp cái gì? Tần Quảng Vương lập tức hứng thú mau nói, ta còn thực sự muốn biết. Diêm La Vương ánh mắt thâm thúy, Đại Uyên hoàng triều không đơn giản a, cơ hồ tất cả mọi người đều tại tu luyện, với lại tu vi còn không yếu, ngươi có thể tưởng tượng hai châu chi địa tất cả mọi người đều là tu sĩ sao? Đó là nhiều ít người. Tần Quảng Vương biến sắc đê, không thể nào, đều có thể tu luyện, bọn hắn có linh căn sao? Diêm La Vương gật gật đầu, ta cũng là như thế hoài nghi, bọn hắn đều có linh căn, vẫn là đơn linh căn. Điều đó không có khả năng. Tần Quảng Vương lên tiếng kinh hô. Diêm La Vương cười cười, ta cũng cảm thấy không có khả năng, những cái kia trước kia người không có linh căn, tại gia nhập Đại Uyên hoàng triều về sau, đột nhiên liền có. Tần Quảng Vương sững sờ, a, Đại Uyên hoàng triều là thiên đạo thân nhi tử. Cái này cũng được. Hiển nhiên cái này có chút lật đổ Tần Quảng Vương nhận biết, cũng nhịn không được đầu đen rau muống. Diêm La Vương lắc đầu, cái này còn không phải trọng yếu nhất, ta đi hoàng cung gặp Đại Uyên chi chủ. Tần Quảng Vương không còn suy nghĩ lung tung, nhìn về phía Diêm La Vương thế nào, thực lực của hắn như thế nào. Thâm bất khả trắc. Diêm La Vương trầm giọng nói, hắn thực sự nói thật, tại Giang Nam trước mặt, hắn luôn có loại cảm giác bị đè nén, phảng phất đối phương một cái tay là có thể đem mình trấn áp. Đây cũng là hắn không có nghĩ qua đạo thủ, cũng đáp ứng địa phủ dung nhập Đại Uyên hoàng triều nguyên nhân một trong. Mạnh như vậy, Tần Quảng Vương sắc mặt nghiêm túc, cuối cùng thở dài, xem ra quyết định của chúng ta là đúng, vẫn là mang theo địa phủ đi thôi.
ánh mắt của hắn có chút cô đơn, loại này phiêu lưu thời gian không biết còn biết tiếp tục bao lâu. Nếu như không phải bọn hắn vốn là quỷ thần, chỉ sợ sớm đã không kiên trì nổi. Diêm La Vương lắc đầu không cần đi. Ân. Tần Quảng Vương sững sờ, đột nhiên ngẩng đầu, hoài nghi mình nghe lầm. Ngươi nói cái gì? Không đi. Ngươi không phải nói thực lực bọn hắn rất mạnh sao? Chẳng lẽ còn muốn đi chịu chết? Diêm La Vương nhìn về phía Tần Quảng Vương, nếu như ta nói đại viên chi chủ cũng là chúng ta Hồng Hoang thế giới người, ngươi tin không? Bá. Tần Quảng Vương lập tức đứng lên đến, kích động đi đến Diêm La Vương trước mặt. Thật, hắn là Hồng Hoang thế giới người? Là ai? Ta biết sao? Hắn mặt mũi tràn đầy kích động. Khó trách ngươi trở về kỳ quái như thế, ha ha, quá tốt rồi, sớm biết bọn hắn là Hồng Hoang thế giới người, ta liền chạy đi gặp hắn. Hắn hưng phấn đi tới đi lui, thanh âm không nhỏ. Diêm La Vương nhìn xem hắn kích động bộ dáng, cười lắc đầu. Không nên kích động, chuẩn xác mà nói bọn hắn là tổ tinh bên trên nhân tộc, linh hồn xuyên qua đến cái thế giới này. Diêm La Vương nghiêm túc giải thích nói. Tần Quảng Vương bước chân chỉ trệ tổ tinh bên trên người. Hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Sau đó lại cao hứng đạo vậy cũng không có việc gì, dù sao là Hồng Hoang nhân tộc, đều là người một nhà. Hắn tỉnh táo mấy phần, một lần nữa ngồi trở lại trên đế, ta đã nói rồi, thực lực làm sao lại biến thái như vậy, cũng liền chúng ta Hồng Hoang thế giới nhân tài kinh tài tuyệt diễm như vậy. Trong mắt của hắn hiện lên vẻ tự hào. Diêm La Vương có chút im lặng, nhưng không nói gì thêm, đây cũng là Tần Quảng Vương tính cách. Chỉ là nhiều năm như vậy bị đè nén, một bộ lạnh băng băng dáng vẻ, nguyên lai hắn lời nói thế nhưng là nhiều nhất. Hiện tại Đại Uyên chi chủ có một cái đề nghị, bọn hắn muốn cho địa phủ gia nhập Đại Uyên hoàng triều, ngươi thấy thế nào? Diêm La Vương sắc mặt nghiêm túc mà hỏi. Chương 244, dung nhập chương 244, dung nhập Tần Quảng Vương khẽ giật mình, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư, không tiếp tục mở miệng. Diêm La Vương tiếp tục nói, ta quan sát một cái Đại Uyên hoàng triều, thật không đơn giản, khí vận thế mà mắt trần có thể thấy, còn hóa hình. Hắn đem mình nhìn thấy hết thảy cẩn thận nói một lần. Tần Quảng Vương càng nghe trong lòng càng sợ giật mình, cái này Đại Uyên hoàng triều đã vậy còn quá không giống bình thường. Ngươi là thế nào nghĩ? Tần Quảng Vương hỏi. Ta đáp ứng. Diêm La Vương nói thẳng. Tần Quảng Vương gật gật đầu, ngươi biết, ta nghĩ không có ngươi toàn diện, đã ngươi làm quyết định, vậy ta đương nhiên sẽ không phản đối, vậy liền gia nhập đi, dù sao loại này một mình phiêu lưu thời gian ta cũng qua đủ. Diêm La Vương cười cười, ta liền biết ngươi có thể như vậy. Tần Quảng Vương ngược lại hỏi, làm sao dung nhập Đại Uyên hoàng triều? Diêm La Vương mở miệng nói, hắn nói để cho chúng ta mang theo địa phủ tiến vào Đại Uyên hoàng triều là được rồi, còn lại giao cho hắn. Tần Quảng Vương nhíu nhíu mày, cái này có phải hay không có chút mạo hiểm? Diêm La Vương cười khổ một tiếng, hắn nói có 100% năm chắc nhường đất phủ dung nhập Đại Uyên hoàng triều. Tần Quảng Vương khẽ giật mình, tự tin như vậy. Sau đó hắn ngữ khí không hiểu đạo ân, một vị đế hoàng đã dám nói thế với, sẽ không có giả. Hắn đứng người lên, nếu như đã hạ quyết định, vậy cũng chớ đợi thêm nữa, chúng ta mang theo địa phủ quá khứ. Diêm La Vương sững sờ đội vã như vậy. Tần Quảng Vương gật gật đầu, càng nhanh càng tốt, ta lo lắng yêu tộc sẽ đến cùng chúng ta kết minh. Diêm La Vương trong lòng giật mình, đúng vậy à, yêu tộc nếu là biết quý tộc đầu phục Đại Uyên hoàng triều, sợ là sẽ phải trước ra tay với bọn họ. Vậy liên động thủ. Diêm La Vương đứng người lên, trên thân một lần nữa phủ thêm vương bảo, mặt mũi tràn đầy uy nghiêm. Trên thân tản ra uy nghiêm, hắc khí ở chung quanh vần quanh. Tần Quảng Vương cũng là như thế, hai người cùng một chỗ vận dụng pháp lực, phía ngoài quỷ môn rung động, trong nháy mắt thu thọ thành trường hạt gạo, phóng lên tận trời. Sau đó hướng phía Đại Uyên hoàng triều bay đi. Không có bất kỳ người nào phát hiện dị thường, tại chỗ lưu lại một cái hố sâu to lớn, có lẽ ngày sau nơi này lại biến thành một cái hồ. Trường hạt gạo địa phủ vừa tiến vào Đại Uyên hoàng triều liền ngạnh sinh sinh ngừng lại. Bởi vì Giang Nam chính ngăn tại địa phủ trước mặt. Diêm La Vương thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại Giang Nam trước mặt Đại Uyên chi chủ. Giang Nam gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía cái kia trường hạt gạo quỷ môn quan. Quỷ môn quan, địa phủ liền tại bên trong. Giang Nam hỏi. Diêm La Vương gật gật đầu, không sai, bên trong ngay tại chỗ phủ, chỉ là có chút tàn phá. Hắn bi thương thở dài. Giang Nam gật gật đầu, bỗng nhiên nhàn nhạt mở miệng, Đại Uyên hoàng triều lúc có âm gian địa phủ, trưởng lục đạo luân hồi, tan. Vừa mới nói xong, trường hạt gạo quỷ môn quan cấp tốc biến lớn, hướng xuống đất rơi xuống. Diêm La Vương sững sờ, nhìn chòng chọc vào quỷ môn quan. Tại quỷ môn quan tiếp xúc đến mặt đất thời điểm, không có phát ra cái gì va chạm, mặt đất như là dòng nước, quỷ môn quan không có vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Cái này, Diêm La Vương trừng to mắt, hắn chỉ có thể cảm nhận được quỷ môn quan vẫn còn tiếp tục tung tích. Giang Nam chỉ là lặng lặng nhìn, toàn bộ Đại Uyên hoàng triều đều trong lòng bàn tay của hắn. Thẳng đến quỷ môn quan đến một cái không biết chi địa, đột ngột ngừng lại, sau đó cấp tốc biến lớn. Một cái cao trăm trượng quỷ môn quan xuất hiện tại phương này không gian, phía sau địa phủ tại xuất hiện. Hoàng Tiên Lộ, Cầu Đại Hà, Sông Vong Xuyên, Vọng Hương Đài, tất cả kiến trúc bắt đầu từng cái xuất hiện, nhưng vẫn là có thể nhìn ra những kiến trúc này có chút tàn phá. Ngang, một tiếng long ngâm tiếng vang lên, địa phủ trên không đống nhiên xuất hiện một đầu trăm trượng kim long. Theo kim long tiếng giống, địa phủ trên không xuất hiện kim sắc vân đoá, số lượng còn không thiếu. Đó là Tần Quảng Vương tại địa phủ bên trong trừng to mắt, ngẩng đầu nhìn trên không. Cái này, liền là Diêm La Vương nói khí vận hóa long, lại là thật. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy cảnh tượng như thế này, chấn động trong lòng không thôi. Diêm La Vương trong mắt hiện ra đen kịt quan mang, cũng nhìn thấy kim long, nhưng hắn càng chú ý chính là cái kia đột nhiên xuất hiện kim vân. Đó là địa phủ khí vận. Hắn hít sâu một hơi, sau đó vừa bất đắc dĩ lắc đầu, thế mà mới ít như vậy, ngay cả hóa hình đều làm không được. Ai? Lúc này kim long mở ra miệng rộng, đem kim vân nuốt vào. Tần Quảng Vương gặp đây, cũng kịp phản ứng, đó là địa phủ khí vận a, hắn lập tức liền muốn ra tay ngăn cản kim long.
nhưng hắn vang lên bên tai thanh âm chớ lộn xộn, khí vận sẽ không biến mất. Tần Quảng Vương động tác trì trệ, thanh âm này đã vừa mới nghe qua một lần, hẳn là cái kia đại nguyên chi chủ. Hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn đứng ở tại chỗ. Kim Long rất nhanh liền đem Kim Vân thôn vệ không còn. Ngang. Kim Long lần nữa thét dài một tiếng, long thân nổi lên màu vàng ánh sáng. Bá. Một đạo kim sắc cổ sáng rơi xuống địa phủ bên trên. Ông. Hoàng Tuyên Lộ, Cầu Nại Hà, sông Vong Xuyên. Những kiến trúc này trong nháy mắt làm lớn ra không ít, tàn phá Diêm La Vương điện cùng Tần Quảng Vương điện vậy mà một lần nữa trở nên hoàn hảo không chút tổn hại, cùng trước kia giống như lúc. Tạch tạch tạch. Lục đạo luân hồi càng là chậm rãi chuyển động bắt đầu, mặc dù rất chậm, nhưng thật động. Tần Quảng Vương đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, thân ảnh lóe lên liền xuất hiện tại Lục đạo luân hồi trước. Hắn kích động đến toàn thân run rẩy động. Động. Diêm La Vương thân ảnh cũng xuất hiện tại Lục đạo luân hồi trước, đồng dạng vô cùng kích động. Ha ha, động, rốt cục động a. Giang Nam thân ảnh lặng yên không tiếng động xuất hiện tại hắn nhóm bên người, hiếu kỳ đánh giá Lục đạo luân hồi. Đây thật ra là 6 cái tròn trịa lỗ đen, vờn quanh sắp hàng, trên không trung lơ lửng chậm rãi chuyển động. Cửa hang vầng sáng lưu chuyển, không có bất kỳ cái gì chữ viết, nhưng chỉ cần nhìn về phía cửa hang liền biết là cái nào một đạo luân hồi. Rất là thần kỳ. Thiên đạo chi nhãn cũng xuất hiện tại địa phủ trên không, trong mắt màu tím bên trong bắn ra một đạo quang mang tiến vào Lục đạo luân hồi. Tần Quảng Vương cùng Diêm La Vương giật mình, không thể. Bọn hắn còn tưởng rằng Thiên đạo muốn hủy đi Lục đạo luân hồi, đội vàng lên tiếng ngăn cản. Giang Nam thản nhiên nói đừng lo lắng, đây là Thiên đạo tại chuyển di luân hồi quyền hành, để Lục đạo luân hồi có được tại Đại Nguyên Hoàng triều hành xử luân hồi chuyển thế quyền hành. Tần Quảng Vương cùng Diêm La Vương trong nháy mắt kịp phản ứng, nguyên lai là dạng này. Hoàn toàn chính xác, hiện tại là tại Đại Nguyên Hoàng triều bên trong, Lục đạo luân hồi quyền hành tự nhiên muốn đi qua Đại Nguyên Hoàng triều tán thành. Tần Quảng Vương nhịn không được cảm khái nói thế này sao lại là cái gì hoàng triều, căn bản chính là cái tiểu thế giới. Diêm La Vương tán đồng gật gật đầu, hắn dù sao chưa thấy qua quốc gia nào có được chính mình thiên đạo. Giang Nam lắc đầu còn sớm, chỉ là một cái thế giới hình thức ban đầu mà thôi, còn chưa đủ. Tần Quảng Vương nhịn không được liếc mắt, hắn làm sao cảm giác có chút được tiện nghi còn khoe mẽ cảm giác. Diêm La Vương kinh hỉ nói địa phủ đã vững chắc, về sau không cần ta trấn áp. Tần Quảng Vương sững sờ, vội vàng cảm ứng một cái, lập tức kích động không thôi ha ha, tốt nhiều như vậy, quá tốt rồi. Diêm La Vương lúc này nhìn về phía Giang Nam khí vận có thể chữa trị địa phủ. Giang Nam gật gật đầu ân, vừa mới dùng liền là địa phủ tự thân khí vận, muốn triệt để biến thành bộ dáng lúc trước, cần càng nhiều khí vận. Diêm La Vương cùng Tần Quảng Vương sững sờ, sau đó trong mắt toát ra ánh sáng nóng bỏng mang, không phải liền là tranh đoạt khí vận sao? Cái này bọn hắn quen a. Chương 245, Âm Thiên Tử chương 245, Âm Thiên Tử Diêm La Vương hai người không nghĩ tới kích hoạt Lục đạo luân hồi sẽ như vậy đơn giản, chỉ cần khí vận là có thể. Vậy trước kia bọn hắn khổ cực như vậy thu thập linh hồn là vì cái gì? Nghĩ tới đây, bọn hắn miệng bên trong có từng kia đắng chát cảm giác. Giang Nam không có để ý hai người đang suy nghĩ gì, mà là tại cẩn thận cảm ứng đến Đại Nguyên Hoàng Triều. Hắn phát hiện có địa phủ, để cho mình Đại Nguyên Hoàng Triều có hơi có chút chất biến cảm giác. Nếu nói trước kia cảm giác mình Đại Nguyên Hoàng Triều giống như là một vùng không gian, vậy bây giờ liền có một cái thế giới hình thức ban đầu cảm giác. Hắn bỗng nhiên mở miệng nói chấm chính là địa phủ Âm Thiên Tử. Với anh, vừa mới nói xong, toàn bộ địa phủ hung hăng chấn động một cái, sau đó trên người hắn màu đen huyền bảo sâu hơn mấy phần, quanh thân còn cuốn nhiều lần sợi hắc khí. Một cỗ kinh khủng uy áp quét ngang địa phủ. Diêm La Vương cùng Tần Quảng Vương sắc mặt đại biến, từ trong lúc miên man suy nghĩ giật mình tỉnh lại, nhìn xem trước mặt Giang Nam. Trong lòng bọn họ nhịn không được dâng lên kinh ý cảm giác. Cái này, Diêm La Vương chỉ có thể phun ra một chữ, sau đó liền không thể không cúi người. Tần Quảng Vương cũng là như thế. Hai người chỉ có thể lẫn nhau truyền âm. Diêm La Vương, loại cảm giác này giống như bị kia xuất thế một dạng. Ân, Âm Thiên Tử, hắn lại muốn cái này bị cách, mấu chốt là còn thành công, đạt được địa phủ tán thành. Diêm La Vương cũng đang điên cuồng truyền âm, may mắn còn có thể truyền âm, không phải hắn cảm giác mình sẽ nín chết. Phải biết địa phủ mặc dù suy sụp, nhưng nó bản chất còn tại a, so những thế giới nhỏ này cần phải cao cấp không biết nhiều thiếu. Địa phủ thuộc về địa đạo quy tắc thể hiện, làm sao lại tùy tiện tán thành một người? Vẫn là Âm Thiên Tử bị cách. Âm Thiên Tử, tên như ý nghĩa, chính là âm phủ thiên tử, khống chế toàn bộ âm phủ. Mấu chốt là Giang Nam còn nắm trong tay Dương Gian a, âm dương đều là trưởng, ngay cả Ngọc Đế lúc trước đều không làm được. Ngọc Đế cũng chỉ là gián tiếp khống chế địa phủ mà thôi, cùng Giang Nam hoàn toàn không phải một chuyện. Có lẽ đây là chuyện tốt. Diêm La Vương bỗng nhiên thở dài. Sau đó liền nghe đến Diêm Vương cung kính nói Diêm La Vương bái kiến Âm Thiên Tử. Tần Quảng Vương cũng minh bạch Diêm La Vương ý tứ, thần phục Giang Nam, tán thành hắn thân phận của Âm Thiên Tử. Tần Quảng Vương bái kiến Âm Thiên Tử. Tần Quảng Vương cũng đi theo mở miệng. Giang Nam nhìn xem trước mặt hai người, gật gật đầu, vung tay lên đứng lên đi. Hai người trong nháy mắt cảm giác toàn thân buông lỏng, không tự chủ được ngồi dậy. Không biết vì sao, trong lòng hai người cũng buông lỏng, trước kia gánh vác áp lực giống như cũng bị mất. Bọn hắn biết, từ giờ khắc này, địa phủ một lần nữa có chủ nhân. Giang Nam đem Địa Long đại trận bao phủ lại địa phủ, vô số linh khí chuyển hóa thành âm khí nồng nặc. Địa phủ tựa như đạt được thoải mái một dạng, đang chậm rãi mở rộng. Diêm La Vương cùng Tần Quảng Vương hai mặt nhìn nhau, địa phủ vậy mà tại khôi phục. Mặc dù chậm chạp, nhưng sẽ có một ngày sẽ khôi phục lại bộ dáng lúc trước. Xem ra thần phục Giang Nam là thần phục đúng. Lần này hai người triệt để không có lo lắng. Giang Nam mở miệng các ngươi đi đem những cái kia âm hồn toàn đều thu hồi địa phủ, chớ muốn chiếm lĩnh cái này hai châu. Vâng. Diêm La Vương không chút do dự nói. Nói xong Diêm La Vương liền lôi kéo Tần Quảng Vương biến mất không thấy gì nữa, gọn gàng. Giang Nam đôi mắt lấp lóe, hắn đã thấy hai người đỉnh đầu độ trung thành, 80 đáng giá tín nhiệm, hơn nữa còn đang chậm rãi lên cao. nói rõ Diêm La Vương cùng Tần Quảng Vương là thật tâm thần phục. Giang Nam thân ảnh biến mất không thấy, một lần nữa về tới trong hoàng cung. Hiện tại dù là hắn không trên đất phủ, cũng có thể nhẹ nhõm biết địa phủ hết thảy. Địa phủ triệt để bị hắn nắm trong tay. Trên đường, Tần Quảng Vương nhịn không được hỏi Diêm La Vương, ngươi đi được thật đúng là dứt khoát. Diêm La Vương cười cười, nếu như đã lựa chọn, vậy chúng ta liền muốn làm tốt. Tần Quảng Vương khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Diêm La Vương vừa cười đạo, với lại ta cảm giác đây là địa phủ khôi phục cơ hội tốt, chỉ cần có thể nhường đất phủ khôi phục thành trước kia, hắn liền là âm thiên tử. Tần Quảng Vương hít sâu một hơi, hoàn toàn chính xác, không nghĩ tới địa phủ còn có khôi phục một ngày. Trong lòng của hắn vẫn như cũ có chút rung động. Ta đi U Châu, ngươi đi U Châu, đem tất cả âm hồn lấy đi, tốc độ phải nhanh, miễn cho bị yêu tộc phát giác. Diêm La Vương trầm giọng nói. Ta minh bạch. Tần Quảng Vương cũng nghiêm túc bắt đầu. Hai người tách ra, Tần Quảng Vương trở lại Thanh Châu Vạn Quỷ Quật, lập tức thi triển đại pháp lực. Tất cả quỷ tộc toàn đều hắn hấp thu trong tay áo, không có một cái âm hồn rơi xuống. Toàn bộ Thanh Châu trở nên trống rỗng, càng thêm hoang vắng, với lại âm khí đang tại nhanh chóng tiêu tán. Bị linh khí bổ sung, không có địa phủ tồn tại, linh khí cũng đã không thể chuyển hóa thành âm khí. U Châu cũng kém không nhiều. Diêm La Vương xuất thủ lấy đi tất cả âm hồn. Hai người không có trì hoãn, lập tức trở về Đại Uyên hoàng triều. Hai người đem tất cả âm hồn để vào trong địa phủ. Trước kia không dám để vào nhiều như vậy âm hồn là bởi vì địa phủ bản thân liền chưa vững chắc. Hiện tại liền không có loại vấn đề này. Hai người vừa hoàn thành những này, bên hai liền chuyển đến Giang Nam thanh âm đến hoàng cung. Hai người liếc nhìn nhau, thân ảnh biến mất không thấy. Đại Uyên hoàng triều hoàng cung. Lúc này đang tại đại triều hội, Giang Nam trở về liền truyền âm đưa tới đám đại thần. Giang Nam ngồi tại trên long ỷ, lặng lặng nhìn phía dưới. Đám đại thần hai mặt nhìn nhau. Không rõ bệ hạ chiêu bọn hắn tới làm cái gì, tới cũng không nói chuyện, trong lòng nghi hoặc không thôi. Bọn hắn không khỏi âm thầm bắt đầu lẫn nhau truyền âm. Ngươi biết xảy ra chuyện gì sao? Không biết ta, bệ hạ chỉ là gọi chúng ta đến. Kỳ quái, khẳng định phát sinh đại sự, không phải bệ hạ là sẽ không gọi chúng ta tới. Không phải là có địch nhân a? Ân, rất có thể, chúng ta bên cạnh không phải có Vạn Yêu Tông cùng Vạn Quỷ Tông sao? Chớ đoán mò, bệ hạ khẳng định sẽ nói. Đối với phía dưới truyền âm, Giang Nam cũng không có quản. Đột nhiên, trong đại điện xuất hiện hai đạo nhân ảnh. Bái kiến âm tiên tử. Diêm La Vương cùng Tần Quảng Vương cùng kêu lên hành lễ. Tất cả mọi người sững sờ, kinh ngạc nhìn đột nhiên xuất hiện hai người. Âm Thiên Tử, bọn hắn xưng hô như thế nào bệ hạ Âm Thiên Tử? Bá. Giang Nam mở to mắt, đế hoàng chi uy lóe lên một cái rồi biến mất. Tất cả mọi người trong lòng nhất lẫm, không còn dám truyền âm. Trở về, âm hồn đều thu hồi lại. Diêm La Vương trước tiên mở miệng bẩm Âm Thiên Tử, toàn đều thu hồi lại để vào địa phủ. Giang Nam gật gật đầu, tâm niệm vừa động, phong quan bảng chậm rãi trên không trung triển khai. Phong Diêm La Vương là đại nguyên địa phủ thập điện Diêm quân thứ nhất, thưởng thiện phạt ác, vận chuyển luân hồi. Phong Tần Quảng Vương là đại viên địa phủ thập điện Diêm quân thứ nhất, trưởng âm binh, dẫn hồn nhập địa phủ, duy trì địa phủ trật tự. Tiếng nói vừa ra, phong quan bảng lập tức xuất hiện tên của hai người, bắn ra kim quang. Sau đó hai đạo tráng kiện kim sắc cổ sáng từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trên thân hai người. Hai người chỉ cảm thấy toàn thân run lên, pháp lực nhanh chóng vận chuyển lên đến, trên người ám thương nhanh chóng chữa trị. Toàn thân ấm áp, toàn thân âm khí quấn, khí thế phóng thích ra. Đám đại thần kinh ngạc nhìn về phía hai người, hiện tại đã không cần Giang Nam xuất thủ bảo hộ đám đại thần. Thực lực của bọn hắn đã có thể nhẹ nhõm chống cự ở loại áp lực này. Diêm La Vương cùng Tần Quảng Vương thực lực đang nhanh chóng khôi phục. Giang Nam thanh âm lần nữa tại bọn hắn vang lên bên tai, tu vi áp chế ở độ kiếp cảnh. Chương 246, cầm xuống hai châu. Chương 246, cầm xuống hai châu. Diêm La Vương cùng Tần Quảng Vương trong lòng hơi động, lập tức ở trên thân đã hạ phong ấn, đem tu vi khống chế tại độ kiếp cảnh. Kỳ thật bọn hắn có thể nhẹ nhõm đem tu vi khôi phục lại nguyên tiên. Phải biết hai người trước kia thế nhưng là kim tiên. Khí thế chậm rãi tiêu tán, hai người một lần nữa mở to mắt. Đa tạ bệ hạ. Hai người hành lễ, trong giọng nói mang theo cảm kích. Giang Nam gật gật đầu, về sau các ngươi chính là ta Đại Uyên hoàng triều người. Hai người đứng thẳng người. Những đại thần khác tò mò nhìn hai người, chỉ cảm thấy hai người này thực lực rất mạnh. Lữ Trung đứng ra hỏi bệ hạ, bọn hắn giống như không phải người. Giang Nam cười cười, lời này làm sao nghe được giống mắng chửi người đâu. Ân, bọn hắn chính là địa phủ Diêm Vân, thiên địa phân âm dương, Đại Uyên hoàng triều tự nhiên cũng có mình ấm phủ. Hắn bắt đầu cho những này giải thích cặn kẽ bắt đầu. Đám đại thần đều thông minh hơn người, rất nhanh liền hiểu được cái gì là âm phủ, cái gì là địa phủ, cái gì gọi là luân hồi. Cái này có chút phá vỡ bọn hắn nhận biết, nguyên lai người đã chết còn có thể chuyển thế đầu thai. Vậy bọn hắn còn cần sợ tử vong sao? Từng cái trên mặt lộ ra quái dị vẻ kích động, nhìn về phía Diêm La Vương ánh mắt hai người cũng biến thành nóng bỏng bắt đầu. Cái này cần phải tạo mối quan hệ à, vạn nhất đem đến chính mình ngoài ý muốn chết rồi, biến thành quỷ hồn sẽ phải sắp xếp hai người quản. Lữ Trung nhìn xem hai người đôi mắt lấp lóe, vậy hạ lại đem quỷ tộc đều thu phục, vậy liền còn lại yêu tộc. Giang Nam giải thích xong, lần nữa nhìn về phía Diêm La Vương, hai người các ngươi về địa phủ về sau, có thể tổ kiến câu hồn sứ giả. Đừng cho Đại Uyên hoàng triều con dân trở thành cô hồn dã quỷ. Hai người cùng nhau hành lễ vâng. Tần Quảng Vương lúc này mở miệng nói bệ hạ, yêu tộc đang tại sâu chuối, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đến tiến đánh Đại Uyên hoàng triều, không thể không phòng. Giang Nam sắc mặt bình tĩnh nhân, châm chờ bọn hắn đến. Đám đại thần cũng không có mảy may vẻ sợ hãi, ngược lại từng cái ma quyền sát trưởng, ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Diêm La Vương nhìn thấy đám người thần sắc, âm thầm gật đầu, quân tâm có thể dùng. Giang Nam thản nhiên nói hiện tại trọng yếu nhất chính là tiếp thu Thanh Châu cùng Ung Châu. Hoa. Đám đại thần một cái ồn ào bắt đầu. Làm sao lập tức liền cầm xuống hai cái đại châu? Ta không nghe lầm chứ, Thanh Châu cùng Ung Châu,
đây không phải là quỷ tộc phạm vi thế lực sao?
Không nghe lầm, quỷ tộc a, giống như thực lực rất mạnh, cũng rất quỷ dị. Vậy hạ đây là muốn trước cầm xuống quỷ tộc sao?
Xem ra lại phải đại chiến.
Lữ Trung nhìn một chút Diêm La Vương hai người lại nhìn một chút bệ hạ, đột nhiên tiến lên một bước.
Bệ hạ, hai vị này có phải hay không quỷ tộc hai tông tông chủ?
Trong đại điện trong nháy mắt an tĩnh lại, kinh hãi nhìn về phía Diêm La Vương hai người.
Giang Nam mỉm cười không sai, bọn hắn đã lấy đi tất cả quỷ tộc, hiện tại Thanh Châu cùng Ung Châu không có bất kỳ cái gì uy hiếp, cho nên mới muốn các ngươi nhanh chóng cầm xuống hai châu, có vấn đề sao?
Không có vấn đề.
Lữ Trung hưng phấn nói.
Những đại thần khác cũng kích động bắt đầu, đây không phải không công nhận hai cái đại châu sao?
Giang Nam bỗng nhiên nhìn ra phía ngoài, thủ phụ, an bài quan viên tiếp quản hai châu.
Binh bộ thượng thư an bài đại quân đóng giữ.
Nói xong thân ảnh biến mất không thấy.
Xuất hiện lần nữa Giang Nam đã tại hoàng cung bầu trời.
Mạc Uyên Đảo lúc này đã bay đến Thanh Châu trên không.
Ngang.
Tiếng long ngâm vang lên, Thanh Châu trên không xuất hiện kim sắc vân đóa, chỉ là rất mỏng manh, không có nhiều thiếu.
Đại bộ phận khí vận sớm đã bị chuyển rời đến địa phủ, chỉ có ngần ấy mà cũng rất bình thường.
Con muỗi lại tiểu cũng có thịt, Giang Nam cũng không ghét bỏ.
Kim Long há mồm nuốt mất những này khí vận, sau đó lại bay đến Ung Châu trên không nuốt mất Ung Châu khí vận.
Sau đó chui xuống dưới đất, bắt đầu thôn vệ địa long, muốn đem Thanh Châu cùng Ung Châu đặt vào địa long đại trận bên trong.
Giang Nam nhìn thoáng qua phía dưới âm khí, nhàn nhạt mở miệng hóa một chữ ra khỏi miệng, hai châu âm khí trong nháy mắt chuyển hóa trở thành linh khí, không trung mây đen tiêu tán, ánh nắng một lần nữa vẩy xuống mặt đất.
Bởi vì thôn vệ hai châu khí vận, Giang Nam xem như miễn cưỡng nắm trong tay hai châu. Hắn có thể sử xuất miệng vàng lợi ngọc.
Mặc dù cái này hai châu không có người miệng, nhưng về sau đại nguyên hoàng triều người khẳng định càng ngày càng nhiều.
Hắn cần càng nhiều địa bàn, càng nhiều càng tốt.
Đám đại thần nhao nhao đi theo ra ngoài. Lúc này mới phát hiện bọn hắn đã tại Thanh Châu bầu trời.
Bọn hắn lập tức hành động bắt đầu, vô số đại quân rơi xuống.
Đám đại thần cũng phát ra báo cáo, Thanh Châu cùng Ung Châu vô chủ thổ địa rất nhiều, bách tính có thể tự nguyện di chuyển.
Đại Uyên hoàng triều bách tính có thể đều là có tu vi, bởi vì có thể tu luyện nguyên nhân khẩu cũng biến thành càng ngày càng nhiều.
Thổ địa tự nhiên là tương đối biến thiếu đi.
Khi biết Thanh Châu cùng Ung Châu không có người thời điểm, bọn hắn lập tức hướng phía Thanh Châu cùng Ung Châu chạy đến.
Có quan viên cùng binh sĩ một đường duy trì trật tự, không có phát sinh sự tình khác.
Dân chúng đến Thanh Châu gặp quả là thế, từng cái bắt đầu phân chia địa bàn của mình.
Tự nhiên cũng sẽ không để bọn hắn tùy ý chiếm cứ thổ địa, dựa theo nhân khẩu phân chia thổ địa là công bình nhất.
Lúc đầu hoang vu Thanh Châu cùng Ung Châu trở nên náo nhiệt lên đến, xây thành trì, cải tạo linh điện.
Dân chúng loay hoay quên cả trời đất.
Dù là trở thành tu sĩ, đại đa số bách tính vẫn là ưa thích làm ruộng, đối với cái này Giang Nam là cổ vũ.
Diêm La Vương cùng Tần Quảng Vương nhìn xem đến hai châu náo nhiệt bộ dáng, khắp khuôn mặt là vẻ cảm khái.
Thật sự là nghĩ không ra, còn có một ngày như vậy.
Tần Quảng Vương nhịn không được nói.
Diêm La Vương cười cười mặt đất vẫn là không thích hợp địa phủ, vốn chính là dương gian, vẫn là bệ hạ tìm địa phương thích hợp nhất.
Tần Quảng Vương gật gật đầu, âm dương tương cách mới là bình thường.
Hai người nhìn một hồi mới biến mất không thấy gì nữa, trở về địa phủ, bọn hắn cũng có rất nhiều chuyện tình muốn làm.
Thanh Châu cùng Ung Châu động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên đưa tới vừa mới bạn yêu tông chú ý, nhưng bởi vì có Mặc Linh mệnh lệnh, bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là phái người thu tập tin tức.
Ngay tại địa long đại trận bao phủ lại Thanh Châu cùng Ung Châu này, Mặc Linh vội vã trở về.
Bạn yêu tông, Mặc Linh vừa về đến. Các trưởng lão liền không kịp chờ đợi tìm tới Mạc Linh.
Tông chủ, không xong.
Tông chủ, quỷ tộc có biến, Thanh Châu cùng Ung Châu bị Đại Uyên hoàng triều chiếm lĩnh.
Đúng vậy à, quỷ tộc thật sự là quá yếu, thế mà cứ như vậy bị Đại Uyên hoàng triều đánh bại.
Bọn hắn không biết chuyện gì xảy ra, chỉ thấy Đại Uyên hoàng triều người hướng Thanh Châu cùng Ung Châu.
Đương nhiên cho rằng quỷ tộc bị Đại Uyên hoàng triều đánh bại.
Cái gì?
Mạc Linh giật nảy cả mình, quỷ tộc bại?
Điều đó không có khả năng, vạn quỷ quật quỷ đế thực lực so bản đế đều mạnh, làm sao lại bại?
Hơn nữa còn có thần bí khó lường quỷ môn tồn tại, Đại Uyên hoàng triều làm sao lại nhẹ nhàng như vậy chiến thắng?
Hắn là biết quỷ tộc thực lực, năm đó quỷ tộc cùng nhân tộc đánh qua một trận, bằng không thì cũng sẽ không chiếm theo hai cái đại châu.
Vừa mới qua đi mấy ngày a, quỷ tộc liền bại, đánh chết hắn đều không tin.
Các trưởng lão hai mặt nhìn nhau.
Tông chủ, là thật a, Đại Uyên hoàng triều không ít người đã tại Thanh Châu xây thành trì.
Đúng vậy a, quỷ khí cũng biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ biến thành linh khí.
Không tin tông chủ có thể mình đi xem một chút.
Mặc Linh đôi mắt lấp lóe, thân ảnh lóe lên biến mất không thấy gì nữa.
Chương 247, chương 247, các trưởng lão gặp này nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn biết Mặc Linh đi.
Ai, thời buổi rối loạn a.
Quỷ tộc đến cùng là chuyện gì xảy ra?
Các trưởng lão thấp giọng nghị luận.
Mặc Linh xuất hiện lần nữa đã trên không trung.
Hắn không có trực tiếp tiến đến, biết rõ Thanh Châu xảy ra vấn đề, còn chạy tới, đây không phải là muốn chết sao?
Trong mắt của hắn nổi lên ánh lửa, lập tức liền thấy Thanh Châu chẳng cảnh.
Các trưởng lão nói không sai, Thanh Châu tại xây dựng rầm rộ, tất cả đều là nhân tộc, với lại không có người bình thường, đều là tu sĩ.
Trong mắt của hắn ánh lửa đại thịnh, muốn xem đến rõ ràng hơn một chút.
Đúng lúc này, Thanh Châu không biết địa phương nào kim quang lóe lên.
Hừ hừ.
Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, đưa tay che mắt, thứ gì, phản vệ ánh mắt của hắn.
Sắc mặt của hắn khó coi, chậm rãi thả tay xuống, con mắt đã khôi phục như lúc ban đầu, nhưng vẫn là ẩn ẩn, có chút nhói nhói.
Âm khí không có, tất cả đều là linh khí, quỷ đế, ngươi đang làm cái gì?
Mặc Linh có chút tức hồn hển lẩm bẩm nói.
Nếu nói quỷ tộc bị Đại Uyên hoàng triều tiêu diệt, hắn là không tin.
Lúc trước yêu tộc cùng quỷ tộc đại chiến qua, xuất hiện một mặt thần bí khó lường quỷ môn, nhẹ nhõm liền chấn áp không thiếu độ kiếp cảnh.
Động tĩnh khẳng định là rất lớn, nhưng các trưởng lão căn bản không phát hiện cái gì đại chiến.
Hắn lặng lặng đứng tại không trung, biểu lộ có chút âm tình bất định. đột nhiên tay phải hắn lật một cái, một viên đá màu đen xuất hiện. Pháp lực khẽ động, hắc thạch quang mang lóe lên. Quỷ đế. Mạc Linh đôi mắt lấp lóe, trầm giọng mở miệng nói. Một bên khác, Tần Quảng Vương cũng lấy ra hắc thạch, ánh mắt u diêm la vương tự nhiên cũng tại, hắn truyền âm nói Vạn Yêu Tông. Tần Quảng Vương gật gật đầu, truyền âm nói làm sao hồi phục. An ngay nói thật vẫn là. Diêm La Vương truyền âm nói vân vân, đợi một chút. Thân ảnh biến mất không thấy. Mấy hơi thở, Diêm Vương trở về, không chỉ như thế bên cạnh hắn đi theo Giang Nam. Tần Quảng Vương lập tức hướng Giang Nam thi lễ một cái, giơ lên hắc thạch, truyền âm nói bệ hạ, đây là truyền âm thạch, Vạn Yêu Tông tông chủ Hưng Sư vấn tội tới. Giang Nam với tay, hắc thạch xuất hiện trong tay, bên trong lần nữa truyền đến thanh âm quỷ đế, tại sao không nói chuyện? Người ở chỗ nào? Thanh Châu chuyện gì xảy ra? Giang Nam cười cười, đột nhiên mở miệng Vạn Yêu Tông tông chủ. Mạc Linh đang chờ quỷ đế hồi phục, nhưng nghe đến một cái khác thanh âm xa lạ, trong lòng giật mình. Ngươi là ai? Quỷ đế đâu? Giang Nam tiếp tục nhàn nhạt mở miệng, chấm chính là Đại Uyên Hoàng Triều chi chủ, về phần quỷ đế, hắn đã gia nhập Đại Uyên Hoàng Triều. Mạc Linh tay phải run lên, kém chút đem thạch đầu ném ra bên ngoài. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này, ngươi còn không hàng phục được quỷ tộc. Hắn lớn tiếng mở miệng, giọng nói mang vẻ bất an cùng hoài nghi. Giang Nam tiếp tục mở miệng, không có gì không thể nào, nếu không tin liền đến Thanh Châu cùng Ung Châu nhìn xem còn có hay không quỷ tộc. Mạc Linh triệt để trầm mặc, hắn đã sớm nhìn qua, đây cũng là hắn lo lắng nhất. Quỷ tộc làm sao lại nhanh như vậy liền bại đâu? Hắn nghĩ mãi mà không rõ, nhưng bây giờ là Đại Uyên Hoàng Triều chi chủ đang cùng mình nói chuyện, khả năng này liền là thật. Lúc này hắc thạch bên trong lần nữa truyền đến thanh âm chấm muốn hỏi một chút, ngươi yêu tộc thật muốn cùng Đại Uyên Hoàng Triều là địch. Mạc Linh sắc mặt đại biến, Đại Uyên Hoàng Triều thế mà ngay cả cái này đều biết. Trong lòng mắng to quỷ tộc là phế vật, miệng bên trong lại nói không có, Đại Uyên chi chủ không nên hiểu lầm, chúng ta yêu tộc đều chỉ là vì tự vệ thôi. Hắn đương nhiên sẽ không trực tiếp thừa nhận, vạn nhất đối phương nổi giận đến đánh mình đâu. Giang Nam cười lạnh một tiếng, ha ha, có đúng không? Chương 248, chương 248. Mạc Linh hít sâu một hơi, trầm giọng nói ngươi muốn như thế nào? Giang Nam nghe vậy lông mày nhíu lại, lúc này mới có ý tứ nha, đường đường Vạn Yêu Tông tông chủ, làm sao lại như thế mềm đâu? Chớ không có ý gì, ngươi yêu tộc không phải muốn liên hợp lại đến tiến công Đại Uyên sao? Chớ có thể đợi các ngươi. Giang Nam ngữ khí bình thản, nhưng trong đó lại mang theo từng kia sát khí. Mạc Linh đôi mắt lấp lóe, kỳ thật chúng ta có thể hợp tác. Ân. Giang Nam sững sờ, cái gì hợp tác? Mạc Linh vội vàng nói hợp tác trước đó, ta có thể hay không hỏi một vấn đề? Giang Nam nghi hoặc, nhưng vẫn là gật gật đầu ngươi hỏi. Ngươi có phải hay không người phía trên xuống? Mạc Linh mở miệng nói. Giang Nam trong mắt hơi híp, không phải. Mạc Linh chấn động trong lòng, quả nhiên, khó trách dám diệt Huyền Thủy Tông. Vậy chúng ta có thể hợp tác, ngươi biết những người khác tộc đại tông kỳ thật chỉ là phía trên tiên nhân khôi lỗi sao? Giang Nam còn là lần đầu tiên nghe được loại này nói chuyện, khôi lỗi? Nói thế nào? Mạc Linh giải thích nói mỗi cái đại tông tông chủ đều là tiên nhân, chỉ là áp chế tu vi mà thôi, với lại bọn hắn cũng không phải là muốn chỉ đạo bọn hắn tu luyện phi thăng, mà là khống chế một châu, cuối cùng dùng nhân tộc đến hiến tế. Giang Nam nhướng mày, có loại sự tình này? Chấm làm sao biết ngươi nói thật hay giả? Mạc Linh thở dài, ngươi biết thế giới chi tâm sao? Giang Nam nói thẳng, biết. Biết liền tốt, muốn có được thế giới chi tâm không dễ dàng như vậy, cần nhân tộc huyết tế ô nhiễm thiên đạo, không thể để cho thiên đạo can thiệp. Mạc Linh nghiêm túc giải thích bắt đầu. Nhân tộc chẳng lẽ không biết chuyện này? Giang Nam kinh ngạc nói. Ha ha, tiên nhân đã sớm hứa cho những độ kiếp đó cảnh chỗ tốt, những người còn lại bọn hắn làm sao lại quản? Mạc Linh chào phúng cười một tiếng. Lúc này, Tần Quảng Vương mở miệng nói không đúng sao, không phải còn có Long tộc sao? Long tộc cùng nhân tộc không phải có quan hệ sao? Mạc Linh nghe được quỷ đế thanh âm, thản nhiên nói đương nhiên là có quan hệ, bởi vì Long tộc cũng muốn huyết tế nhân tộc à. Tần Quảng Vương trầm mặt xuống, hắn thật đúng là không biết chuyện này. Giang Nam đống nhiên mở miệng nói vậy các ngươi yêu tộc đâu? Chấm không tin các ngươi không muốn huyết tế nhân tộc. Mạc Linh cười khổ một tiếng, chúng ta đương nhiên cũng muốn, thế nhưng là thực lực không đủ à, Long tộc cùng tiên nhân, chúng ta cũng không là đối thủ, lúc đầu coi là liên hợp quỷ tộc có thể làm cho chúng ta tự vệ, kết quả quỷ tộc thế mà bị ngươi đã thu phục được. Giang Nam nhíu nhíu mày, hắn không nghĩ tới sự tình phức tạp như vậy. Mạc Linh vừa tiếp tục nói ngươi bây giờ thực lực tăng cường nhiều như vậy, khẳng định đã khiến cho tiên nhân chú ý. Hắn dừng lại một chút, đúng, cái kia Huyền Thủy vẫn nhìn chằm chằm ngươi. Giang Nam khẽ gật đầu, Huyền Thủy đào tẩu sự tình, hắn đương nhiên biết. Ngươi làm sao không cùng tiên nhân liên hợp tới đối phó chấm đâu? Giang Nam tò mò hỏi. Mạc Linh cười khổ một tiếng, nếu là quỷ tộc vẫn còn, ta đương nhiên có nắm chắc, nhưng bây giờ chỉ còn chúng ta yêu tộc. Ai, vẫn là thực lực không đủ a. Giang Nam trong nháy mắt liền nghĩ minh bạch, những tiên nhân kia không phải loại lương thiện, yêu tộc khẳng định đến qua cái gì thiệt to lớn. Hai người đều không có lại nói tiếp. Giang Nam suy nghĩ thêm, muốn hay không cùng yêu tộc liên hợp, tựa hồ không cần thiết, ta liên hợp không có khả năng, nhưng yêu tộc có thể gia nhập ta Đại Uyên Hoàng Triều. Giang Nam nghĩ nghĩ mở miệng nói. Mạc Linh nghe vậy một cái liền ấp, điều đó không có khả năng, chúng ta yêu tộc có đầu tiên, cùng lắm thì rời đi cái thế giới này. Giang Nam cười cười, a, như vậy phải không? Quên đi a. Nói xong đem hắc thạch ném cho Tần Quảng Vương. Tần Quảng Vương trong tay quang mang lóe lên, màu đen ảm đạm xuống, cắt đứt liên lạc. Mạc Linh còn muốn mở miệng, nhưng nhìn thấy ảm đạm xuống hắc thạch, thầm mắng một tiếng, cất vào đến. Hắn nhíu mày, sự tình biến hóa quá nhanh. Vừa mới hắn chỉ là muốn thăm dò một cái Giang Nam, nhưng không nghĩ tới Giang Nam sẽ như vậy dứt khoát, lại để cho yêu tộc gia nhập Đại Uyên Hoàng Triều. Chương 249, chương 249, kỳ thật hắn hiện tại muốn biết nhất, quỷ tộc là thế nào bại. Đáng tiếc không có yêu tộc biết. Hắn quay đầu nhìn thật sâu một chút nơi xa đại biến dạng Thanh Châu, thân ảnh chậm rãi lên không. Hắn muốn nhìn đến càng xa một chút, trong mắt nổi lên ánh lửa, lập tức liền nhìn thấy quỷ tộc chiếm cứ Ung Châu cũng là như thế. Trong lòng rung động, hắn không biết Đại Uyên Hoàng Triều là thế nào cầm xuống quỷ tộc. Hắn trở lại Vạn Yêu Tông, một mình trở lại mình mật thất, lúc này mới xuất ra màu trắng lông vũ. Pháp lực lưu động, lông vũ nổi lên bạch quang. Phượng Nhi, quỷ tộc xảy ra chuyện. Mạc Linh ngữ khí ngưng trọng. Ân, thế nào? Ngươi không phải vừa trở về sao? Bạch Phượng giọng nghi ngờ từ lông vũ bên trong truyền đến. Là, ta vừa trở về, Thanh Châu cùng Ung Châu đã triệt để rơi vào Đại Uyên Hoàng Triều trong tay. Quỷ tộc đã đầu hàng Đại Uyên Hoàng Triều. Mạc Linh mở miệng có chút bất đắc dĩ nói ra tình hình thực tế. Cái gì? Quỷ tộc đầu hàng? Cái này sao có thể? Bạch Phượng kinh ngạc ngữ khí truyền đến, dừng lại một cái, lại nói khẽ ta nhớ được quỷ tộc quỷ đế là rất kiêu ngạo tính cách, làm sao lại thần phục người khác đâu? Mạc Linh đương nhiên cũng biết, đây cũng là hắn cảm giác kỳ quái địa phương. Bạch Phượng có chút lo lắng nói vậy ngươi không phải rất nguy hiểm, ta lập tức mang đại quân tới. Mạc Linh trong lòng ấm áp, nhưng đội vàng nói không cần, hiện tại Đại Uyên Hoàng Triều vừa cầm xuống hai châu chi địa, không có nhanh như vậy đối phó ta. Bạch Phượng nghe xong hơi đem thả xuống một điểm tâm, nhưng vẫn là mở miệng nói ngươi nơi đó còn là quá nguy hiểm, nếu không rút lui đến ta nơi này. Mạc Linh lập tức mở miệng cự tuyệt đây chẳng phải là không đánh mà lui, người khác nhìn ta như thế nào, thật làm ta sợ Đại Uyên Hoàng Triều. Bạch Phượng bất đắc dĩ thở dài vậy được rồi, ngươi nhiều chú ý một chút, ta mau chóng tới. Mạc Linh đáp ứng một tiếng, mới cắt đứt liên lạc. Mạc Linh thu hồi lông vũ, sắc mặt âm trầm đi ra ngoài. Trên đại điện, Mạc Linh ngồi ở phía trên vương tọa phía trên, phía dưới là tâm thần bất định bất an các trưởng lão. Không có cách, Đại Uyên Hoàng Triều khí thế hung hùng, quỷ tộc đều bị diệt, bọn hắn Vạn Yêu Tông cũng không so quỷ tộc mạnh hơn thiếu. Tông chủ, Đại Uyên Hoàng Triều mục tiêu kế tiếp có phải hay không chúng ta? Ai, bằng vào cho chúng ta, là Đại Uyên Hoàng Triều đối thủ sao? Tông chủ, chúng ta là không phải muốn chuẩn bị đại chiến. Cũng có phần tử hiếu chiến hương phần nói. Mạc Linh nhìn bọn hắn một chút, tạm thời còn đánh nữa thôi bắt đầu, các ngươi tất cả đi xuống chuẩn bị cẩn thận, đại chiến không xa. Ánh mắt của hắn tĩnh mịch, thanh âm không lớn, lại làm cho các trưởng lão thấp thỏm trong lòng. Các trưởng lão tâm thần có chút không tập trung nhìn thoáng qua phía trên Mạc Linh, từng cái chậm rãi biến mất tại trong đại điện. Bọn hắn nhìn ra tông chủ tâm tình không tốt, đều không muốn đi trêu chọc. Đợi đến trong đại điện không có người, Mạc Linh mới ngẩng đầu nhìn về phía một cái phương hướng. Ngữ khí băng lãnh huyền thủy, ngươi rất ưa thích chơi dạng này trò xiếc. Cút ra đây a. Đại điện trong góc không khí như là gợn sóng lắc lư, tiếp lấy một người xuất hiện tại nguyên chỗ. Không phải Huyền Thủy là ai? Chậc chậc, Đường Đường Vạn Yêu Tông tông chủ, chẳng lẽ sợ? Huyền Thủy chậm rãi đi về phía trước mấy bước, ngữ khí trào phúng. Mạc Linh bất mãn nhìn về phía hắn hừ, vậy ngươi biết Đại Uyên Hoàng Triều là thế nào đánh bại quỷ tộc sao? Huyền Thủy trực tiếp lắc đầu không biết, lúc ấy ta cũng không có ở nơi này. Hắn nói là thời điểm, hắn cũng là vừa mới trở về. Nói thật, quỷ tộc biến cố cũng làm cho hắn giật nảy mình, lúc này mới vội vã chạy đến tìm Mạc Linh. Quỷ tộc xảy ra chuyện, yêu tộc cũng không thể xảy ra chuyện, không phải Đại Uyên Hoàng Triều sẽ trở nên càng cường đại. Hừ, ngươi chạy tới liên hệ những cái kia hạ lệnh tiên nhân rồi a? Mạc Linh ngữ khí ngưng trọng nói ra. Huyền Thủy cười cười không có cách, ta cũng muốn tự vệ a. Chương 250, Mạc Linh cười lạnh một tiếng a, ngươi còn cần tự vệ. Huyền Thủy từ chối cho ý kiến, sau đó nói sang chuyện khác nhìn thấy quỷ tộc hạ chẳng đi, vẫn là cùng chúng ta liên hợp đi, dù sao các ngươi có động thiên tồn tại, thất bại còn có thể đào tẩu. Mạc Linh trầm mặt xuống, trong lòng tự hỏi nên làm cái gì, Đại Uyên Hoàng Triều rất cường thế, lại để cho yêu tộc đầu hàng, đây là căn bản không có khả năng sự tình. Các ngươi định làm gì? Huyền Thủy đôi mắt lóe lên, phát giác được Mạc Linh dao động, vội vàng nói ta đã điều tra rõ ràng, bọn hắn căn bản không phải lên mặt thế lực, nhưng bây giờ lại chiếm cứ bốn châu chi địa, đã có đường đến chỗ chết. Mực Nước lặng lặng nghe, trong lòng đã biết bọn hắn muốn làm cái gì. Cho nên, các ngươi dự định cùng một chỗ độc thủ. Huyền Thủy mỉm cười lợi ích đã đầy đủ lớn, chúng ta tự nhiên muốn xuất thủ. Mạc Linh gật gật đầu chúng ta yêu tộc có thể được đến cái gì? Huyền Thủy nghe vậy cười cười cho các ngươi một cái châu, thế nào? Nhưng cái này châu cần chính các ngươi xuất binh đi lấy. Mạc Linh nhìn về phía Huyền Thủy coi là thật. Các ngươi có hảo tâm như vậy? Huyền Thủy cười khổ một tiếng, ngươi không có phát hiện chúng ta nhân tộc chỉ có một cái châu sao? Mạc Linh sững sờ, tỉ mỉ nghĩ lại, Đại Uyên Hoàng Triều đầu tiên là chiếm cứ Dương Châu, về sau là Kinh Châu, đều là nhân tộc đại châu. Bất chi bất giác Đại Uyên Hoàng Triều đã nhanh muốn đem nhân tộc nắm trong lòng bàn tay. T, ta còn thực sự là không để ý đến. Mạc Linh lộ ra vẻ kinh hãi. Huyền Thủy âm thanh lạnh lùng nói gừ, ta cũng không phải là mạnh nhất tiên nhân, Tinh Thần Tông tiên nhân mới là lợi hại nhất. Lần này Tinh Thần Tông tiên nhân sẽ đích thân động thủ. Hắn dừng lại một chút, nhìn Mạc Linh một chút, Tinh Thần Tông tiên nhân trong tay có một kiện Hậu Thiên Linh Bảo. Cái gì? Mạc Linh kinh hô một tiếng, Hậu Thiên Linh Bảo? Loại vật này làm sao lại bị mang xuống đến, liền không sợ. Trong mắt của hắn hiện lên vẻ tham lam, Hậu Thiên Linh Bảo cũng không phải tiên khí có thể so sánh. Mấu chốt là Hậu Thiên Linh Bảo có thể che đậy một hồi thiên đạo cảm ứng, có thể phát huy ra tiên nhân thực lực chân chính. Cái này còn không có tính cả Hậu Thiên Linh Bảo lúc đầu uy lực. Huyền Thủy trong mắt cũng hiện lên vẻ tham lam, sau đó lắc đầu ha ha, ngươi vẫn là đừng núp nhích cái gì ý đồ xấu, Tinh Thần Tông vị kia là vị Huyền Tiên, lần này cũng là hắn muốn thế giới chi tâm, minh bạch à? Mạc Linh biến sắc, Huyền Tiên, nếu là hắn khôi phục thực lực, không phải một cái ý niệm trong đầu cũng có thể diệt mình. Đông nhiên hắn nghĩ tới cái gì, sắc mặt khó coi, hắn có khủng bố như vậy thực lực, nếu là chúng ta không tham gia sẽ như thế nào? Huyền Thủy cười cười, xem ra ngươi kịp phản ứng, ngươi cứ nói đi. Đối với người không nghe lời, vị kia nói cũng không cần phải tồn tại. Mạc Linh sắc mặt chấp nhận, thế này sao lại là đến thương lượng với chính mình, hoàn toàn là đến thông chi mình.
Huyền Thủy chậm rãi ngồi trên ghế, cầm lấy chén trà uống một ngụm, hắn một chút đều không nóng nảy. Đại Uyên Hoàng Triều chiếm cứ bốn châu, mình không có phí bao nhiêu lực ý, liền nói động vị kia, Đại Uyên Hoàng Triều đơn giản chính là mình tìm đường chết. Về phần yêu tộc, kỳ thật bọn hắn thêm không gia nhập, vị kia đều muốn diệt bọn hắn. Theo cách thế giới hủy diệt càng gần, vị kia cũng định thanh tràng, Đại Uyên Hoàng Triều bất quá là để thời gian đã sớm một chút mà thôi. Mạc Linh sắc mặt tái nhợt, cười thẳng một tiếng tốt, chúng ta sẽ gia nhập, còn xin Huyền Thủy huynh thật đẹp nói vài câu. Huyền Thủy cười đáp ý đương nhiên, Mạc Linh huynh yên tâm. Bất quá Mạc Linh huynh muốn liên lạc với tốt cái khác yêu tộc à, nếu là xuất công không xuất lực, hậu quả kia. Giọng nói mang vẻ uy hiếp. Chương 251, Mạc Linh sắc mặt càng khó coi hơn, cái này đã coi như là trực tiếp uy hiếp. Đương nhiên hắn cũng minh bạch, Huyền Tiên đã có thể đánh nổ độc tiên. Hắn chẳng thể nghĩ tới lại có Huyền Tiên xuống tới, Tinh Thần Tông, dấu thật sâu á Huyền Thủy huynh, yên tâm, ta minh bạch. Mạc Linh chỉ có thể mở miệng nói. Ha ha, Mạc Linh huynh, ngươi minh bạch liền tốt, vậy ta liền đi trước. Huyền Thủy nói xong thân ảnh lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Chờ hắn vừa đi, Mạc Linh đưa tay, phanh một tiếng, một chưởng vỗ nát cái ghế lan can. Khinh người quá đáng. Hắn gầm nhẹ một tiếng. Huyền Thủy xuất hiện lần nữa đã trên không trung. Hắn hướng phía Đại Uyên Hoàng Triều phương hướng nhìn thoáng qua, cười lạnh một tiếng, Đại Uyên Hoàng Triều, à, các ngươi đắc ý không được bao lâu. Nói xong bóng người của hắn biến mất không thấy gì nữa. Hắn cần lại đi Tinh Thần Tông, đem vị tộc sự tình nói cho vị kia. Ký Châu, xem như Cựu Châu lớn nhất một khối địa bàn. Tinh Thần Tông, tại trên một ngọn núi cao, cái này núi rất cao, xuyên thấu tầng mây, không nhìn thấy đỉnh núi. Tinh Thần Tông ngay tại cái này đỉnh núi phía trên, kiến tạo vô số cung điện lầu cát, phản phất trên trời tiên cảnh. Huyền Thủy không có đi trong cung điện, ngược lại tiếp tục lên trên bay đi. Đông nhiên xuất hiện một mảng lớn bạch vân, nguyên lai bạch vân phía trên còn có một tòa khổng lồ cung điện, tòa cung điện này hoàn toàn là từ ngọc thạch chế tạo thành, lộng lẫy. Đồng lai Huyền Thủy bái kiến thượng tiên. Huyền Thủy tại trước cung điện cung kính hành lễ. "Ân, ngươi tại sao lại trở về?" Một đạo tang thương thanh âm vang lên, giọng nói có chút bất mãn. Không có người xuất hiện, Huyền Thủy cũng không dám có ý kiến gì. "Bẩm lên tiên, quỷ tộc đầu phục Đại Uyên Hoàng Triều, ta cảm thấy hẳn là bẩm báo thượng tiên." Huyền Thủy cung kính nói. "À, tiểu quỷ tộc, không nhìn rõ tình thế, đã có đường đến chỗ chết, không cần phải để ý đến lúc đó thuận tiện xử lý liền là." Tang Thương thanh âm cười lạnh một tiếng, khinh thường mở miệng. Huyền Thủy mặt mũi tràn đầy cung kính thượng tiên, yêu tộc còn không có động tác, không bằng để cho bọn hắn làm phá hôi. "Yêu tộc sao?" "Ân, có thể, đến lúc đó bắt bọn họ tô điểm bản tọa thế giới, cũng coi như vận khí của bọn hắn." Tang Thương thanh âm bình tĩnh nói. Huyền Thủy trong lòng nhất lắm, ta hiểu được, ta sẽ thuyết phục yêu tộc. "Còn có việc sao?" Tang Thương thanh âm thản nhiên nói. Huyền Thủy biết mình cần phải đi, vội vàng nói không có. "Vậy cũng chớ lại đến quấy rầy bản tọa." Nói xong, một đạo bạch quang rơi xuống Huyền Thủy trên thân. Huyền Thủy chỉ cảm thấy hoa mắt, chỉ là thời gian trong nháy mắt, mình vậy mà đã về tới Tử Châu. Nét mặt của hắn rất là kinh hãi, đây chính là Huyền Tiên thực lực sao? Đơn giản kinh khủng. Hắn không khỏi hối hận mình chạy tới nói cho Huyền Tiên yêu tộc sự tình, tại mình nơi này có lẽ là đại sự, nhưng ở vị kia trong mắt, đoán chừng đều không gọi sự tình. Huyền Thủy hít sâu một hơi, may mắn mình đứng sau lưng Đồng Lai, không phải tại nhìn thấy hắn thời điểm liền bị giết. Hắn đã phát hiện Tinh Thần Tông người toàn đều biến thành khối lỗi, đã mất đi bản thân. Vị kia đã đang từ từ tiến hành kế hoạch. Nghĩ tới đây hắn không khỏi cười khổ bắt đầu, lần này Đồng Lai thất sách, không phải nảy mình xuống. Nhưng người nào có thể nghĩ đến một cái tiểu thế giới sẽ hấp dẫn một vị huyền tiên xuống tới đâu. Mình là không có hy vọng đạt được thế giới chi tâm, chỉ có thể biến thành con chúng. Bất quá làm sao cũng muốn diệt Đại Uyên Hoàng Triều mới được. Mặc kệ Đại Uyên Hoàng Triều cỡ nào thần bí, lần này đều chết chắc rồi. Hắn không nghĩ nhiều nữa, thân ảnh lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Một bên khác, Mạc Linh đã dùng truyền âm thạch nói cho Thụ Lao cùng Bạch Phượng tất cả mọi chuyện. Hai người cũng giật nảy mình, quỷ tộc đầu nhập vào Đại Uyên Hoàng Triều, huyền tiên xuất hiện, hai chuyện đều là thiên đại sự tình. Chương 252, mà đối với Huyền Thủy uy hiếp, bọn hắn cũng thay đổi sắc mặt. Thụ Lao âm thanh lạnh lùng nói, khó trách ta cảm thấy cái thế giới này có chút kỳ quái, hiện tại rốt cục nghị thông suốt. Bạch Phượng cùng Mạc Linh cùng nhau mở miệng hỏi chỗ nào kỳ quái. Hừ, các ngươi liền không có phát hiện, ở cái thế giới này, nhân tộc cùng yêu tộc có rất ít đại chiến thời điểm sao? Thụ Lao trầm giọng nói. Ân. Bạch Phượng cùng Mạc Linh cùng nhau sững sờ, bọn hắn thật đúng là không nghĩ tới vấn đề này. Bạch Phượng bỗng nhiên nói khẽ là có chút kỳ quái, nhân yêu quỷ tam tộc thế lực không kém nhiều. Mạc Linh cũng thở dài, còn có Long tộc, thực lực mạnh như vậy, một mực đang biển sâu, không dám lên mở. Hiện tại kiểu nói này, trong lòng ba người liền là nhất lắm, chỗ nào vẫn không rõ, liền là vị kia huyền tiên tại bố cục. Mạc Linh nhịn không được hỏi hắn vì sao muốn làm như vậy đâu. Thụ Lao chậm rãi nói, có lẽ là vì cân bằng, không muốn gây nên thiên đạo chú ý. Hắn cũng nói không ra vì cái gì, nhưng làm như vậy đối vị kia khẳng định có chỗ tốt. Mạc Linh cười khổ một tiếng nói, như vậy còn muốn cảm tạ cái này đột nhiên xuất hiện Đại Huyền Triều, không phải chúng ta vẫn chưa hay biết gì. Thụ Lao cùng Bạch Phượng đều trầm mặc lại. Ngay tại Mạc Linh chuẩn bị phải kết thúc lần này trò chuyện, nhận mệnh thời điểm, Thụ Lao đột nhiên ngưng trọng nói, Mạc Linh tiểu tử, ngươi tự mình đi Đại Huyền Hoàng Triều một chuyến, Huyền Tiên sự tình nói cho Đại Huyền Hoàng Triều, xem bọn hắn có biện pháp nào không. Ân. Mạc Linh khẽ giật mình, a, vì cái gì? Chẳng lẽ bọn hắn còn có biện pháp không thành? Bọn hắn cũng bất quá là thế giới này người thôi. Bạch Phượng giống như là trở lại mùi vị đến một dạng, Thụ Lao, ngài chẳng lẽ biết Đại Uyên Hoàng Triều lai lịch? Thụ Lao thở dài, chúng ta bây giờ đã bị buộc lên tuyệt lộ, cái này đột nhiên xuất hiện Đại Uyên Hoàng Triều, có lẽ là thiên đạo thủ bút. Mạc Linh cùng Bạch Phượng cùng nhau kinh hô một tiếng, sắc mặt đại biến thiên đạo. Ân, cái thế giới này muốn hủy diệt, thiên đạo khẳng định phải tự cứu, với lại một vị huyền tiên tiến vào cái thế giới này, thiên đạo khẳng định có phát giác, sẽ không ngồi chờ chết, các ngươi không nên xem thường thiên đạo, đại uyên hoàng triều hiện tại chiếm cứ 4 châu đi, ta hiện tại rất hoài nghi đây là thiên đạo chuẩn bị ở sau. Thù lao thanh âm không lớn, nhưng lại rất là trịnh trọng. Bạch Phượng kinh nghi bất định đạo chẳng lẽ đây chính là quỷ tộc gia nhập đại uyên hoàng triều bí mật. Mạc Linh toàn thân run lên, nhịn không được nói có lẽ có khả năng này, ta trước kia tiếp xúc quỷ đế, hắn tự thân là rất cao ngạo, ân, nói như thế nào đây, hắn có một loại cao cao tại thượng, rất không nhìn không dậy nổi cảm giác của ta. Thù lao trầm giọng nói Mạc Linh tiểu tử, hiện tại lập tức đi đại uyên hoàng triều bái phòng đại uyên chi chủ, thái độ hạ thấp một chút. Bạch Phượng lo lắng nói thù lao, nếu không để ta đi, Mạc Linh đi gặp không có chút nguy hiểm. Mạc Linh biến sắc Bạch Phượng, ta đi, thân là yêu tộc, đây là ta phải làm. Bạch Phượng thở dài, biết Mạc Linh vẫn muốn chứng minh mình, nếu là mình lại nói, liền đả kích đến lòng tự tôn của hắn. Thù lao an ủi Bạch Phượng nha đầu, đừng lo lắng, quỷ tộc không đều vô sự sao? Với lại Mạc Linh tiểu tử không phải cùng đại uyên chi chủ liên lạc qua sao? Hắn cũng chỉ là muốn chúng ta gia nhập đại uyên hoàng triều mà thôi. Bạch Phượng khẽ gật đầu, nàng tự nhiên nghe Mạc Linh nói qua chuyện này. Mạc Linh cũng an ủi yên tâm, nói thật, ta đối đại uyên hoàng triều cũng rất tò mò, ta đi cũng không được náo sự. Thù lao vui mừng nói Mạc Linh tiểu tử ngươi có thể nghĩ như vậy liền tốt, nhớ kỹ, hiện tại chúng ta yêu tộc rất nguy hiểm, một không chú ý liền sẽ đại nạn lâm đầu, phải bắt được hết thảy cơ hội. Nàng sống được càng lâu, thấy càng minh bạch, quỷ tộc khẳng định không phải vô duyên vô cớ gia nhập đại uyên hoàng triều. Nàng có loại cảm giác, đại uyên hoàng triều có lẽ sẽ trở thành bọn hắn yêu tộc sinh cơ duy nhất. Chương 253, Mạc Linh chân thành nói thụ lao yên tâm, ta minh bạch. Đột nhiên Bạch Phượng trầm giọng nói chờ một chút, ta tới, chúng ta cùng đi. Ân. Mạc Linh giật mình, sau đó trong lòng liền là nồng đậm cảm động. Phượng Nhi, không. Hắn không muốn hắn mạo hiểm, kết quả là bị Bạch Phượng đánh gãy câu chuyện quyết định như vậy đi. Nói xong cũng cắt đứt liên lạc. Mạc Linh chỉ trệ, dở khóc dở cười. Thù lao cười ha hả nói Mạc Linh tiểu tử, ngươi nha, liền là qua không được trong lòng ngươi một cửa ải kia, ngươi còn muốn Phượng Nha đầu đợi bao lâu? Ngươi tốt nhất ngẫm lại a. Nói xong cũng cắt đứt liên lạc. Hắc thạch triệt để ảm đạm xuống, Mạc Linh chậm rãi thu hồi hắc thạch, trong mắt quang mang lấp lóe. Bạch Phượng tới rất nhanh. Mạc Linh không nghĩ tới nàng nhanh như vậy liền đến, kinh ngạc nói nhanh như vậy. Bạch Phượng lườm hắn một cái, ngươi cho rằng thời gian rất sung túc sao? Không biết vị kia lúc nào sẽ động thủ, càng nhanh quyết định càng tốt. Mạc Linh khẽ gật đầu, hít sâu một hơi tốt ta, vậy bây giờ liền đi. Hai người đằng không mà lên, hướng phía Đại Uyên Hoàng Triều mà đi. Vừa tiến vào Đại Uyên Hoàng Triều, bọn hắn biến sắc liền ngừng lại. Một cái tướng quân đứng tại trước mặt bọn hắn chặn lại bọn hắn. Độ kiếp cảnh, không phải ta Đại Uyên Hoàng Triều người, cần phải đi quan phủ làm tạm cư ấn. Tướng quân kia đánh giá hai người nói ra. Mạc Linh cùng Bạch Phượng hai mặt nhìn nhau, Bạch Phượng hiếu kỳ nói tạm cư ấn. Đó là cái gì? Đi theo ta, ta chậm rãi cùng các ngươi giải thích. Tướng quân vung tay lên, hắn nhìn ra hai người không có địch ý không bao lâu, hai người đi ra quan phủ, nhìn xem tướng quân bay lên không rời đi, lại cúi đầu nhìn một chút mu bàn tay bên trên ấn ký. Đối thân thể không có ảnh hưởng, chỉ là cái ấn ký sẽ theo thời gian trôi qua biến mất, ân, không nhiều không thiếu vừa vặn 10 ngày biến mất không thấy gì nữa. Mạc Linh cẩn thận tra xét một phen, mở miệng nói. Bạch Phượng gật gật đầu thật đúng là có ý tứ, từ bên ngoài đến người không thể ở lâu tại Đại Uyên Hoàng Triều. Mạc Linh thần thức quét qua, ngưng trọng nói ngươi phát hiện không có, trong thành này cơ hồ tất cả mọi người đều là tu sĩ. Đây không phải rất bình thường sao? Đây cũng là một tòa chuyên môn cung cấp tu sĩ giao dịch thành thị a. Bạch Phượng đương nhiên nói. Không đúng, vừa mới chúng ta bay qua vài tòa thành trì, ta tra xét, cùng nơi này giống như lúc. Mạc Linh lắc đầu. Bạch Phượng sững sờ, sau đó cười nói ngươi không phải là muốn nói Đại Uyên Hoàng Triều tất cả mọi người đều có thể tu luyện a? Nàng lúc đầu chỉ là nói đùa, nhưng lại nhìn thấy Mạc Linh biểu lộ rất nghiêm trọng. Có phải hay không, chúng ta đi xem một chút liền biết. Mạc Linh đè xuống khiếp sợ trong lòng mở miệng nói. Hai người thế là tại bốn châu tra xét một phen, kết quả tự nhiên để cho hai người giật nảy mình. Tê, lại là thật, không có một cái nào người bình thường, liền là mới ra hải nhi cũng có linh căn, cái này sao có thể? Bạch Phượng khó có thể tin nói. Hai người tận mắt thấy ra đời hải nhi trực tiếp đo linh căn, mấu chốt cái này tựa hồ vẫn là thông thường thao tác. Mạc Linh hít sâu một hơi, kinh khủng nhất là bọn họ đều là đơn linh căn a, cái này Đại Uyên Hoàng Triều quá thần bí. Ngươi nói có phải hay không là đem người bình thường giết sạch, chỉ để lại tu sĩ? Bạch Phượng đống nhiên nói. Mạc Linh lắc đầu không có khả năng, ngươi thấy số người của bọn họ sao? Trước kia một tòa thành chỉ có 10 cái người có linh căn, liền xem như đỉnh thiên. Bạch Phượng cũng lấy lại tinh thần, đúng vậy à, nàng mặc dù tại yêu tộc, nhưng vẫn là sẽ đến nhân tộc. Đi, chúng ta đi Đại Uyên Hoàng Cung. Bạch Phượng lập tức nói. Mạc Linh cũng nhìn về phía một cái phương hướng, nơi đó chính nổi lơ lửng một tòa khổng lồ hòn đảo. Theo hai người bay vào Mạc Uyên đảo, đi vào, liền cảm nhận được hạ xuống linh vũ. Tê, linh vũ, thật là nhiều linh khí. Bạch Phượng kinh hô một tiếng, ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Mạc Linh đã trầm mặt lại, đối với Đại Uyên Hoàng Triều, hắn phát hiện mình tựa hồ còn đánh giá thấp. Chương 254, Mạc Linh đưa tay tiếp lấy linh vũ, thở dài ta coi là bốn châu linh khí có chút nồng đậm cảm giác ta bị sai, nhưng không nghĩ tới nơi này linh khí khoa trương hơn, đây là trực tiếp cải biến linh mạch à, bọn hắn là thế nào làm được? Bạch Phượng gật gật đầu, một mặt không hiểu đúng vậy à, so với chúng ta động thiên linh khí còn nhiều hơn. Đi thôi, chúng ta đi gặp Đại Uyên chi chủ, hắn có lẽ thật là chúng ta cơ hội. Mạc Linh đôi mắt lấp lóe. Hoàng cung, Ngự Hoa Viên Lương Đình hạ. Mạc Linh hai người bị Bạch Sương nên tiến đến, liền thấy Lương Đình dưới người trẻ tuổi.
Hai người hai mặt nhìn nhau, đại uyên chi chủ đã vậy còn quá tuổi trẻ. Bạch Phượng ngưng trọng truyền âm nói ta nhìn không thấu thực lực của hắn, với lại hắn cho ta một loại cảm giác nguy hiểm. Mạc Linh cũng truyền âm nói ta cũng có cảm giác như vậy, phải cẩn thận. Giang Nam nhìn xem đến gần hai người, cười cười mời ngồi, chưa uống trà a. Bạch Phượng mở miệng cười đa tạ đại uyên chi chủ. Sau đó lôi kéo Mạc Linh ngồi xuống. Linh trà cửa vào, để cho người ta thần thanh khí sảng. Trà ngon. Bạch Phượng nhãn tỉnh sáng lên, tán thán nói. Mạc Linh đặt chén trà xuống đại uyên chi chủ, ta chính là Vạn Yêu Tông tông chủ. Ta là Bách Điểu Tông tông chủ. Bạch Phượng cũng đi theo hồi đáp. Giang Nam gật gật đầu ân, nhìn ra không tới, các ngươi trên thân có một cỗ khác biệt khí tức. Mạc Linh hít sâu một hơi đại uyên chi chủ, lần này chúng ta đến đây là muốn cùng ngươi cùng chung nan quan. Giang Nam lông mày bẩy một cái cùng chung nan quan. Các ngươi không phải dự định liên hợp lại tới đối phó chấm sao? Mạc Linh lắc đầu, vẻ mặt đau khổ nói nếu là chỉ có ngươi cùng chúng ta còn dự định tranh phong một cái, nhưng bây giờ không được. Giang Nam nhướng mày, đặt chén trà xuống, nói thế nào? Bạch Phượng trực tiếp mở miệng có huyền tiên ở cái thế giới này, với lại hắn có hậu thiên linh bảo, có thể hoàn toàn phát huy ra huyền tiên thực lực, tại huyền tiên trước mặt, chúng ta chỉ là sâu kiến mà thôi. Giang Nam sắc mặt cũng ngưng trọng bắt đầu huyền tiên, cũng là phía trên xuống. Mạc Linh gật gật đầu không sai, vị kia tại Tinh Thần Tông đã sớm để mắt tới thế giới chi tâm, đáng tiếc chúng ta đều bị mơ mơ màng màng. Bạch Phượng nói tiếp hắn khẳng định là muốn huyết tế toàn bộ sinh linh, lấy cam đoan 100% thành công đạt được thế giới chi tâm. Giang Nam đôi mắt lấp lóe hung tàn như vậy, thân là tiên nhân, làm như vậy liền không sợ nghiệp lực. Mạc Linh hai người sững sờ, mặt mũi tràn đầy mờ mịt, Mạc Linh hỏi cái gì là nghiệp lực? Giang Nam gặp này nhíu nhíu mày, lập tức truyền âm để Diêm La Vương đến đây. Trong nháy mắt, Diêm La Vương lại đột nhiên xuất hiện tại Giang Nam bên người. "Bệ hạ." Diêm La Vương cung kính nói. "Diêm La Vương, cái thế giới này không có nghiệp lực thuyết pháp sao?" Giang Nam trực tiếp hỏi. Diêm La Vương sững sờ, nhìn Mạc Linh hai người một chút, sau đó trở lại đạo bệ hạ, "Đây chỉ là cái tiểu thế giới mà thôi. Chỉ cần thiên đạo hủy diệt, nghiệp lực liền không còn tồn tại, cho nên không ai sẽ sợ nghiệp lực, với lại chỉ cần thực lực cường đại, tiểu thế giới thiên đạo hạ xuống nghiệp lực hoàn toàn không có ảnh hưởng." Giang Nam giật mình nguyên lai là dạng này. Diêm La Vương cười cười bệ hạ, nơi này thiên đạo làm sao có thể cùng chúng ta Hồng Hoang thiên đạo so sánh? Giọng nói mang vẻ khinh thường. Giang Nam gật gật đầu, hoàn toàn chính xác, tiểu thế giới cùng Hồng Hoang thế giới căn bản không phải một cái lựa cấp. Mạc Linh nhìn xem đột nhiên xuất hiện Diêm La Vương, lại nhìn thấy hắn đối Giang Nam như thế cung kính, trong lòng khiếp sợ không thôi. Cái này đã coi như là hoàn toàn thần phục à, cái kia đại huyền chi chủ thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Quỷ đế. Mạc Linh nhịn không được mở miệng. Diêm La Vương nhìn về phía Mạc Linh, cười cười bạn yêu tông tông chủ à, đúng, không cần lại để quỷ đế, có thể gọi ta Diêm La Vương. Diêm La Vương. Mạc Linh thì thào một tiếng. Chương 255, chương 255, Bạch Phượng cũng kinh ngạc nhìn về phía Diêm La Vương, đây là danh hiệu của ngươi sao? Diêm La Vương trong mắt mang theo hồi ức, buồn bã nói là vị cách. Mạc Linh cùng Bạch Phượng hai mặt nhìn nhau, mặc dù bọn hắn không biết vị cách là cái gì, nhưng lại cảm giác cất giấu trong đó đại bí mật. Giang Nam cười cười Diêm La Vương, cái thế giới này có vị huyền tiên, còn có một cái hậu thiên linh bảo, ngươi cảm thấy thực lực như thế nào? Diêm La Vương khinh thường nói, huyền tiên mà thôi, không có thành tựu kim tiên chẳng phải là cái gì? Mạc Linh cùng Bạch Phượng trừng to mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Diêm La Vương. Lúc nào huyền tiên bị người nhìn như vậy không dậy nổi, nhưng nhìn Diêm La Vương dáng vẻ, tựa hồ thật không xem ở trong mắt. Đây không phải giả vờ. Bạch Phượng nhìn không được Diêm La Vương, đó là huyền tiên, biết không? Có hậu thiên linh bảo nơi tay, là có thể phát huy ra huyền tiên thực lực, một đầu ngón tay cũng có thể diệt chúng ta. Diêm La Vương nhìn Bạch Phượng một chút ta biết. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Giang Nam. Bệ hạ, lục đạo luân hồi đã mở bậc chuyển, đại nguyên hoàng triều linh hồn đã đi vào địa phủ, ta cùng Tần Quảng Vương thực lực đang khôi phục. Hiện tại đã khôi phục lại thiên tiên cảnh giới, chỉ cần lại cho chúng ta một chút thời gian, huyền tiên cũng có thể khôi phục, lục đạo luân hồi viễn siêu hậu thiên linh bảo, chúng ta cũng có thể phát huy ra tất cả thực lực, chỉ là một cái huyền tiên, không đủ gây sợ. Hắn rất là tự tin. Diêm La Vương không nghĩ tới gia nhập Đại Nguyên Hoàng Triều sau địa phủ sẽ khôi phục nhanh như vậy, bọn hắn đã phát giác được vận may vận tác dụng. Hiện tại đã triệt để thực tình thần phục Giang Nam, cảm thấy chỉ có đi theo Giang Nam bọn hắn mới có thể lần nữa khôi phục địa phủ như thế. Một lời nói đem Mạc Linh cùng Bạch Phượng chấn động đến đứng chết chân tại chỗ, làm sao bọn hắn cảm thấy là sinh tử nguy cơ sự tình, tại Diêm La Vương miệng bên trong hoàn toàn liền không có coi ra gì đâu. Nếu như Diêm La Vương nói là sự thật, ủy kia tộc cẩn tàng đến thật là sâu. Giang Nam khẽ gật đầu, chuyện này hắn nhưng thật ra là biết đến. Với lại hắn chưa nói là, nếu là hắn cho Diêm La Vương lại nhiều quán thâu một chút khí vận, hoàn toàn có thể trực tiếp để Diêm La Vương khôi phục lại huyền tiên. Huống chi hắn cũng không biết thực lực của mình rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng lại cảm giác cùng cái thế giới này thiên đạo không sai biệt lắm. Bởi vì thiên đạo đang yếu bớt, đang từ từ chuyển thâu lực lượng của mình đến tiểu thiên trên đường. Cho nên đại uyên hoàng triều thực lực tại tăng cường, tương ứng Giang Nam thực lực cũng tại tăng cường. Một cái huyền tiên mà thôi, chỉ cần hắn dám vào nhập đại uyên hoàng triều, Giang Nam liền có thể trực tiếp chấn áp. Cho nên hắn rất bình tĩnh, cũng không sốt ruột. "Ân, các ngươi chậm rãi khôi phục thực lực, không nóng nảy, vừa vặn thừa cơ hội này, nên vững chắc các ngươi căn cơ." Giang Nam bình tĩnh nói. Diêm La Vương đôi mắt lóe lên, vị này là thật vì bọn họ cân nhắc cả đa tạ bệ hạ, ta hiểu được, có thể được người. Giang Nam khoát khoát tay không có việc gì, chấm tự có biện pháp ứng đối. Diêm La Vương lúc này mới không nói gì thêm, một lần nữa đứng qua một bên. Mạc Linh cùng Bạch Phượng trong lòng rất là rung động, thật lâu mới lấy lại tinh thần. Mạc Linh chân thành nói đại huyền chi chủ, ngài thật có biện pháp đối phó huyền tiên. Giang Nam nhìn hai người một chút, gật gật đầu quân vô hí ngôn. Mạc Linh cùng Bạch Phượng hai mặt nhìn nhau,
cuối cùng hai người trong mắt lóe lên vẻ kiên định. Hai người bỗng nhiên cùng nhau giơ tay lên đại uyên chi chủ, chúng ta yêu tộc muốn gia nhập đại uyên hoàng triều để cầu che chở, không biết có điều kiện gì. Giang Nam khẽ miệng khẽ nhếch, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Các ngươi thật dự định nhập ta đại uyên hoàng triều? Mạc Linh thở dài ân, không có cách nào, huyền tiên có thể hủy diệt độc tiên, chúng ta căn bản không biện pháp ứng đối, cuối cùng cũng là huyết tế vận mệnh, chúng ta yêu tộc cũng không muốn chết, chỉ cần có một chút hy vọng sống, chúng ta đều muốn bắt lấy. Hắn nói đến rất thẳng thắn, hai mắt không e dè nhìn xem Giang Nam. Chương 256, Giang Nam đôi mắt lóe lên, biết hiện tại yêu tộc cũng đến thời điểm nguy hiểm. Có thể, gia nhập ta đại uyên hoàng triều về sau, liền không rời khỏi, các ngươi xác định quyết định xong chưa? Mạc Linh cùng Bạch Phượng liếc nhìn nhau. Quỷ tộc đều có thể gia nhập, chúng ta yêu tộc cũng có thể. Mạc Linh trầm giọng nói. Tốt. Giang Nam cười bắt đầu. Chấm liền thu các ngươi yêu tộc nhập đại uyên hoàng triều, các ngươi yên tâm, chỉ cần các ngươi yêu tộc tuân thủ đại uyên hoàng triều luật pháp, các ngươi cùng nhân tộc quỷ tộc địa vị mở dạng, đều là ta đại uyên hoàng triều con dân. Giang Nam ngữ khí kiên định, cho bọn hắn một cái hứa hẹn. Mạc Linh cùng Bạch Phượng đều là sững sờ, sau đó đại hỉ không thôi. Kỳ thật bọn hắn đã làm tốt bị nghiền ép chuẩn bị, dù sao cũng là nhân tộc hoàng triều, nhưng không nghĩ tới đại uyên chi chủ lại có dạng này cách cục, hoàn toàn nằm ngoài dự tính của bọn họ. Mạc Linh cho Bạch Phượng truyền một câu âm. Hai người cùng nhau đứng người lên chắp tay hướng Giang Nam thi lễ một cái. Mạc Linh, Bạch Phượng bái kiến bệ hạ. Giang Nam cười khoát tay chặn lại không cần đa lễ. Diêm La Vương cười cười, các ngươi lần này là thật may mắn, gia nhập đại uyên hoàng triều là các ngươi làm chính xác nhất quyết định. Giang Nam lắc đầu, các ngươi về trước đi chuẩn bị đi, chấm sau đó sẽ tới đón thu địa bàn của các ngươi. Mạc Linh hai người đáp ứng một tiếng, cùng nhau rời đi. Diêm La Vương chúc mừng đạo, chúc mừng bệ hạ lại thu Ba Châu. Giang Nam cười cười cũng là vật khí. Về sau Giang Nam mang theo Mạc Uyên đạo thuận lợi tiếp thu Ba Châu, yêu tộc Ba Châu là liên tiếp. Rất thuận tiện đại uyên hoàng triều an bài quan viên tiến đến. Mặc dù là yêu tộc, nhưng bên trong cũng sinh hoạt không ít nhân tộc. Trở thành yêu tộc về sau, bởi vì tu luyện, đã có rất ít yêu tộc ăn người rồi, ngược lại thích ăn nhân tộc đồ ăn. Cho nên tại yêu tộc nhân tộc sinh hoạt đến kỳ thật không sai, chỉ là địa vị so yêu tộc thấp. Đây cũng là Giang Nam nhận lấy yêu tộc nguyên nhân. Kim Long nuốt khí vận, về sau đi dưới mặt đất thôn vệ địa long, vẫn như cũng là kiểu cũ. Địa long đại trận rất nhanh liền lan tràn đến Ba Châu, đem Ba Châu đặt vào đại uyên hoàng triều. Giang Nam không để cho yêu tộc dọn đi, vẫn như cũ lưu tại Tam Châu chi địa. Lúc này chỉ còn lại hai châu, Ý Châu cùng Trung Châu. Đại uyên hoàng cung, thảo luận chính sự điện. Giang Nam ngồi tại trên long ỷ, phía dưới đứng đấy từng dãy người. Phía trước nhất đứng đấy Mạc Linh, Bạch Phượng, Thủ Lao, Diêm La Vương bọn hắn. Bọn hắn còn là lần đầu tiên tham gia đại triều hội. Bọn hắn nhìn thấy cả sảnh đường độ kiếp cường giả, trong lòng kinh hãi không thôi. Đại uyên hoàng triều nội tình quá sâu. Với lại bọn hắn có thể nhìn ra, không ít người tựa hồ còn tại áp chế cảnh giới. Thủ Lao đôi mắt chớp động, nhìn xem phía trên Giang Nam, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Lấy nàng không biết nhiều năm ánh mắt, vậy mà cũng nhìn không thấu phía trên vị này đế vương thực lực. Lúc đầu nàng nghe Mạc Linh cùng Bạch Phượng lời nói, còn có chút không tin đại uyên hoàng triều có thể cùng huyền tiên chống lại. Nhưng bây giờ nàng có chút tin tưởng. Giang Nam nhìn lướt qua đám người, cười cười, mọi người hoan nghênh một cái quỷ tộc địa phủ, yêu tộc gia nhập đại uyên hoàng triều. Đám đại thần cùng nhau hướng phía mấy người chắp tay nói chúc. Yêu tộc cùng Diêm La Vương tự nhiên rất là khiêm tốn, bọn hắn cũng biết cùng những người này muốn giữ gìn mối quan hệ. Đợi chút nữa mặt an tĩnh lại. Lữ Trung đi ra bệ hạ, hiện tại chỉ còn lại hai châu, chúng ta là không phải muốn xuất binh cầm xuống. Hắn cũng không có quên Giang Nam đã từng nói chỉ cần cầm xuống Cựu Châu liền có thể tấn thăng đại uyên đế triều. Giang Nam cười cười, Mạc Linh, ngươi cho bọn hắn nói một chút huyền tiên sự tình. Mạc Linh lập tức đứng dậy, đem huyền tiên sự tình lặp lại một lần. Tất cả đại thần sắc mặt liền là biến đổi, bọn hắn đã biết sau khi độ kiếp liền là đại thừa kỳ. Đại thừa kỳ liền có thể trực tiếp phi thăng, sau đó trở thành nhân tiên, địa tiên, thiên tiên, huyền tiên. Hiện tại đột nhiên biết một cái không có thực lực hạn chế huyền tiên là địch nhân, bọn hắn làm sao lại không chấn động kinh hãi. Chương 257, huyền tiên, đó là tiên nhân a. Tiên nhân thì thế nào? Lúc trước Huyền Thủy Tông không phải cũng có cái tiên nhân sao? Còn không phải bị bệ hạ đánh chạy. Một cái kia tựa như là thiên tiên, với lại thực lực còn bị áp chế đến độ kiếp cảnh, cái này một cái thế nhưng là không có áp chế huyền tiên a. Ách, nói như vậy địch nhân rất mạnh. Đám đại thần ồn ào bắt đầu, trong mắt đều mang tới vẻ sợ hãi. Nhưng bọn hắn vẫn là không có quá mức bối rối. Giang Nam lời gì cũng không nói, chỉ là lặng lặng nhìn xem bọn hắn. Từ từ những người kia tựa hồ cũng đã nhận ra Giang Nam ánh mắt, chậm rãi ngừng lại. Giang Nam thản nhiên nói, làm sao? Huyền tiên liền sợ. Đám đại thần mặt mo đỏ ửng, không người nào dám nói chuyện. A, nhớ kỹ lúc trước các ngươi chỉ là phàm nhân sao? Hiện tại có tu vi ngược lại là gan càng nhỏ hơn. Giang Nam cười lạnh một tiếng. Chúng thần biết sai. Đám đại thần nhao nhao chắp tay xoay người. Lữ Trung gặp này vội vàng đứng dậy bệ hạ, ngài là không phải đã có biện pháp? Giang Nam khẽ gật đầu, ân, huyền tiên không cần các ngươi đối phó, chấm tự có biện pháp. Đám đại thần cùng nhau nhẹ nhàng thở ra, còn tốt có bệ hạ. Bất quá cũng không kỳ quái, bệ hạ thế nhưng là bằng vào sức một mình đem đại uyên dẫn tới hiện tại đại uyên hoàng triều. Giang Nam không có để ý những đại thần kia, mà là nhìn về phía Mạc Linh bọn hắn. Chấm muốn biết trung tâm thành là ai làm chủ, thực lực như thế nào. Mạc Linh bọn hắn sững sờ, hai mặt nhìn nhau. Diêm La Vương mở miệng nói, bệ hạ, trung tâm thành ta đi qua một lần, bên trong nghiêm cấm bất kỳ chém giết, phảng phất là một loại quy tắc, nơi đó không có tông môn, chỉ có một tòa thành chủ phủ, với lại không ai có từng thấy thành chủ, rất thân bí. Ta tới gần qua, nhưng đang muốn đi vào thời điểm, không hiểu thấu liền bị chuyển tống đi ra, vẫn tại trên đường cái. Nét mặt của hắn rất nghiêm trọng.
Giang Nam nhướng mày, nói như vậy ngươi cũng chưa từng thấy qua cái thành chủ kia.
Diêm La Vương lắc đầu, không có, căn bản vào không được.
Thù Lao đông nhiên mở miệng bệ hạ, ta biết được nhiều một chút, kỳ thật lúc mới bắt đầu nhất chỉ có thiên hạ tám châu, căn bản không có Trung Châu, nơi đó chỉ là một mảnh sa mạc mà thôi, tất cả đều là cát vàng, người ở Hy Lưu đến. Nhưng có một ngày, cái kia sa mạc đột nhiên toát ra một tòa thành trì, cát vàng biến mất không thấy gì nữa, chỉ có Trung Châu hai chữ ở cửa thành bên trên, không ít người coi là đó là cái gì di tích, nhao nhao đi nơi nào, bên trong không có mưa ai, từ từ bọn hắn phát hiện chỉ cần trong thành, liền sẽ nhận bảo hộ bất luận cái gì người cũng không thể động thủ, ở trong đó có không thiếu ác nhân. Tất cả mọi người nghe được sửng sốt một chút, nghĩ không ra Trung Châu thần bí như vậy. Giang Nam đôi mắt lấp lóe cho nên, người thành chủ kia phủ đến cùng có người hay không đâu. Thù Lao lắc đầu không biết, trong thành cái khác phòng ở đều có thể ra vào, duy chỉ có phủ thành chủ, không người có thể bước vào nửa bước, không ít người suy đoán bên trong khẳng định là có người, bằng không thì sẽ không vào không được. Giang Nam khẽ gật đầu, chớ biết, còn có cái vấn đề, hải ngoại có phải hay không còn có long tộc, bọn hắn lại là cái gì tình huống. Diêm La Vương không tiếp tục mở miệng, với cái thế giới này hiểu rõ, khẳng định so ra kèm cái này yêu tộc Thù Lao. Thù Lao cũng không có giấu giếm cái gì long tộc, bất quá là một đám giao long thôi, bất quá ngược lại là có một bộ chân long thân thể, những giao long đó liền là thôn phệ chân long huyết nhục tấn thăng thành giao long. Mạc Linh kinh ngạc nói a, lại là giao long. Bạch Phượng cũng rất giật mình, nàng cũng vẫn cho là chân long. Thù Lao lắc đầu, cho dù là một cái mới ra đời chân long, tu vi cũng có thiên tiên cảnh giới, làm sao lại còn ở lại chỗ này cái thế giới. Những giao long đó cũng muốn lấy được thế giới chi tâm, bởi vì thế giới chi tâm liền là chân long châu diễn hóa mà đến. Chương 258, chương 258, a, thật sao? Mạc Linh bọn hắn kinh hô bắt đầu, cái này bọn hắn là thật không biết. Diêm La Vương cũng nhíu mày, cái thế giới này lại là chân long vẫn lạc hình thành, để hắn thật bất ngờ. Không đúng sao, nếu là Long Châu hình thành thế giới chi tâm, vậy thế giới này hẳn là lấy long tộc làm chủ a. Diêm La Vương kiến thức rộng rãi, lập tức phát hiện trong đó là lạ, nghi ngờ hỏi. Thù Lao nhìn thật sâu Diêm La Vương một chút, các ngươi quỷ tộc quả nhiên không đơn giản, ngay cả cái này đều biết. Diêm La Vương từ chối cho ý kiến, không hề nói gì, nói đùa, hồng hoang nội tình là bình thường thế giới có thể so sánh sao? Vậy các ngươi biết cái kia chân long là thế nào vẫn là sao? Là bị một người giết chết, mà lại là đồng quy vu tận, người kia tu vi không biết là cái gì cấp độ, sau khi chết thân thể hóa thành bản vật, thế giới chi tâm cũng có một nửa có người kia tinh huyết. Thù Lao chậm rãi nói, tất cả mọi người trừng to mắt, còn có thể phức tạp một chút nữa mà sao? Diêm La Vương không khỏi nhìn về phía trên Giang Nam, thân hóa bản vật, đây chính là bản cổ đại thần độc quyền. Bất quá một cái tiểu thế giới mà thôi, tại sao có thể có loại nhân vật này? Giang Nam hiển nhiên cũng nghĩ đến bản cổ, mấu chốt nhất là trong đầu của hắn ấn tỷ tại vi rung động. Vậy mà cho Giang Nam truyền một đạo tin tức, cái này tiên tiên linh bảo lại chính là người kia bạn sinh linh bảo. Giang Nam cũng coi là minh bạch, vì sao một phương tiểu thế giới sẽ có tiên tiên linh bảo như vậy cho bảo. Hiển nhiên Thụ lão lời nói kích thích ấn tỷ mới cho mãnh liệt phản ứng. Đây đối với Giang Nam tới nói là chuyện tốt, cũng đã chứng minh Thụ lão lời nói là thật. Thụ lão tiếp tục nói cho nên cái thế giới này đại bộ phận là nhân tộc, mà chúng ta yêu tộc cùng quỷ tộc đều là từ bên ngoài tới. Vị kia huyền tiên hẳn là không biết từ nơi nào biết bí mật này, mới mưu đồ thế giới chi tâm. Giang Nam hé mắt, Thụ lão, ngươi làm sao lại biết những chuyện này? Thù Lao cười cười, ta bản thể liền là một gốc cổ thụ, ta cắm rễ ở cái thế giới này, sau liền cùng cái thế giới này cái khác cây cối thành lập liên hệ, những cây to kia đương nhiên sẽ không giấu giếm ta. Tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ, đúng vậy à, một cái rễ cây hệ không biết cỡ nào phát đạt, mà cái thế giới này chính là không bao giờ thiếu cây cối, lẫn nhau thành lập liên hệ tựa hồ đương nhiên. Giang Nam đôi mắt lấp lóe cho nên, cái thế giới này không có có thể giấu giếm chuyện của ngươi. Thù Lao cười khổ một tiếng, còn có một chỗ, ta không phát hiện được. Tất cả mọi người sững sờ, chỉ có Lữ Trung mở miệng hải ngoại long tộc. Thù Lao tán thưởng nhìn Lữ Trung một chút, không sai, bọn hắn sinh hoạt tại đáy biển, không có cây cối có thể sinh trưởng ở trong biển. Bọn hắn cũng rất thần bí, đồng dạng cũng không tới lại lục, ân, trừ phi là tại nhân tộc nguy cơ thời điểm. Lữ Trung kinh ngạc nói long tộc đang bảo vệ nhân tộc. Thù Lao gật gật đầu không sai, lúc trước chúng ta tiến vào cái thế giới này, long tộc phái người đến đã cảnh cáo chúng ta. Diêm La Vương đôi mắt lấp loé không sai, long tộc lúc trước cũng tới gặp qua ta cũng là khi đó mới biết được có giao long. Lữ Trung đương nhiên nói đã như vậy, cái kia long tộc cũng có thể trở thành minh hữu a. Thù Lao lắc đầu, không thể nào. Long tộc cũng nhìn chằm chằm thế giới chi tâm, bảo hộ nhân tộc, mặc dù ta không biết nguyên nhân gì, nhưng khẳng định cùng huyết tế có quan hệ, bọn hắn cũng không phải đơn thuần bảo hộ nhân tộc. Lữ Trung biến sắc, nếu mày không nói thêm gì nữa. Giang Nam thản nhiên nói như vậy Long tộc cùng cái kia huyền tiên cũng là địch nhân rồi. Thù Lao gật gật đầu hẳn là dạng này, nhưng ta lo lắng bọn hắn sẽ trước diệt chúng ta.